Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, Thần Vương Thể Lâm Thế. Đông Hoang, Nguyên Sơ Thánh Địa. Nguyên Sơ Thánh Địa hôm nay phi thường náo nhiệt, bên ngoài sơn môn biển người tấp nập, ước chừng trên vạn người. Bởi vì hôm nay là khai sơn thu học trò thời gian. Với tư cách Đông Hoang Thánh Địa, vô số người cũng muốn bái nhập nó. Tại đám người này, có một cái tuấn tú người trẻ tuổi đánh giá cách đó không xa sơn môn. Đây chính là Nguyên Sơ Thánh Địa a. Đừng nói, còn rất khí phái. Giang Thần thầm nghĩ. Giang Thần không phải Đông Hoang người, hắn là từ Lam Tinh xuyên Việt mà tới. Cùng tất cả tiền bối một dạng, Giang Thần có mình kim thủ chỉ. Giang Thần quét mắt chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy hệ thống bảng. Thần cấp lựa chọn hệ thống. Đã hoàn thành, lựa chọn tu luyện giả thân phận, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng tượng, thần vương thể. Nếu xuyên Việt, hoàn lại đến người cường giả này hoành hành thế giới. Giang Thần, đương nhiên là lựa chọn trở thành tu sĩ. Bất quá mình tu luyện, mặc dù có thần vương thể, vẫn là chậm một chút. Hơn nữa Giang Thần một mình, trong thời gian ngắn cũng tiếp xúc không đến cao tầng thứ người. Tiếp xúc không đến cao tầng thứ người hệ thống không phát bố trí cao đẳng cấp nhiệm vụ không có cao đẳng cấp nhiệm vụ phổ thông tưởng thưởng đối với Giang Thần căn bản vô dụng. Cho nên Giang Thần tính toán bái nhập một cái tông môn học nghệ. Hôm nay đang bắt kịp Nguyên Sơ Thánh Địa khai sơn thu đồ đệ rồi. Đoàng đoàng đoàng. Đang suy nghĩ đâu, giữa thiên địa bỗng nhiên vang dội một hồi gõ chuông âm thanh. Thanh âm này có trấn an lòng người hiệu quả, chỉ một thoáng, rộn ràng đám người thay đổi yên lặng như tờ. Giang Thần tâm dùng mình, hắn biết rõ, tự mình tới đúng chỗ. Ầm. Đang suy nghĩ đâu, toàn trường bỗng nhiên bạo phát một hồi nguồn linh lực khổng lồ dao động. Giang Thần cùng mọi người giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm sóng linh lực khởi nguồn. Đó là một cái thanh đồng cổ trụ, cao vút trong mây, không nhìn thấy phần cuối. Thần trụ, Nguyên Sơ Thánh Địa chí bảo một trong, căn cứ vào màu sắc biến hóa có thể kiểm tra tu sĩ thiên phú. Màu trắng, ngoại môn đệ tử. Màu vàng, nội môn đệ tử. Màu tím, đệ tử thân truyền. Màu đen, thánh tử. Màu đỏ, đạo tử. Kiểm tra không ngừng tiến hành, trên vạn người có một nửa là màu trắng. Ai? Một lần không bằng một lần, những năm trước đây còn có thể có một màu đen. Lần này đánh giá một cái màu tím đều không có. Ai nói không phải, ta còn cùng thượng giới nói, các ngươi là ta mang qua kém nhất một lần, bây giờ nhìn lại, ta phải thu hồi lời này. Quả thực không được, từ mấy cái thánh tử chọn một nắm quyền con được. Chủ trì thu học cho đám trưởng lão thở dài thở ngắn, nhìn đến lần lượt màu trắng, mặt đầy bất đắc dĩ. Liên tục mấy năm không có hạt giống tốt rồi, tiếp tục như thế, bọn hắn Nguyên Sơ Thánh Địa đời kế tiếp chú định thời kỳ giáp hạt a. Mau nhìn, trời làm sao tối rồi? Cái gì trời tối, đây là màu đen thiên phú. Đang thảo luận đâu, đột nhiên nghe thấy quảng trường sôi trào lên. Mấy tên trưởng lão quay đầu nhìn lại, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy thần trụ bề ngoài một mảnh đen nhánh, màu đen xông thẳng thương khung. Bầu trời đều nhiễm thành màu đen. Ha 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 ha. Không muốn đến a, lần này vậy mà xuất hiện cấp độ thánh tử thiên phú người. Mấy vị trưởng lão ánh mắt nóng hừng hực, nhìn về phía chế tạo ra đây dị tượng chủ nhân. Mọi người nhất thời cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy thần trụ phía trước là một bộ bạch y thiếu niên, phong thần tuấn lãng. Mặc dù mặc phổ thông, vừa vặn chạy xuôi đến một loại khí chất cao quý, để cho người không tự chủ được dâng lên lòng kính sợ. Mấy vị trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, mắt hoan hỉ. Nhặt được bảo. Nhanh, thông báo nội viện đám trưởng lão, có cấp độ thánh tử đệ tử xuất thế. Có người kịp phản ứng, chặn lại nói. Không cần hắn nói, Nguyên Sơ Thánh Địa bên trong rất nhiều trưởng lão rối rít hướng về sơn môn bay tới. Hết cách rồi, động tĩnh này quá lớn. Nguyên Sơ Thánh Địa thật nhiều năm không có cấp độ thánh tử đệ tử. Hơn nữa, nhìn màu sắc thâm thúy, phảng phất thôn phệ mọi thứ. Cũng biết, cái này ở cấp độ thánh tử cũng là người xuất sắc. Giang Thần không để ý xung quanh kích động đám người. Hắn nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ngộ đây thân trụ. Màu đen. Không, cái này hẳn không phải cực hạn của ta. Giang Thần lẩm bẩm nói. Hắn cảm giác mình cùng thần trụ giữa có liên hệ nào đó. Đó là thần vương thể. Giang Thần đỗng nhiên đã minh bạch, đây thần trụ cùng hắn thần vương thể giữa có liên hệ nào đó. Ken, kiểm tra đến thần vương sức mạnh còn sót lại, là không kích hoạt thiên phú thần thông. Vâng. Giang Thần nói ra. Lúc này không kích hoạt chính là người ngu, bạch kiểm tiện nghi còn không muốn. Ken, nhiệm vụ hoàn thành, kích hoạt thần vương thể thiên phú thần thông, tiên vương trấn cửu thiên. Đấy lòng âm thanh mới xuất hiện, một cổ khổng lồ ký ức tràn vào Giang Thần thần hải. Đồng thời, Giang Thần cảm giác mình cùng thần trụ giữa quan hệ gần một ít. Ngoại giới, tất cả mọi người đều thử ra, mặt đầy khiếp sợ nhìn đến Giang Thần. Màu đỏ máu. Nguyên bản màu đen vừa mới ổn định, thần trụ đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt biến thành màu đỏ máu. Chỉ một thoáng, phạm vi 10 vạn dặm bên trong đều có thể nhìn thấy một đạo màu đỏ máu quang trụ. Trong nháy mắt, Đông Hoang các đại thế lực bế quan lão quái vật nhóm từ từ mở mắt. Ánh mắt phảng phất vượt qua thời không trường hà, nhìn chăm chú Nguyên Sơ Thánh Địa. Giọng điệu khàn khàn nói 10 vạn năm rồi, Nguyên Sơ Thánh Địa xuất hiện lần nữa đạo tử cấp nhân vật. Không tiếc bất cứ giá nào, biết rõ thân phận của người kia. Giang Thần kích hoạt thần quang trước mắt, toàn bộ Đông Hoang đỉnh phong cường giả đều cảm giác được. Đại thế lực chi chủ mệnh lệnh môn hạ đệ tử, không tiếc bất cứ giá nào biết rõ Giang Thần thân phận. Nguyên bản bình tĩnh Đông Hoang, trong nháy mắt sóng lớn mãnh liệt. Mà tạo thành đây hết thảy Giang Thần còn chưa biết. Ầm. Với tư cách thánh địa một trong, Nguyên Sơ Thánh Địa cảm giác là nhanh nhất. Hồng sắc quang trụ dâng lên trước mắt, Nguyên Sơ Thánh Địa liền có một cổ khí tức kinh khủng bay vút mà ra. Chớp mắt đã đến bên ngoài sân môn. Người này là ai? Nói chuyện là một vị thần quang bao phủ nữ tử, vóc dáng con nhỏ, nhưng uy áp có thể đóng cửu thiên, để cho xung quanh trưởng lão nơm nớp lo sợ. Nguyên Sơ Thánh Địa đại trưởng lão, Hứa Nguyệt, Thánh chủ cảnh tu vi, Đông Hoang cao cấp nhất kia một nhóm nhỏ người một trong. Tại Thánh chủ vẫn lạc dưới tình huống, thay mặt chấp trưởng Nguyên Sơ Thánh Địa ước vạn giảm sân hạ. Uy áp cửu thiên. Hứa Nguyệt sau khi nói xong, rất nhanh có người bí thanh âm truyền vào thái của nàng. Nguyên lai là cương vực vợ dân, thân thế đời chín trong sạch, không tồi. Hứa Nguyệt nghe thấy tin tức sau đó gật đầu một cái. Hệ thống an bài thân phận, tâm lý yên tâm. Yêu nghiệt xuất thế, đầu tiên điều tra thân thế. Tin tức, giang thần trong sạch được không thể lại trong sạch rồi. Hứa Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười, xác định cái này, mọi thứ liền đều rất xử lý. Thần Vương trụ bên cạnh, giang thần tại hệ thống dưới sự giúp đỡ, giải mật tiên vương trấn cửu thiên. Hô. Giang thần mở mắt ra, thở ra một hơi, trên mặt xuất hiện nụ cười. Quét mắt bảng thuộc tính. Túc chủ, giang thần. Tu vi, linh thể cảnh. Thể chất, thần vương thể. Thiên phú thần thuật, tiên vương trấn cửu thiên. Công pháp, không có. Chiêu thức, cơ sở quyền cước. Vật phẩm, sinh tử đồng, tân thủ gói quà lớn, thần vương thể, luyện hóa 3%. Ân, xem ra ta lựa chọn đến Nguyên Sơ Thánh Địa là đến đúng rồi. Giang thần thầm nghĩ. Đây thần trụ bị hệ thống xưng là thần vương trụ, cùng hắn thần vương thể có quan hệ. Vừa mới bằng vào lĩnh ngộ tiên vương trấn cửu thiên, thành công luyện hóa 3%. Nay quả không đơn giản, 3% đã có thể triệu hoán thần trụ hư ảnh vì giang thần chiến đấu. Rũi lưng một cái, giang thần vừa quay đầu nhất thời sợ hết hồn. Chỉ thấy nguyên bản trên vạn người quảng trường, người biến mất không còn một ngống. Đối diện chỉ có mấy tên trưởng lão, ánh mắt nóng hừng hực nhìn đến mình. Trực tiếp để cho giang thần nổi da gà. Dựa vào, đám người này không biết thủ hướng có vấn đề đi. Giang thần thầm mắng. Cảnh giới, linh quan cảnh, linh thể cảnh, trúc cơ cảnh, động hư cảnh, phong vương cảnh, phong hoàng cảnh, tôn giả cảnh, thánh chủ cảnh. Chương 2, đại trưởng lão thu đồ đệ, thiên hạ chấn động. Hứa Nguyệt tiến đến, nhẹ giọng nói giang thần đúng không, ta gọi là Hứa Nguyệt, vì Nguyên Sơ Thánh Địa đại trưởng lão, muốn thu ngươi vì đệ tử thân truyền, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Hứa Nguyệt sau lưng một đám trưởng lão nhất thời kinh hãi, trước Hứa Nguyệt cũng không có nói muốn thu giang thần làm đồ đệ a. Phải biết Hứa Nguyệt chính là chưa bao giờ thu nam đệ tử, lần này làm sao phá lệ. Bất quá vừa nghĩ tới triển lộ đây có thể nói độc nhất vô nhị thiên phú, mọi người cũng chỉ bình thường trở lại. Dù sao thiên phú này, hôm nay tông môn thế hệ trẻ, không có người có thể đưa ra phải. Hứa Nguyệt đại trưởng lão động tâm cũng là bình thường. Giang thần nghe vậy do dự một chút, suy nghĩ lợi và hại. Đầu tiên hắn hiện tại còn rất yếu, cho dù có hắc, chính là không có bối cảnh, các đại thánh địa đều sẽ không đem hắn coi ra gì. Hứa Nguyệt thân là Nguyên Sơ Thánh Địa đại trưởng lão, có nàng với tư cách núi dựa, tu hành chi lộ sẽ dễ dàng rất nhiều. Nghĩ tới đây, Giang thần hơi ôm quyền, nói ra đệ tử Giang thần, gặp qua sư tôn. Được. Hứa Nguyệt cười vui vẻ, đột nhiên thần sắc uy nghiêm, vận chuyển linh lực, âm thanh truyền khắp toàn bộ Đông Hoang, mỗi cái tu sĩ hai. Hôm nay ta Hứa Nguyệt thu đồ đệ Giang thần, sắp phong thánh tử, tiến mở ngàn tịch, quảng mời quần hùng thiên hạ, tham gia khánh điện. Hướng theo Hứa Nguyệt tâm thanh, Giang thần danh tự trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Đông Hoang đại địa. Lại liên tưởng trước kia trùng thiên đỏ như máu quan mang, tất cả mọi người đều đem Giang thần đến liên hệ cùng nhau. Trời ơi, cái này Giang thần chính là hào quang màu đỏ kia chủ nhân đi. Khẳng định a, chỉ có nhân tài như vậy sẽ bị Nguyên Sơ Thánh Địa đại trưởng lão thu làm đệ tử, trở thành thánh tử. Thánh tử? Thiên phú này cuối cùng nhất định có thể trở thành đạo tử. Không thể đi. Nguyên Sơ Thánh Địa bao nhiêu năm không có lập đạo con rồi. Toàn bộ Đông Hoang cũng đang thảo luận Giang thần danh tự. Thiên hạ không ai không biết ngài. Hứa Nguyệt đối diện Giang thần ngược lại mặt đầy đạm nhiên, thân ở hệ thống, những này đối với hắn đều là chuyện nhỏ. Kim thủ chỉ mở một cái, ai cũng không yêu. Nếu so sánh lại, đối diện Nguyên Sơ Thánh Địa các đại lao đều chấn kinh cả quai hàm. Thánh? Thánh tử? Tông môn thánh tử tổng cộng vị, vốn là tính toán tại bọn hắn chọn đạo tử. Đột nhiên toát ra một cái Giang thần. Điều này có ý vị gì? Có nghĩa là Hứa Nguyệt muốn cho Giang thần tham dự tranh đoạt, trở thành đạo tử a? Đại trưởng lão, đây, cái này có phải hay không quá thảo? Có người không nhịn được nói. Ầm. Người kia lời còn chưa dứt, cũng cảm giác một cổ cực kỳ bá đạo uy áp từ trên trời rơi xuống. Phù phù. Người kia đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ dưới đất. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Hứa Nguyệt nhẹ giọng nói. Tiểu nói đại trưởng lão anh minh thần võ, liếc mắt liền nhìn ra Giang. Thánh tử thiên tư, tương lai nhất định là hoành áp hậu thế chưa từng cường giả, ta cho rằng Giang thánh con không chỉ có thể đảm nhiệm thánh tử, tương lai nhất định là ta tông đạo tử, ai dám nghi ngờ, ta Trương Tam cái thứ nhất cùng hắn liều mạng. Người kia ánh mắt chính trực, đại nghĩa lâm nhiên nói. Ân, không tệ, thật tinh mắt. Hứa Nguyệt cười nói, thu hồi uy áp. Giang thần nhìn đến, đỉnh lông mi khều một cái, khẽ mỉm cười. Hóa ra mình vị sư phó này cũng không phải cái gì cổ lỗ sĩ a, còn biết vật lý siêu độ. Ân, ta thích. Hứa Nguyệt quay đầu nói thần nhi, sư phó thân là đại trưởng lão, chỉ có thể mặc cho mệnh thánh tử, bất quá ngươi yên tâm, lấy thiên phú của ngươi, trở về sư phó liền mở trưởng lão hội, để ngươi trở thành đạo tử. Giang thần nói ra làm phiền sư phó. Thấy Giang thần muốn đi theo Hứa Nguyệt bước vào tông môn, xung quanh những cái kia đại năng nhanh chóng tránh ra đường, rồi rít hướng về Giang thần hành lễ, ánh mắt kính sợ. Tuy rằng Giang thần thực lực bây giờ thấp kém, có thể tương lai tuyệt đối sẽ là đỉnh phong cường giả. Một khi trưởng lão hội thông qua đại trưởng lão bổ nhiệm, Giang thần liền sẽ trở thành Nguyên Sơ Thánh Địa đạo tử, tương lai thống ngự 3.000 vạn bên trong Giang Sơn, chấp trưởng ước vạn dặm sơn hà, trở thành Đông Hoang cao cấp nhất loài săn mồi một trong. Nguyên Sơ Thánh Địa, khu vực nòng cốt. Ngộ Đạo Phong, Thần Nhi, tại đây sau này sẽ là đạo trường của ngươi rồi. Hứa Nguyệt nói ra. Giang Thần gật đầu một cái, ánh mắt quét một vòng đây Ngộ Đạo Phong. Linh khí cực kỳ nồng đậm, cơ hồ là ngoại giới gấp ba, trọng yếu hơn chính là Giang Thần có thể từ cảm thấy một cổ linh vận, khiến cho người tâm thần thanh thản. Nhìn thấy Giang Thần ánh mắt, Hứa Nguyệt giải thích Ngộ Đạo Phong có kỳ dị lực lượng, có thể giúp Ngộ Đạo, tại đây đối với tu luyện rất có giúp đỡ, hơn nữa tại đây ở lâu ngộ tính cũng sẽ đề thăng. Ta nói tại sao có thể có tâm thần sảng khoái cảm rất đâu? Giang Thần bừng tỉnh đại ngộ. Thấy vậy Hứa Nguyệt cười một tiếng, không nói gì. Phía sau những trưởng lão kia tâm lý cũng đều vỡ tổ rồi. Lẫn nhau ánh mắt trao đổi lẫn nhau. Đây không phải là đại trưởng lão nhất yêu quý Ngộ Đạo Phong sao? Ta nhớ được nói ai cũng không cho, làm sao đến Giang Thánh còn đầy phá lệ. Đúng đúng đúng, tam trưởng lão vì đệ tử, đi đại trưởng lão chỗ ngồi này Ngộ Đạo Phong, đại trưởng lão cũng không cho mặt mũi. Đại trưởng lão cũng quá sủng đây Giang Thánh con đi. Hừ. Thánh tử điện hạ thiên tư tuyệt luân, đây là hắn nên được. Lúc này, Trương Tam ý nghĩ chen vào. Một đám đại năng rối rít dựng thẳng chỉ. Tên chó chết này, thật biết gió chiều nào theo chiều nấy. Cam. Thần Nhi, ngươi vào trước Ngộ Đạo Phong đi. Sư phó còn có việc liền không bồi ngươi đi. Hứa Nguyệt cười nói. Ừ. Giang Thần gật đầu một cái. Nói xong Hứa Nguyệt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Các trưởng lao khác thấy vậy, rối rít đuổi theo. Bất quá bọn hắn chưa quên cho Giang Thần hành lễ, đặc biệt là cái kia Trương Tam, càng là suýt chút nữa quỳ xuống. Tên này có phải hay không giác tỉnh cái gì thuộc tính đặc biệt? Giang Thần tâm vông nôn. Vẫy vẫy đầu, Giang Thần liền hướng Ngộ Đạo Phong leo núi mà đi. Rất nhanh, toàn bộ Nguyên Sơ Thánh Địa liền nghe được trung đồng âm thanh. Đoàng đoàng đoàng. Bất tuyệt như lũ. Âm thanh chấn Nguyên Sơ Thánh Địa. Phải biết, đây chính là Nguyên Sơ Thánh Địa trưởng lão cao nhất sẽ lệnh triệu tập a. Bao nhiêu năm không có vang lên qua. Những này Giang Thần không có quá để ý, sư phó hắn nói sẽ giải quyết tốt, không cần hắn lo lắng. Lúc này hắn đã leo lên sơn phong. Phía sườn núi là một tòa khổng lồ quảng trường. Giang Thần vừa mắt nhìn lại, trước mặt xếp hàng hai đội Nguyên Sơ đệ tử, cùng một màu nữ đệ tử, dẫn đầu chính là một tên cung trang phụ nhân. Cung trang phụ nhân nhìn thấy Giang Thần sau đó, tiến đến mấy bước, cung kính nói Ngộ Đạo Phong tổng quản Tuyết Linh, gặp qua thánh tử điện hạ. Giang Thần nói ra Linh Di, ngươi biết ta. Linh Di chặn lại nói đại trưởng lão đã thông báo, tiếp theo từ điện hạ ngài chấp trưởng Ngộ Đạo Phong, chúng ta ở chỗ này đợi nghe sai khiến. Ừm. Giang Thần nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lướt qua một đám nữ đệ tử, quét nhìn cái này xây ở giữa sườn núi động thiên phúc địa. Vừa mắt cẩm thạch quảng trường phần cuối là một tòa che trời trong mây khổng lồ cung điện, tiên vụ lượn lờ, vừa nhìn liền mười phần phi phàm. Bất quá rất khiến Giang Thần chú ý là trên quảng trường pho tượng kia. Đó là một vị cầm kiếm pho tượng, mười phần khổng lồ, nhưng không thấy rõ khuôn mặt, bị chân trời che giấu. Linh Di thấy vậy, giải thích đây là lưu truyền tới nay thanh đế thánh chủ pho tượng, mỗi chỗ chủ phong đều có đứng sừng sững. Trong pho tượng có thanh đế thánh chủ kiếm khí, đối với lĩnh ngộ kiếm pháp đạo rất có ích lợi. Linh Di cười giải thích, ánh mắt không nhịn được liếc trộm Giang Thần. Chương 3, kiếm ý đế vương, thanh đế kiếm ý. Đối với Giang Thần, Linh Di thật tò mò, hoặc có lẽ là hôm nay Nguyên Sơ Thánh Địa không có không hiếu kỳ. Tại sao vậy chứ? Không chỉ là Giang Thần kia kinh người kinh tài tuyệt diễm thiên phú, màu đỏ máu thiên phú có thể nói vô địch hậu thế. Trọng yếu hơn chính là quẻ. Đại trưởng lão Hứa Nguyệt bình sinh không thích nam tu, đây là quá rõ ràng, vô luận là nô bộc, vẫn là trước hai tên đệ tử, tất cả đều phụ nữ. Một điểm này từ Ngộ Đạo Phong phối trí là có thể nhìn ra. Nếu như nói bởi vì thiên phú thu Giang Thần làm đệ tử còn có thể lý giải, chính là đối với Giang Thần không khỏi quá tốt một chút đi. Ngộ Đạo Phong là Hứa Nguyệt thích nhất đỉnh núi, không nói hai lời liền cho Giang Thần rồi, còn muốn mở trưởng lão hội, đứng Giang Thần thành đạo con. Đây là cái kia chán ghét nam tu Hứa Nguyệt sao? Linh Di không nghĩ ra, cho nên muốn xem Giang Thần đến cùng có ưu điểm gì. Giang Thần không rảnh để ý tới đây Linh Di, lúc này ánh mắt của hắn vững vàng bị pho tượng hấp dẫn. Keng, hệ thống kiểm tra đến thanh đế kiếm ý, phải trang linh ngộ, chú thích, như linh ngộ, cần tiếp nhận ràng buộc. Ràng buộc? Giang Thần lẩm bẩm nói chính là một ít nhân quả chứ sao? Linh ngộ đi, ta thực lực bây giờ thấp kém, quan trọng nhất đúng là trước tiên tăng thực lực lên, về mặt thực lực đi tới cái gì đều đơn giản. Giang Thần làm quyết định. Trong nháy mắt kế tiếp, Giang Thần trên thân khuấy động lên một cổ sắc bén kiếm khí, trong nháy mắt xông thẳng lên trời. Mây trắng đều bị đây màu xanh kiếm ý đánh sơ sát, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc. Nguyên Sơ Thánh Địa đệ tử đám trưởng lão không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn đến đây màu xanh kiếm ý. Cho dù khoảng cách rất xa, bọn hắn vẫn có thể từ cảm giác đến một cổ lòng rung động. Đó là một loại duy ngã độc tôn một dạng kiếm ý, phản phất kiếm đế vương một dạng. Một khắc này, Đông Hoang tất cả kiếm vụ vụ không ngừng. Phản phất chúc mừng đế hoàng đản sinh. Đông Hoang các đại thánh địa lão quái vật lần nữa bị kinh động, lần này so với lần trước còn chấn nhiếp nhân tâm. Ánh mắt của bọn họ vượt qua không gian trường hạ, thấy được kia trùng thiên thanh đế kiếm ý. Không ít lao giả giọng điệu khàn khàn. Thanh đế kiếm ý, đã bao nhiêu năm, Nguyên Sơ Thánh Địa không ngờ có người lĩnh ngộ thanh đế kiếm ý. Quá xa xưa rồi, không nhớ rõ, không muốn đến vừa mới đỏ như máu màu thiên phú, hiện tại thanh đế kiếm ý bị lĩnh ngộ, đời này Nguyên Sơ sẽ rất hưng thịnh sao? Tìm người, đi cùng Nguyên Sơ Thánh Địa thăm dò chiều hướng một chút. Vâng. Cùng Nguyên Sơ Thánh Địa có thủ môn phái. Có người cắn răng nghiến lợi, khàn cả giọng đạo. Là ai? Rốt cuộc là ai? Nguyên Sơ Thánh Địa tại sao có thể có người lĩnh ngộ thanh đế kiếm ý? Đừng nói cái này, nhanh lên một chút để cho người cha rõ, người kia nếu như không dạy nổi, nhất định phải bóp chết tại nôi. Đối với thanh đế kiếm ý, đông hoang lão quái vật nhóm không thể quen thuộc hơn nữa. Lý Thanh Đế, nguyên sơ thánh địa tiên đại thánh chủ, tay cầm tam xích thanh phong, trấn áp đông hoang một thời đại. Lý Thanh Đế tại đông hoang thời điểm, hắn chính là đông hoang hoàng đế, không có người nào là đối thủ của hắn, thậm chí không người nào dám cùng hắn là địch. Lý Thanh Đế dựa vào chính là đây Thanh Đế kiếm ý còn có tay Thanh Đế kiếm. Vốn tưởng rằng Lý Thanh Đế phi thăng, không người nào có thể thừa kế, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ai có thể tưởng đến, Thanh Đế kiếm ý vậy mà lần nữa bị người lĩnh ngộ. Cái này khiến nguyên sơ thánh địa thế lực đối nghịch làm sao không tức giận. Phía trước có màu đỏ máu thiên phú đệ tử, sau có Thanh Đế kiếm ý bị lĩnh ngộ. Chẳng lẽ đời này, nguyên sơ thánh địa đem leo lên đỉnh phong? Linh Di khoảng cách Giang Thần gần đây, đối mặt kia sắc bén kiếm ý, Linh Di không khỏi nuốt nước miếng, thần sắc thay đổi càng thêm kính sợ, không hổ là đại trưởng lão nhìn nam nhân, chính là có bản lãnh. Vậy mà có thể lĩnh ngộ Thanh Đế kiếm ý. Nguyên sơ thánh địa mấy vạn đệ tử, trên vạn năm cũng đến không có một cái có thể lĩnh ngộ. Điện hạ, ngài. Ân. Giang Thần quay đầu liếc nhìn, nhàn nhạt nói có chuyện gì sao? Nhìn đến kia đáy mắt sóng xanh, không biết tại sao, Linh Di tâm run lên. Cho dù hôm nay Giang Thần hoàn toàn không phải nàng đối thủ, có thể cô này sắc bén, không để cho nàng dám nhìn thẳng. Linh Di nhắm mắt nói điện hạ, nộ đạo phong rất nhiều đệ tử đều không chịu nổi kiếm ý này rồi. Nghe vậy Giang Thần quay đầu nhìn thoáng qua, những cái kia nộ đạo phong nữ đệ tử tại Thanh Đế kiếm ý bên dưới sắc mặt trắng bệch. Thấy vậy, Giang Thần trong nháy mắt thu liễm kiếm ý. Cái này lại dẫn tới Linh Di thán phục, không muốn đến Giang Thần vừa lĩnh ngộ Thanh Đế kiếm ý là có thể hoàn mỹ khống chế. Nàng nào biết, đây là Giang Thần hắc. Bị hệ thống lĩnh ngộ đồ vật chính là hoàn mỹ khống chế. Trưởng lão điện. Hứa Nguyệt tại bên trong, tổng cộng 7 vị trưởng lão, đây 7 vị trưởng lão là nguyên sơ thánh địa đứng đầu nhất cường giả. Theo thứ tự là: đại trưởng lão Hứa Nguyệt, nhị trưởng lão Trương Chấn, tam trưởng lão Nghê Thải Y Điệp, tứ trưởng lão Lý Tông, ngũ trưởng lão Lý Thịnh, trưởng lão chấp nhận, thất trưởng lão Trần Kỳ. Hứa Nguyệt thủ lĩnh, tạo thành trưởng lão cao nhất biết, tại không có thánh chủ dưới tình huống, chấp trưởng nguyên sơ thánh địa đại quyền. Hôm nay, hội nghị tổ chức người chính là trước mặt nhất Hứa Nguyệt. Đại trưởng lão, đạo tử chi vị quan hệ đến tông môn ngàn năm đại kế, ta cho rằng còn cần thảo luận kỹ hơn. Nhị trưởng lão Trương Chấn nhàn nhạt nói, có cái gì tốt thương lượng, ta cho rằng Giang Thần Thiên Phú có 102 đông hoàng, hôm nay bên trong tông môn không có đệ tử có thể so sánh. Hứa Nguyệt nói. Còn lại mấy tên trưởng lão không nói gì, nhìn đến đại trưởng lão nhị trưởng lão giao phong. Trương Chấn hí mắt nói đại trưởng lão, màu đỏ máu quan trụ, thiên phú này xác thực vô song. Có thể ta cho rằng cân nhắc một tên đệ tử quan trọng nhất không chỉ là thiên phú, còn có ngộ tính. Ví dụ như năm đó Lý Thanh Đế đại nhân, thiên phú phổ thông, chính là ngộ tính cực giai, lĩnh ngộ Thanh Đế kiếm ý, lúc này mới chấn nhiếp quần hùng, kéo cao ốc ở tại đem sập đổ, bảo trụ tông môn. Nhìn Trương Chấn nói đại nghĩa lâm nhiên, rõ ràng mạch lạc, Hứa Nguyệt không nén nổi cao mày. Nói lời trong lòng, Hứa Nguyệt nhớ trực tiếp đem tay đập trên mặt hắn, nhưng này sao nhiều đỉnh cấp trưởng lão đâu? Nàng vẫn là trước tiên nhẫn mại một hồi. Trương Chấn tiếp tục nói hôm nay quan trọng nhất là cái kia Giang Thần, không có gì cả triển lộ, chỉ bằng dựa vào tài trí hơn người thiên phú, đại trưởng lão liền muốn lập hắn làm đạo tử, các đám thánh tử làm sao có thể phục đâu? Hay là nói đại trưởng lão muốn lấy quyền nhu tư? Nghe vậy Hứa Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, bá đạo khí tức bộc lộ ra ngoài. Lạnh lùng nói Trương Chấn ngươi nói cái gì chứ? Ta một lòng vì tông môn, há lại lấy quyền nhu tư người? Đang khi nói chuyện Hứa Nguyệt ánh mắt quét qua các trưởng lão khác, gặp bọn họ một bộ bị Trương Chấn nói với tình huống. Lông mày hơi nhăn, thầm nói chẳng lẽ thật muốn chậm lại một hồi. Lúc này điện bên trong Hứa Nguyệt tại bên trong bảy người tâm trận chậm xuống, thông ngẩng đầu một cái nhìn về phía điện ra, kia thông thiên màu xanh kiếm ý, đó là Thanh Đế kiếm ý sao? Tam trưởng lão Nghê Thải Y kinh ngạc nói, mới nói được Thanh Đế kiếm ý, hôm nay Thanh Đế kiếm ý liền xuất hiện, đây chính là Thanh Đế kiếm ý a, tiên đại thánh chủ Lý Thanh Đế kiếm ý, hôm nay lại có người linh ngộ, chẳng lẽ nguyên sơ thánh địa muốn hưng? Mang tâm tình kích động, ánh mắt mọi người nhìn lại, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai lĩnh ngộ Thanh Đế kiếm ý. Ánh mắt trong nháy mắt xuyên việt muôn sông nghìn núi, thấy được Ngộ Đạo Phong bên trên thiếu niên kia. Còn không chờ bọn hắn tiến một bước kiểm tra, một cổ bá đạo khí tức trực tiếp xoắn nát mọi người thần thức, để cho mọi người một ngất. Hứa Nguyệt lạnh lùng nói đệ tử của ta, không phải các ngươi có thể tùy ý dò xét. Vừa nói quay đầu nhìn về phía Trương Chấn mặt đầy nụ cười. Hứa Nguyệt hiện tại tâm tính thiện lương sảng khoái, vừa mới hắn Trương Chấn nói cái gì tới đây? Chương 4, nhiệm vụ lựa chọn. Ngộ tính. Giang Thần trong nháy mắt lĩnh ngộ Thanh Đế kiếm ý, cái này còn không có thể nói rõ Giang Thần ngộ tính tuyệt hảo sao? Nói thật Hứa Nguyệt cũng không có nghĩ đến Giang Thần ngộ tính cao như vậy, vậy mà lĩnh ngộ Thanh Đế kiếm ý. Phải biết nàng nỗ lực nhiều năm như vậy đều không thể hiểu thấu đáo a. Trương Chấn mặt đen đều có thể nặn ra nước, hắn hiện tại lòng tham mệt mỏi, vừa nói ngộ tính, cái này Giang Thần liền đến một tay lĩnh ngộ Thanh Đế kiếm ý. Cái này còn chơi thế nào? Trương Chấn ý nghĩ cấp bách động. Đột nhiên khẽ động. Có. Đại trưởng lão, ta cũng cảm thấy đây Giang Thần thiên tư ngộ tính đều là nhân tuyển tốt nhất, trước là ta nhìn lầm. Trương Chấn thở dài. Ân. Xung quanh mấy người mặt đầy vô cùng kinh ngạc, hôm nay Trương Chấn rồi tính hay sao? Hứa Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi đợi bên dưới. Chính là không thể để cho chúng ta quyết định a. Quả nhiên, Trương Chấn nói do nhất chuyện, đạo. Đem Giang Thần lập thành đạo tử, ở chỗ này của ta thông qua, chính là tông môn đệ tử, cái khác thánh tử ý nghĩ đâu? Chúng ta được cố kỵ a. Cho nên, ngươi muốn thế nào? Hứa Nguyệt hỏi. Trương Chấn nói ra ta đề nghị, lập tức cử hành ngộ đạo trong buổi họp, các đệ tử triển lộ nội tính, ai thắng ai chính là đạo tử, chư vị nghĩ như thế nào? Hứa Nguyệt nghe vậy sửng sốt một chút, nếu như đánh nhau cái gì, nàng còn có lời nói, chính là đây ngộ đạo sẽ nàng cũng không có biện pháp. Nói là ngộ đạo, kỳ thực là đệ tử đối với tự thân, đối với đại đạo cảm ngộ.
Hừm, ta cảm thấy có thể.
Ta cảm thấy cũng có thể. Không thể không nói, Trương Chấn đây là âm mưu, nguyên sơ thánh địa mấy vị thánh tử, trên thực tế chính là những trưởng lão này đệ tử. Hôm nay đệ tử có hy vọng trở thành đạo tử, bọn hắn làm sao có thể không đồng ý? Thoáng cái, Trương Chấn liền thu được mọi người ủng hộ. Trưởng lão cao nhất biết, thiểu số nghe theo đa số.
Được, cứ như vậy đi.
Bất quá ngộ đạo sẽ chậm lại đến 3 tháng sau, Giang Thần dù sao thời gian tu hành ngắn, cảm ngộ còn cạn. Thấy vậy, Hứa Nguyệt bất đắc dĩ đồng ý.
Được, cứ quyết định như vậy.
Trương Chấn cười ha ha. Trương Chấn đối với đệ tử mình có lòng tin, đệ tử của hắn tu luyện nhiều năm, đối với đại đạo cảm ngộ cực sâu. Đây cũng không phải là ngộ tính, nhìn thiên phú, đây là thật cá nhân ngày hôm sau nỗ lực. Sự tình cứ định như vậy. Một nơi cung điện hoa lệ. Hứa Nguyệt nhẹ nhàng nâng chung trà lên, uống một hớp trà, nói ra sự tình chính là như vậy, thần nhi trong lòng ngươi phải có một chuẩn bị, 3 tháng sau chính là ngộ đạo sẽ rồi. Giang Thần gật đầu một cái, nghi ngờ nói sư tôn, cái này ngộ đạo sẽ tới đấy là chuyện gì xảy ra? Lấy cái gì vì đánh giá thủ đoạn? Hứa Nguyệt giải thích cái gọi là ngộ đạo biết, chính là đệ tử ngồi ở đặc chế trên đài sen, hướng theo đệ tử giảng giải mình đối với đại đạo lý giải, tòa sen liền sẽ mở ra cánh hoa đa dạ là thắng. Giang Thần nghe vậy lâm chiêu, đang suy tư cái gì?
Ai?
Hứa Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra đều do tấm kia chấn, ra như vậy cái quy tắc, vi sư cường thế đi nữa, cũng không tiện cùng tất cả trưởng lão là địch. Nói cho cùng vẫn là thần nhi ngươi thua thiệt, đệ tử của bọn họ đều tu hành một đoạn thời gian, phần lớn đạt tới động hư cảnh, tỷ thí này đối với ngươi rất là bất lợi a. Nói đến đây, Hứa Nguyệt khẽ cắn răng, nói ra quả thực không được, sư phó liền vì ngươi đẩy chuyện này, cho rằng sư đại trưởng lão thân phận đủ để áp chế trưởng lão hội rồi, để ngươi đảm nhiệm đạo tử, cùng lắm thì vạch mặt chuyện.
Keng, lựa chọn nhiệm vụ xuất hiện.
Lựa chọn 1, tiếp nhận ngộ đạo biết, cũng đạt được thắng lợi, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, chí tôn cốt, đỉnh cấp thể chất.
Lựa chọn 2, không chấp nhận, để cho Hứa Nguyệt cưỡng ép để cử túc chủ trở thành đạo tử, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, quý hoa bảo điện.
Đến. Giang Thần hai mắt tỏa sáng, nhiệm vụ đến. Bất quá nhìn nhiệm vụ thưởng, Giang Thần có chút vương luôn.
Quý hoa bảo điện.
Em. Quên đi, ta vẫn là chọn chí tôn cốt đi, tuy rằng lại nhiều hạng nhất thể chất, bất quá cái này không sợ nhiều.
Giang Thần nói ra sư tôn, ta tiếp nhận bọn hắn đề nghị ngộ đã biết, dù sao giống như bọn hắn nói như vậy, muốn trở thành đạo tử, cần tất cả mọi người tán đồng.
Ngài có thể để cử ta cưỡng ép trở thành đạo tử, lại không thể để bọn hắn vui lòng phục tùng, cho nên, chuyện này ta đồng ý.
Nhìn đến Giang Thần ánh mắt quả quyết, Hứa Nguyệt gật đầu một cái, tỏ ý biết rồi.
Đúng rồi, sư tôn, đại đạo này giảng giải, đều là đã xuất phát hiện sao? Chưa tại Đông Hoang xuất hiện có thể hay không?
Giang Thần đột nhiên hỏi.
Đương nhiên có thể.
Hứa Nguyệt sững sờ, chợt cười nói bất quá cái này căn bản không khả năng, tự mình lĩnh ngộ đại đạo, loại chuyện này cho dù là vi sư cũng làm không được, kỳ thực đây cái gọi là ngộ đạo, chính là thông qua đã học kiến thức, đến xác minh thiên đạo mà thôi.
Giang Thần gật đầu một cái, ánh mắt lấp lóe, nói ra ta rõ rồi, sư tôn, chuyện này trong lòng ta chắc chắn, không cần lo lắng.
Hứa Nguyệt có chút kinh ngạc, nhìn Giang Thần một cái, mím môi một cái, không có hỏi nhiều.
Nàng lựa chọn tin tưởng, một điểm này Hứa Nguyệt chính mình cũng rất bất ngờ, phải biết Hứa Nguyệt không phải là tùy tiện tin tưởng người của người khác ca.
Húng chi còn là tại Giang Thần không có trình bất kỳ chứng cứ nào dưới tình huống.
Có thể là trên người hắn có một loại để cho ta bình tâm khí tức đi.
Hứa Nguyệt trong đầu nghĩ.
Đúng rồi, thần nhi, vẫn không có chúc mừng ngươi lĩnh ngộ thanh đế kiếm ý, thời gian qua đi vào năm, bên trong tông môn rốt cuộc có người lĩnh ngộ.
Hứa Nguyệt cười nói.
Giang Thần khiêm tốn nói gừng, may mắn mà thôi.
Đây cũng không phải là may mắn.
Hứa Nguyệt lắc lắc đầu, nghiêm túc nói thần nhi, đây chính là kiếm ngươi đạo thiên phú hiện ra, nhiều năm như vậy tông môn bao nhiêu người nhớ lĩnh ngộ đều không cách nào lĩnh ngộ đâu.
Điều này nói rõ ngươi trên kiếm đạo có cao cấp nhất thiên phú, điểm này là vi sư không muốn đến.
Giang Thần cười cười, không nói gì.
Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, hắn một cái lam tinh người, có một vê kiếm đạo thiên phú. Có thể Giang Thần lại không thể cùng Hứa Nguyệt nói là mình hệ thống công lao đi.
Thấy Giang Thần không nói lời nào, Hứa Nguyệt khép cười một tiếng, dừng lại cái đề tài này.
Dưới cái nhìn của nàng, mỗi người đều có mình đích thực bí mật nhỏ.
Hứa Nguyệt nói ra thần nhi, vừa vặn kiếm ngươi đạo thiên phú cực giai, tiếp theo có thể đi kiếm mộ tìm một cái kiếm mộ tàng kiếm vô số, nhất định có thích hợp ngươi.
Ân, đang có ý đó.
Giang Thần gật đầu nói.
Giang Thần cũng phát hiện mình đặc biệt thích hợp luyện kiếm, cùng hệ thống không liên quan, chính là cảm giác kiếm thân thiết.
Vậy vi sư đã không còn gì để nói rồi.
Đúng rồi.
Hứa Nguyệt chợt nhớ tới cái gì, nói ra thần nhi, lấy thiên phú của ngươi lập tức tới ngay trúc cơ cảnh đi, có nhớ hay không dễ tu luyện công pháp gì?
Cái này thật đúng là không có.
Giang Thần cười khổ nói.
Tại không đến nguyên sơ thánh địa trước, hắn gặp phải đều là chuyện nhỏ.
Tưởng thường đều là một ít vật nhỏ, căn bản không liên quan tới công pháp.
Đây cũng là Giang Thần đến nguyên sơ thánh địa một trong những nguyên nhân.
Mà công pháp giống vậy hắn còn khinh thường tu hành.
Đây cũng rất xấu hổ.
Giang Thần hỏi sư tôn có cái gì để cử sao?
Ừ.
Vị sư để cử ngươi đi lựa chọn tông môn công pháp, tin tưởng lấy thiên phú của ngươi, nhất định có thể thu được tam đại đế cấp công pháp công nhận. Đây mỗi một cửa đều là ta nguyên sơ thánh địa chấn thủ núi sông căn bản.
Hứa Nguyệt suy nghĩ một chút nói ra. đế cấp công pháp. Giang Thần đi đến đây Đông Hoang được một khoảng thời gian rồi, ngược lại biết một chút đế cấp công pháp khủng bố. Giang Thần suy nghĩ một chút, hỏi sư tôn cũng là tu luyện đế cấp công pháp sao?
Đương nhiên.
Hứa Nguyệt tự tin cười một tiếng, cho dù có thần quang bao phủ, Giang Thần không thấy rõ Hứa Nguyệt mặt, tuy nhiên có thể cảm thấy một cổ mãnh liệt kiêu ngạo. Hôm nay thánh địa bên trong, lĩnh hội đế cấp công pháp bất quá số lượng một bàn tay. Hứa Nguyệt nói ra.
Thì ra là như vậy.
Giang Thần khẽ gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, hỏi sư tôn tu luyện chính là kia một môn đế cấp công pháp à? Trang diện đống nhiên yên tĩnh lại. Giang Thần đống nhiên cảm giác đối diện Hứa Nguyệt khí tức có chút quỷ dị. Thần quang phủ xuống khuôn mặt dao động cực lớn, cho thấy Hứa Nguyệt tâm không bình tĩnh.
Hồi lâu,
Hứa Nguyệt chậm rãi nói vi sư tu luyện chính là duy ngã độc tôn công.
Duy ngã độc tôn công.
Giang Thần không hiểu Hứa Nguyệt vì sao khí tức quỷ dị, chính là cái tên này là thật bá khí à?
Duy ngã độc tôn.
Nếu kêu lên cái tên này, công pháp năng lực nhất định bá đạo khủng khiếp. Nhìn Giang Thần ham học hỏi ánh mắt, Hứa Nguyệt chủ động giải thích.
Tam đại đế cấp công pháp, theo thứ tự là Duy ngã độc tôn công, Minh thần công, Vô tướng thần công.
Chương 5, sư tôn nỗi niềm khó nói, sư tỷ là kẻ hung hãn. Thần nhi ngươi thu được đế cấp công pháp công nhận thời điểm, nhất định phải lựa chọn thích hợp ngươi.
Giang Thần gật đầu một cái, tỏ ý biết.
Nó vi sư Duy ngã độc tôn công, bá đạo nhất, có thể khuyết điểm hết sức rõ ràng, đó chính là mỗi 100 năm cải lão hoàn đồng một lần, thân thể đều sẽ bước vào một cái luân hồi.
Hả?
Giang Thần sắc mặt cổ quái, nghe Hứa Nguyệt mà nói, càng nghe càng không đúng vị. Công pháp này thật giống như hợp pháp lọ ly chế tạo công a.
Lời nói mình bái sư đến nay một mực chưa từng thấy Hứa Nguyệt chân chính dung mạo a.
Có thể hay không?
Giang Thần có chút do dự, đây dù sao cũng là sư phó a.
Nghĩ lại sợ cái gì?
Chỉ cần lớn mật.
Không đúng, không phải câu này, ta chỉ là quan tâm sư tôn mà thôi.
Nhìn đến Giang Thần ánh mắt, Hứa Nguyệt đình chỉ nói chuyện.
Sư tôn, từ khi bái sư đến nay, ta còn chưa gặp qua ngài hình dáng đâu.
Giang Thần cười khăn nói.
Được rồi, thỏa mãn ngươi hiếu kỳ tâm đi.
Không biết có phải hay không ảo giác, Giang Thần cảm giác một khắc này, Hứa Nguyệt đường đường thánh cảnh cường giả, giọng điệu có một loại sinh không thể yêu cảm giác.
Bất quá Giang Thần chẳng quan tâm hiện tại những thứ này,
bởi vì Hứa Nguyệt trên thân thần quang chậm rãi thu liễm, để lộ ra chân thật dung mạo.
Giang Thần trầm mặc, trước mặt hắn chính là một cái tiểu nữ hài.
Tiểu nữ hài lớn lên đúc từ ngọc, bụ bẩm khuôn mặt nhỏ bé thoạt nhìn liền cùng bút bê một dạng đáng yêu, chỉ riêng tướng mạo đáng yêu trình độ mà nói, miểu sát Giang Thần kiếp trước gặp qua tất cả tiểu nữ hài. Bất đồng duy nhất là Hứa Nguyệt ánh mắt và khí thế, mắt to nỗ lực duy trì uy nghiêm. Nếu không phải toàn thân linh lực cường độ, tuyệt đối có thể đáng yêu mặt đầy huyết.
Giang Thần trợn mắt hốt hoồm, đây chính là mình sư tôn sao?
Ấn tượng cái kia cường đại phụ nữ tu sĩ.
Giang Thần nữ tu sĩ tâm ngọn đèn chỉ đường một dạng tồn tại.
Hứa Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, mặt không chút thay đổi nói ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá đây chính là ta loại công pháp này thai hại.
Vĩnh viễn chưa trưởng thành, đều là con nít trạng thái sao?
Giang Thần không nhịn được nói.
Hứa Nguyệt nói ra ta tu luyện sớm, căn cốt định hình sớm, sau đó ngược lại có cơ hội.
Quên đi, không nói cái này.
Giang Thần rõ ràng có thể từ Hứa Nguyệt mắt thấy đến một tia hận ý.
Hắn không có hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình.
Suy nghĩ một chút, Giang Thần nói ra vậy sư tôn ta liền cáo tử.
Đi thôi.
Hứa Nguyệt lúc lắc tay nhỏ, nói ra.
Nhìn thấy Giang Thần triệt để rời khỏi,
Hứa Nguyệt thần quang lần nữa bao phủ, ánh mắt u như là hồi ức chuyện cũ.
Đã lâu, thở dài.
Đột nhiên, Hứa Nguyệt sắc mặt đột nhiên hiện lên một cổ không bình thường đỏ ửng.
Vội vàng vận chuyển công pháp áp chế, thật lâu thể nội bá đạo linh lực mới bình phục lại.
Duy ngã độc tôn công thai hại càng ngày càng rõ ràng.
Hứa Nguyệt thầm nghĩ,
Hứa Nguyệt đã từng tẩu hỏa nhập ma qua, cho nên thể nội bá đạo linh lực thường thường không nén được.
Muốn trừ tận gốc, Hứa Nguyệt hỏi qua lão tổ tông biện pháp giải quyết.
Theo như lão tổ tông lời nói,
duy ngã độc tôn công, vị tự quan trọng nhất, chỉ có so với nó bá đạo mới có thể áp chế.
Duy ngã độc tôn công là đế cấp công pháp, muốn so với nó bá đạo,
chỉ có một,
chí tôn cốt,
chí tôn chi cốt mới có thể áp chế duy ngã độc tôn công.
Chính là đi đâu bên trong đi tìm một chút chí tôn cốt ta.
Chí tôn thể chất tại toàn bộ tu hành giới vài vạn năm cũng không có xuất hiện qua.
Hứa Nguyệt thở dài,
người mang chí tôn cốt chính là chí tôn thể.
Được rồi, liền tính thật có, ta cũng không trị.
Hứa Nguyệt thầm nghĩ,
theo như lão tổ tông cách nói, muốn chữa trị, cần nàng cùng cái kia chí tôn thể chất lực lượng dung hợp.
Chí tôn thể chất chí dương chí cương, thế gian chỉ có nam tử có thể nắm giữ. Một điểm này, Hứa Nguyệt biểu thị mình nhịn không được.
Hứa Nguyệt tâm cực kỳ chán ghét nam tử, thu Giang Thần làm đồ đệ là cái ngoài ý muốn, bất ngờ nhìn Giang Thần thuận mắt.
Vốn là đạo tử cấp đệ tử xuất thế, các đại đỉnh cấp trưởng lão đều hẳn đi ra ngoài.
Bất quá, người đều bị Hứa Nguyệt chạy trở về.
Điều này cũng làm cho tạo thành ban đầu rõ ràng đạo tử cấp nhân vật xuất thế, Giang Thần lại chỉ đối mặt Hứa Nguyệt một người cục diện.
Hứa Nguyệt cũng không biết tại sao mình nhìn Giang Thần như vậy thuận mắt, còn thu làm đệ tử.
Có thể là trên người hắn có cổ phần khí tức để cho tâm thần ta yên lặng đi.
Hứa Nguyệt nghĩ đến.
Bất quá,
Hứa Nguyệt chính là chết,
chính là tẩu hỏa nhập ma, tu vi mất hết, từ nguyên sơ thánh địa nhảy xuống,
cũng sẽ không cùng nam nhân trao đổi lực lượng.
Nhất định,
nhất định sẽ không.
Hứa Nguyệt nắm chặt tiểu thành khẩn hạ quyết tâm.
Giang Thần trở lại đạo của mình trận, nộ đạo phong.
Mới phát hiện có khách nhân đến phỏng vấn.
Các hạ là?
Giang Thần nghi ngờ nói.
Trước mặt là một tên trên người mặc màu lam cung trang nữ tử, khuôn mặt tuyệt mỹ, vóc người tinh tế.
Ngược lại ta đường đột.
Mạc Thiên Lam khẽ mỉm cười, ta gọi là Mạc Thiên Lam, là Hứa trưởng lão nhị đệ tử.
Nga, sư tỷ a.
Giang Thần cười nói. Nghe thấy Giang Thần mà nói, Mạc Thiên Lam sắc mặt càng ngày càng rực rỡ. Thuận thế nói ra tiểu sư đệ, sư tỷ mới từ biên cương trở về, liền nghe được sư phó thu đồ đệ rồi, vội vàng tới xem một chút. Mạc Thiên Lam đôi mắt đẹp lưu chuyển, lại cười nói quả thật tuấn tú lịch sự, khó trách sư phó sẽ động tâm, thu tiểu sư đệ làm đệ tử. Giang Thần sắc mặt cổ quái, luôn cảm giác mình người sư tỷ này nói kia có cái gì không đúng. Cười khan nói sư tỷ nói quá lời. Nghe Giang Thần từng tiếng sư tỷ, Mạc Thiên Lam càng ngày càng vui vẻ. Dù sao nàng là nhị đệ tử, lúc trước một mực bị lao đại khi dễ. Vốn là nàng không nhỏ, nhưng bất đắc dĩ lao đại kia đều lớn hơn, cùng đại sư tỷ so sánh, Mạc Thiên Lam căn bản không có ưu thế. Hôm nay Giang Thần một tiếng này thanh sư tỷ, gọi nàng nở gan nở ruột. Mạc Thiên Lam tay áo bào vung lên, nhất thời một bình đan dược xuất hiện tại Giang Thần trước mặt. Đan dược bên trên lưu quang tuyệt trần, vừa nhìn thì không phải phàm phẩm. Mạc Thiên Lam nói ra đây là Cửu Thiên Hoa Ngọc Đan, cửu phẩm đan dược, có thể trong nháy mắt khôi phục phong vương cảnh trở xuống tu sĩ thực lực, xem như sư tỷ đưa cho ngươi lễ ra mắt. Cửu phẩm đan dược. Giang Thần ánh mắt sáng lên, bất chấp kia không đúng. Đây chính là cựu phẩm đan dược a. Chân quý cực kỳ, phong vương cảnh trở xuống, thực lực của hắn bây giờ vừa vặn. Khá nhiều một đầu món đồ bảo mệnh. Yêu thích sau khi, đối với Mạc Thiên Lam cũng thuận mắt lên. Nhìn thấy Giang Thần yêu thích, Mạc Thiên Lam hé miệng cười nói tiểu sư đệ, thích không?
Ân, cảm ơn sư tỷ.
Giang Thần nói ra.
Không cần cảm ơn.
Mạc Thiên Lam vung vung tay, chúng ta đều là người một nhà cả. Chuyện của ngươi ta biết rồi, tiểu sư đệ hiện tại cần hảo hảo tu luyện, tìm hiểu đạo pháp, tại ngộ đạo trong buổi họp giành được thắng lợi. Những thứ khác có sư tỷ ta đây.
Ta hiểu rồi.
Giang Thần gật đầu nói. Mạc Thiên Lam nheo lại mắt ngược nhà, cười lên, nàng rất yêu thích người tiểu sư đệ này. Vóc người xoái. Nói chuyện may mà nghe. Cho nên trước khi đi Mạc Thiên Lam không ngại gọi thêm đẩy Giang Thần một câu. Tiểu sư đệ, sư tỷ đi, cuối cùng cùng với ngươi nói một câu. Mạc Thiên Lam mặt đầy ý vị thâm trường nói đi ra khỏi nhà, có thể dịu ngươi một thanh là huynh đệ, có thể dịu ngươi mấy cái chính là ngươi sư tỷ. Những lời này nhớ kỹ, đừng quên. Nói xong Mạc Thiên Lam chuyển thân ly khai, trước khi đi cái nhìn kia, ý tứ sâu xa. Giang Thần sợ run tại chỗ, tỉ mỉ tính toán một hồi. Bỗng nhiên mặt liền biến sắc, hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Như thế đại đạo chí giản mà nói, nói hời hợt. Người sư tỷ này, không đơn giản. Giang Thần sắc mặt nghiêm túc, bỗng nhiên cười. Một đứa bé sư tôn, một người vui vẻ giúp thầy người tỷ. Cái sư này cửa có chút ý tứ. Giang Thần tự lẩm bẩm. Hắn bắt đầu mong đợi cuộc sống sau này. Chương 6, tuyệt mỹ phụ nhân. Mạc Thiên Lam mới vừa đi không dài thời gian, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến có người bẩm báo. Sở thánh nữ. Giang Thần mặt đầy vô hình nhìn đến phục vụ nữ. Đúng, chính là tam trưởng lão đệ tử Sở Khuynh Nguyệt thánh nữ. Người tới cung kính nói.
Giang Thần hơi nhíu mày, thầm nghĩ nàng tới làm gì? Tự mình tới Nguyên Sơ thánh địa không dài thời gian, căn bản không có cùng bất luận người nào tiếp xúc qua, cái này Sở Khuynh Nguyệt tới làm gì? Chẳng lẽ biết rõ mình phải bị sắc phong đạo tử, qua đây thăm dò một hồi.
Giang Thần nói ra thỉnh Sở thánh nữ vào đi. Mặc kệ thế nào, Giang Thần quyết định thấy trước vừa thấy cái này Sở Khuynh Nguyệt. Đến lúc đó đối phương có mục đích gì dĩ nhiên là rõ ràng. Thời gian không lâu, toàn thân trắng như tuyết váy dài, nửa người trên áo bó chặt tay áo, phát họa ra vô hạn tốt đẹp vô cùng nữ tử đi vào. Nhìn người tới, cho dù lấy Giang Thần định lực cũng không nhịn được kinh diễm một hồi. Sở Khuynh Nguyệt, thật đúng là không có lấy sai danh tự. Khuôn mặt tuyệt mỹ, tìm không đến một chút tì vết nào, không hổ là Nguyên Sơ thánh địa thế hệ này đệ nhất mỹ nhân. Đồng thời cũng là Đông Hoàng tứ mỹ một trong. Sở Khuynh Nguyệt khẽ gật đầu, cười nói trước tiên chúc mừng Giang Thần sư đệ đứng hàng thánh tử chi vị rồi. Đều là sư tôn ban thưởng, vật ngoại thân, không cần quá mức để ý.
Giang Thần nhàn nhạt nói.
Sở Khuynh Nguyệt cười khẽ Giang thánh con ngược lại khoát đạt, ngươi so sánh ta tuổi nhỏ, ta liền nhờ la hét ngươi một tiếng Giang sư đệ rồi.
Giang Thần gật đầu tùy tiện.
Giang sư đệ kỳ tài ngút trời, thiên phú cao đủ để vượt trên chúng ta những này thánh tử thánh nữ, thật ra khiến sư tỷ xấu hổ.
Sở Khuynh Nguyệt nói chuyện ôn nhu êm tai.
Giang Thần tâm khẽ động, đây là hỏi thăm mình hư thực đi.
Giang Thần nói ra không biết hôm nay Sở sư tỷ đến có chuyện gì không.
Sở Khuynh Nguyệt cười nói một là tới xem một chút đại trưởng lão đệ tử, nắm giữ đạo tử cấp thiên phú Giang sư đệ dáng dấp ra sao, hai là đến mời Giang sư đệ giúp một chuyện.
Giúp đỡ?
Giang Thần đỉnh lông mi khều một cái, thần sắc vô cùng kinh ngạc.
Đúng thế.
Sở Khuynh Nguyệt gật đầu một cái, nói ra không dối gạt Giang sư đệ nói, ta cũng là kiếm tu, đối với Thanh Đế Thánh chủ Thanh Đế kiếm ý rất là sùng bái, hy vọng có thời gian có thể cùng Giang sư đệ trao đổi kiếm kỹ.
Sở Khuynh Nguyệt ánh mắt rất thẳng thắn, Giang Thần chính là chau mày một cái.
Nói ra Sở sư tỷ, chuyện này cũng chẳng có gì, có thể hai người chúng ta mới vừa nhận thức, lại khiến cho ta cùng ngươi trao đổi kiếm kỹ, không khỏi không ổn đâu.
Cái gì trao đổi kiếm kỹ?
Nói cho dễ nghe, kỳ thực chính là đối phương ngấp nghé Thanh Đế kiếm ý, muốn từ hắn tại đây học hai tay mà thôi.
Giang Thần không phải là quản hại từ người, nghĩ tại hắn đây ăn uống chùa, nằm mộng đi thôi.
Hai người lại không nhận ra, Giang Thần rất nghi hoặc đối phương vì sao để xuất loại sự tình này.
Nhìn đến Giang Thần ánh mắt, Sở Khuynh Nguyệt sững sờ, nói ra sư đệ còn không biết đạo chúng ta hai nhà quan hệ sao?
Quan hệ thế nào?
Giang Thần không tìm được manh mối.
Nhìn Giang Thần không giống nói láo bộ dáng, Sở Khuynh Nguyệt mắt thoáng qua vẻ kinh dị, lóe lên một cái rồi biến mất, khôi phục rất nhanh bình thường.
Sở Khuynh Nguyệt cười nói, xem ra đại trưởng lão còn chưa kịp nói, sư phụ ta Nghê Thải Y cùng đại trưởng lão đồng xuất nhất mạch, là một cái lão sư,
cho nên ta nhất mạch này cùng các ngươi đặc biệt thân mật, cái này ở tông môn là đều biết chuyện.
Nga, thì ra là như vậy.
Giang Thần bừng tỉnh đại ngộ, hắn hay nói đi.
Vì sao đối phương thứ nhất là gọi hắn sư đệ, hơn nữa còn luận bàn kiếm kỹ, nguyên lai hai nhà có tầng quan hệ này.
Chẳng trách đâu.
Đồng thời, Giang Thần cũng biết sư phó hắn Hứa Nguyện phấn khích tại sao như vậy đủ.
Nguyên sơ thánh địa, thực lực vi tôn.
Trưởng lão cũng là dạng này, thực lực càng mạnh, vị trí càng đến gần phía trước.
Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão liên thủ, luận thực lực đã đủ để áp chế trưởng lão hội rồi.
Chỉ có điều không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn ba đạo như vậy mà thôi.
Giang Thần không có chú ý, Sở Khuynh Nguyệt lúc nói chuyện thần sắc có chút cổ quái.
Nếu Giang sư đệ biết rõ, như vậy chuyện có thể sao?
Sở Khuynh Nguyệt nói ra.
Giang Thần nói ra tự nhiên, vốn là cũng không phải đại sự gì.
Nếu biết rồi, Giang Thần không thể nào giống như trước dạng này lựa chọn.
Dù sao, đây liên quan đến hai vị đại lão, không phải chuyện nhỏ.
Sở Khuynh Nguyệt cười nói ta không có kiếm của mình pháp, Giang sư đệ tuy rằng chỉ có kiếm ý, có thể hai người luận bàn hay là ta chiếm tiện nghi, đến lúc đó ta tự có bảo vật đưa tiễn, nhất định khiến Giang sư đệ hài lòng.
Nhìn đến Sở Khuynh Nguyệt thần thần bí bí, Giang Thần cũng bị câu lên hứng thú.
Được rồi, vậy bọn ta đến Sở sư tỷ bảo vật.
Giang Thần nói ra.
Sở Khuynh Nguyệt nói ra hửng, sự tình kết thúc, vậy ta liền cáo tử.
Giang Thần đem Sở Khuynh Nguyệt đưa ra đi, sau đó trở lại cung điện.
Y thì phục rực rỡ cung.
Đệ tam trưởng lão Nghê Thải Y Y, trình diện.
Sở Khuynh Nguyệt cúi đầu, cung kính nói.
Sư tôn, sự tình chính là dạng này.
Ừ.
Ngồi ở phía trên cung trang mỹ phụ chính là tam trưởng lão Nghê Thải Y Y.
Nghê Thải Y ừ một tiếng, vẻ mặt hốt hoảng, suy nghĩ không biết thổi tới rồi chỗ nào.
Thật lâu mới lấy lại tinh thần, nói ra ta biết rồi, Nguyệt Nhi, ngươi đi xuống trước đi.
Vâng, sư tôn.
Sở Khuynh Nguyệt cung kính nói, chuyển thân ly khai cung điện.
Lưu lại Nghê Thải Y một người tiếp tục ngẩn người.
Đã lâu.
Nghê Thải Y thấp giọng nói sư tỷ, ta tin tưởng ngươi nhãn quang, hy vọng hai đứa bé này trở thành giữa ngươi và ta cầu nối đi.
Bên kia.
Sở Khuynh Nguyệt trở lại chỗ ở của mình, trực tiếp bế quan tu luyện.
A, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ?
Sở Khuynh Nguyệt lẩm bẩm.
Hừ, đương nhiên là cự tuyệt, trên đời này nam nhân không có gì tốt.
Sở Khuynh Nguyệt đấy lòng đống nhiên toát ra một cái thanh âm.
Sở Khuynh Nguyệt đã thấy có lạ hay không?
Đấy lòng vị này rất sớm lúc trước liền có, hơn nữa lai lịch rất đặc thù.
Là một tên đại năng, cùng Sở Khuynh Nguyệt quan hệ rất phức tạp.
Được xưng giao chỉ tiên tử.
Sở Khuynh Nguyệt cũng không tin, nhưng đối phương cuối cùng thuyết phục nàng.
Chính là sư mệnh khó trái a.
Hơn nữa ta hôm nay gặp, cái kia Giang Thần cũng không tính là quá đáng ghét.
Sở Khuynh Nguyệt thấp giọng nói.
Tuyệt đối không được.
Đấy lòng âm thanh sôi trào lên, nói ra trên đời này nam nhân không có gì tốt, tuyệt đối không được, liền tính ngươi thật muốn tìm, cũng không thể tại đây tìm, đều là chút tên nhà quê, thiên phú thấp kém người, làm sao có thể xứng với ngươi ta.
Giao chỉ tiên tử cùng Sở Khuynh Nguyệt một thể, nàng tự nhiên không đồng ý rồi.
Tên nhà quê,
thiên phú thấp kém.
Sở Khuynh Nguyệt cau mày, nói ra Giang sư đệ thiên phú cực cao, có đạo tử cấp thiên phú, cái này còn không có thể vào người mắt.
Đây coi là cái gì?
Giao chỉ tiên tử âm thanh càng ngày càng khinh thường, ngươi đây tông môn khác không lớn mà, truyền thừa ngược lại rất lợi hại, bên ngoài sơn môn cái kia thần vương trụ không phải là vật phàm, chỉ là các ngươi không biết dùng mà thôi, chỉ dùng nó đơn giản nhất chắc thiên phú năng lực, thật là người tài giỏi không được trọng dụng.
Thần vương trụ, là thần trụ sao?
Sở Khuynh Nguyệt sửng sốt một chút.
Đúng, ai, nói cái này ngươi cũng không hiểu, tóm lại, nghi tại thượng giới được khen là thiên tiêu, thiếu niên chí tôn, kia thần vương trụ quang mang ít nhất là màu vàng, không thì đều là đông đảo chúng sinh.
Như vậy sao?
Sở Khuynh Nguyệt thấp giọng nói.
Giao chỉ tiên tử tiếp tục nói cho nên, nghe ta không sai, cái này nguyên sơ thánh địa chỉ là ngươi ván cầu, dựa theo chỉ điểm của ta không ra 100 năm ngươi liền có thể phi thăng thượng giới, vào năm đó ta tông môn, đông hoang những chuyện này đều là thoảng qua như mây khói.
Sở Khuynh Nguyệt hé miệng, không nói gì.
Giao chỉ tiên tử không có phát hiện, tiếp tục nói đúng rồi, kia thần vương trụ được mang đi, vật kia chính là chí bảo, thượng giới cũng là cực kỳ bảo vật chân quý đâu.
Chính là luyện hóa tốn sức, thần vương di vật, chính là thánh cảnh tu sĩ 100 năm cũng không thể luyện hóa 1%.
Thấy Sở Khuynh Nguyệt này giờ không nói gì, Giao chỉ tiên tử cũng lười nói tiếp rồi, bắt đầu chỉ điểm Sở Khuynh Nguyệt tu luyện.
Sở Khuynh Nguyệt tu luyện cũng không phải nguyên sơ thánh địa công pháp, mà là Giao chỉ tiên tử dạy cho nàng, đế cấp công pháp.
Vạn hóa thanh quyết.
Dùng Giao chỉ tiên tử lời nói, bọn hắn nguyên sơ thánh địa đế cấp công pháp đều là không trọn vẹn, kém xa.
Giang Thần là bởi vì luyện hóa thần vương trụ, cho nên không có hiện ra màu vàng thiên phú, chân thật thiên phú ổn thỏa.
Chương 7, đại tự nhiên sức mạnh to lớn.
Giang Thần tại Sở Khuynh Nguyệt sau khi rời đi, đi tới một chuyến Hướng Nguyệt chỗ đó.
Tuy rằng Sở Khuynh Nguyệt nói lời thề son sắt, không thể nào lừa hắn, có thể Giang Thần hay là hỏi một hồi.
Đạt được kết quả là giống nhau, chỉ là Hướng Nguyệt biểu tình có chút lạ.
Giang Thần không suy nghĩ nhiều, cho rằng Hướng Nguyệt là tâm tình không tốt.
Quả nhiên, mạnh đi nữa nữ nhân cũng không tránh được cái này a.
Đại tự nhiên lực lượng là vĩ đại.
Giang Thần thầm nghĩ.
Giang Thần trở về triệu hoán Linh Di qua đây một chuyến.
Giang Thần dò hỏi Linh Di, ta muốn đi một chuyến kiếm mộ, nói cho ta một hồi cụ thể phương hướng.
Trải qua Mạc Thiên Lam vừa mới ngắt lời, Giang Thần nhớ lại trước Hướng Nguyệt nói.
Mình nếu lĩnh ngộ thanh đế kiếm ý, là thời điểm đi kiếm mộ lựa chọn một cái kiếm.
Linh Di nói ra điện hạ, kiếm mộ tại tông môn Tây Bắc Bộ.
Ân, biết rồi.
Giang Thần gật đầu một cái, đi ra ngoài.
Dọc theo đường đi Giang Thần chậm rãi đi, hiện tại hắn không có chút nào cấp bách.
Ngược lại còn có 3 tháng ngộ đạo sẽ mới bắt đầu. 3 tháng, hoặc trong người dưới tình huống Giang Thần nếu như không đạt được động hư cảnh, Giang Thần có thể đập đầu tự tử một cái, về phần cái gọi là giảng đạo, hắn cũng sớm có chuẩn bị. Rất nhanh, chỉ đi ngang qua một nơi quảng trường khổng lồ. Thánh tử điện hạ hảo. Giang Thần chào sư huynh. Gặp qua điện hạ. Đi ngang qua người, nhìn thấy Giang Thần rối rít túi đầu hành lễ, trong này có đệ tử đã vượt qua trúc cơ cảnh. Thậm chí nó không thiếu một ít động hư cảnh trưởng lão, chính là nhìn thấy Giang Thần, đều là cùng kính hành lễ. Đây chính là tượng trưng của thân phận, đây chính là quyền thế mị lực. Giang Thần mỉm cười gật đầu một cái, mặt đầy rực rỡ cười mỉm. Đối với một ít nữ đệ tử nhìn trộm, thì làm như không thấy. Dù sao, so sánh với sư phó hắn, những này dòng chi tụ phấn. Ồ, ta là cái gì nếu muốn sư phó? Giang Thần trong đầu nghĩ đến. Lắc đầu một cái, vứt bỏ những cái kia kỳ tư diệu tưởng, Giang Thần tiếp tục hướng kiếm mộ phương hướng đi tới. Nhìn thấy Giang Thần sau khi đi, không ít đệ tử thở phào, nói chuyện với nhau. Giang Thánh con đây là một bước lên trời a. Có người cảm thán. Không phải là, nghe nói lập tức sẽ lập thành đạo từ đâu. Người bên cạnh phụ họa. Giang Thần sư huynh thật là đẹp trai a. Bên cạnh nữ đệ tử mặt đầy say mê. Sông núi tương liên, nước cần gì phải gợn sóng. Kiếm mộ vị trí tại một nơi sơn cốc. Cốc được xưng tàng kiếm 10 vạn ngàn trôi, nắm giữ thiên hạ tiên kiếm. Ngay phía trước là một nơi thác nước. Thác nước chi thủy phi lưu trực hạ tam thiên xích, vĩ đại vô cùng. Giang Thần đứng đối diện một tên hắc y lão giả. Nơi này là kiếm mộ, chỉ cần ngươi có thể để cho kia thanh kiếm nhận chủ, liền có thể mang đi. Lão giả chậm rãi nói. Ừ. Giang Thần gật đầu một cái, ánh mắt tiếp tục nhìn chăm chú thác nước. Thấy vậy, lão giả nói ra đây thác nước tại kiếm mộ vô số năm, nước có hơn vạn chủng kiếm ý, ngươi muốn tu luyện cũng được, bất quá chú ý, không thể cưỡng ép kiên trì. Lão giả cũng nhìn kia trùng thiên thanh đế kiếm ý, cho nên đối với Giang Thần nói nhiều mấy câu. Nếu là người khác mà nói, lão giả chẳng muốn nói hơn một câu. Đa tạ tiền bối. Giang Thần ôm quyền hành lễ. Ừ. Lão giả gật đầu, thân ảnh chậm rãi tại chỗ biến mất. Thật là đại năng lực giả a. Đây ít nhất là một tên tôn giả cảnh đại lão đi. Giang Thần thầm nghĩ. Rất nhanh, xoay người lại đến kiếm mộ chi, nhìn đến núi vô số tàng kiếm. Giang Thần có chút gặp khó khăn, không biết nên muốn kia một cái. Được rồi, suy nghĩ nhiều như vậy làm sao? Có thanh đế kiếm ý trong người, phóng thích kiếm ý, nhìn cái nào tán thành là tốt. Giang Thần nghĩ đến. Suy nghĩ Giang Thần điều động thể nội kiếm ý, nhất thời một cổ sắc bén cực kỳ kiếm khí từ Giang Thần thể nội tản mát ra. Đáy mắt có một màn sóng xanh. Ông ngong, ông ngong, ông ngong. Hướng theo thanh đế kiếm ý xuất hiện một khắc này, sơn cốc đàn kiếm vụ vụ không ngừng. Mấy vạn chuôi trường kiếm rút mà lên, ở trên trời quanh quẩn. Vây quanh Giang Thần nổ vang. Quả thật là thanh đế kiếm ý, bất quá muốn nhìn ngươi là có hay không chân chính lĩnh ngộ thanh đế kiếm ý tinh túy, vẫn là phải xem kia một cái kiếm. Vừa mới vị lão giả kia, ẩn náu tại hư không nhìn chăm chú Giang Thần. Miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá, giống như lão giả nói như vậy, là có hay không đang lĩnh ngộ, vẫn là phải xem thanh kiếm kia phải chăng xuất hiện. Nếu không, đều là uổng công. Không được thanh kiếm kia tán thành, cái gọi là thanh đế kiếm ý, là không phát huy ra uy lực chân chính. Cho dù là đế cấp kiếm ý, cũng là cần cường đại đích thực kiếm chiêu hỗ trợ lẫn nhau. Thanh đế đại nhân kiếm chiêu, ngay tại thanh kia. Đang suy nghĩ đâu, lão giả chợt ngẩng đầu một cái. Có kiếm tay đến. Kiếm khí bừng bừng. Chỉ thấy một thanh trường kiếm chạy như bay tới, giống như một đạo kinh hồng, chạy thẳng tới Giang Thần. Hướng theo thanh kiếm này hướng đi, thiên địa phải biến đổi. Tuy rằng không so với phía trước kia bao phủ toàn bộ Đông Hoang dị tượng, có thể toàn bộ nguyên sơ thánh địa đều cảm nhận được. Tất cả mọi người đều nhìn thấy bầu trời lướt qua kia xóa sạch kinh hồng. Ý gì hệt năm đó tuyệt thế. Nhìn thấy thanh kiếm này, lão giả kích động nước mắt vui mừng, lấy tu vi của hắn vốn không nên như thế. Nhưng này một khắc nguyên sơ thánh địa chờ quá lâu rồi. Nguyên tưởng rằng sẽ không còn có người có thể đánh thức hắn. Không muốn đến Giang Thần vậy mà thật đánh thức thanh này cổ kiếm. Giang Thần đứng tại chỗ, chợt thấy một thanh phi kiếm hướng về mình kéo tới. Đôi mắt híp một cái, trường kiếm bên trên khí tức hắn rất quen thuộc. Cùng lúc này mình tản ra kiếm ý giống nhau như lúc. Khi phi kiếm đi đến Giang Trần trước mặt thời điểm, xoay quanh Giang Thần tất cả trường kiếm lập tức cách xa. Giang Thần nhìn đến trước mặt thanh kiếm này, dài chừng 3 thốn, cổ điển đại khí, có đông phương phi kiếm đẹp. Giang Thần theo bản năng nắm chặt chuôi kiếm, một cổ rồi rào chi khí tràn vào thân thể. Tiếp theo, keng, hệ thống kiểm tra thanh đế kiếm, vì thanh đế giảng buộc một trong, tuyên bố nhiệm vụ. Lựa chọn một, nhặt, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, thanh đế kiếm quyết, giảng buộc một. Lựa chọn hai, không nhặt, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, thanh đế oán niệm, nguyên rủa. Nhặt. Giang Trần không chút do dự nói. Thanh đế oán niệm, nguyên rủa, đây vừa nghe thì không phải vật gì tốt, vẫn là thành thật nhặt đi. Keng, thanh đế kiếm, phong ấn, nhặt thành công, nên kiếm không thể giao dịch, không thể hư hại, giảng buộc một. Trong nháy mắt, lượng lớn kiếm đạo kỹ xảo chiêu thức tràn vào Giang Thần bộ não. Thanh đế kiếm quyết, Bác Đại tinh thâm kiếm quyết, mỗi một chiêu mỗi một thức đều giống như hắn luyện tập trăm ngàn lần một dạng, thâm sâu khắc ở bộ não. Hô. Hồi lâu, Giang Thần phun ra một ngụm trọc khí, nhìn đến tay trường kiếm, đống nhiên có một cổ vung chém kích động. Dùng sức một chút, Giang Thần cầm trong tay thanh đế kiếm, ở trên trời xẹt qua một vệt kinh hồng. Rực rỡ chói mắt, kiếm thế mạnh mẽ, vượt xa linh thể cảnh cực hạn. Bầu trời xa xa bên trên, Hướng Nguyệt cùng cái khác vị trưởng lão nhìn đến một màn này. Thế nào, lần này tin tưởng Giang Thần là thật lĩnh ngộ thanh đế kiếm ý sao? Hướng Nguyệt nhíu mày nói ra. Trương Chấn không nói gì, mắt tràn đầy chấn động. Hắn không muốn đến cái này Giang Thần thật có thể triệu hồi ra Thanh Đế kiếm. Điều này cần Giang Thần đối với Thanh Đế kiếm ý lĩnh ngộ được một loại cảnh giới cực cao. Nhưng này làm sao có thể? Tiểu tử này lĩnh ngộ Thanh Đế kiếm ý mới thời gian bao lâu? Một khắc này, nguyên bản tràn đầy tự tin Trương Chấn Tâm bỗng nhiên bất an. Nhìn đối phương không lên tiếng, Hứa Nguyệt mắt liếc, cười lạnh một tiếng. Cũng sẽ không nhiều lời, chỉ là nhìn đến Giang Thần ánh mắt càng ngày càng thuận mắt lên. Thanh Đế kiếm tán đồng, cũng có nghĩa là Giang Thần đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, Đông Hoang thế hệ này, không có người có thể địch. Giang Thần thống khoái đầm địa vung chém nhất kiếm sau đó, trong nháy mắt liền có một loại cảm giác mệt lạ. Vừa mới một kiếm kia, trong cơ thể hắn linh lực trực tiếp dùng đi tới một nửa. Trường kiếm nằm ngang ở trước người, Giang Thần quan sát nói ra thật là hảo kiếm, sau này sẽ là ta Giang Thần bội kiếm rồi. Vừa dứt lời, trường kiếm vụ vụ không ngừng, như là bởi vì nhận chủ mà vui sướng. Quả thật có linh, về sau liền gọi ngươi Tiểu Thanh đi. Giang Thần cười nói, Thanh Đế kiếm, không, hiện tại hẳn gọi Tiểu Thanh rồi. Hướng theo Giang Thần dứt tiếng, lần nữa vụ vụ, như là bởi vì Giang Thần lấy danh tự vui vẻ. Giang Thần đã trải qua lấy binh khí, liền đứng dậy trở lại Ngộ Đạo Phong rồi. Chương 8, trúc cơ, tối cường dị tượng, lôi phạt. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt nửa tháng liền đi qua. Giang Thần một mực đang Ngộ Đạo Phong ngồi tĩnh tọa tu luyện, luyện tập kiếm pháp. Về phần đáp ứng Sở Khuynh Nguyệt chuyện, hắn sớm quên Dạ Vạ Quốc đi tới. Giang Thần biết rõ cho dù có hắc, cũng là cần mình tu luyện. Bằng không, tương lai tuyệt đối sẽ không lâu dài. Vô pháp trở thành cường giả chân chính, che đậy cửu thiên thập địa. Tại vô số thiên tài địa bảo cung ứng bên dưới, còn có Giang Thần thần vương thể nguyên nhân. Giang Thần vừa vận dùng nửa tháng đã đạt đến linh thể cảnh đỉnh phong. Hôm nay chính đang đột phá, tiến hành trúc cơ. Trúc cơ cảnh là tu sĩ chi lộ khởi điểm, tương lai mọi thứ cảnh giới căn cơ, quan trọng cực kỳ. Hôm nay Giang Thần đã đến nguy cấp, tính toán một lần là xong, đột phá cái nước này. Ngoại giới, Hứa Nguyệt lơ lửng tại không, lặng lẽ nhìn chăm chú Ngộ Đạo Phong Giang Thần động thái. Đứng bên cạnh một tên nữ tử váy xanh, chính là Mạc Thiên Lam. Sư tôn, tiểu sư đệ hắn hiện tại tình trạng như thế nào? Mạc Thiên Lam lo âu hỏi. Ngươi rất lo lắng hắn sao? Hứa Nguyệt liếc Mạc Thiên Lam một cái. Mạc Thiên Lam vội vàng nói Thiên Lam là đệ tử của ngài, Giang Thần dĩ nhiên chính là tiểu sư đệ của ta rồi, đương nhiên phải quan tâm một hồi. Hứa Nguyệt quay đầu, nhàn nhạt nói tình trạng rất tốt, có ta đặc biệt tìm tới Đế Hoàng trúc cơ đan, thần nhi đột phá tuyệt đối sẽ rất thuận sướng. Vậy là tốt rồi, vậy thì tốt. Mạc Thiên Lam thở phào nhẹ nhõm. Chợt có chút hiếu kỳ nói không biết lần này tiểu sư đệ đột phá sẽ dẫn xuất cái dị tượng gì đâu. Trúc cơ cảnh là tu sĩ nắm giữ linh lực bắt đầu, cũng là thiên tài cùng người bình thường giữa ranh giới. Người bình thường chính là bình thường đột phá, mà thiên chi kiêu tử sẽ ở đột phá thời điểm sinh ra dị tượng. Đối với vị tiểu sư đệ này thiên phú, Mạc Thiên Lam là không nghi ngờ, chỉ là hiếu kỳ sẽ là cái dị tượng gì. Phải biết dị tượng cũng phân là đẳng cấp, giống như đao phủ gia thân, tiên vũ nguyệt, bá vương gánh đỉnh, thiên hỏa đốt trời trong, một tay che trời. Những thứ này đều là cao nhất dị tượng. Không ra ngoài dự liệu, sẽ là quỷ khóc thần gờ giờ à o. Hứa Nguyệt trầm rãi nói ra. Khí. Mạc Thiên Lam mở to miệng anh đào nhỏ, biểu tình chấn động. Thần nhi thiên phú tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Các đời bị thần trụ thừa nhận đạo tử cấp thiên phú, tuyệt đối đều có thể chất đặc thù trong người, chỉ là ta không có hỏi mà thôi. Hứa Nguyệt nhàn nhạt nói. Hứa Nguyệt biết rõ, một cái người bình thường cho dù là thiên tài, cũng không khả năng sẽ bị thần trụ thừa nhận đạo tử cấp thiên phú. Giang Thần nhất định người mang đỉnh phong thể chất, Hứa Nguyệt không có hỏi, chỉ là mong đợi Giang Thần tự nói với mình vào cái ngày đó. Có đúng không? Ta tiểu sư đệ này lợi hại như vậy sao? Mạc Thiên Lam tự lẩm bẩm, biểu tình như cũ chấn động. Phải biết đây chính là quỷ khóc thần giờ à o a. Tương truyền có thượng cổ tuyệt thế thiên tài đột phá thời điểm, sẽ có quỷ thần hào khóc đến ảnh hưởng kỳ tâm trí. Cũng nói thiên địa xuất hiện nhân vật tuyệt thế, hù dọa quỷ thần đều muốn khóc tỉ tê. Mạc Thiên Lam vẻ mặt hốt hoảng, nàng không biết vậy sẽ là như thế nào một hình ảnh. Tuy rằng, nàng ban đầu tiên Vũ Nguyệt đã tính rất mạnh mẽ, nhưng vẫn là không so được. Dù sao, thượng cổ sau đó, cái này dị tượng cực ít xuất hiện. Hôm nay Đông Hoang, các thánh địa mấy vị tuyệt đại thiên kiêu trúc cơ thời điểm, mới có quỷ khóc thần gờ giờ à o dị tượng. Đây không phải là nói, tiểu sư đệ nắm giữ cùng những cái kia Đông Hoang đám thiên chi tiêu tử một dạng đích thiên phú rồi. Phải biết, nguyên sơ thánh địa gần đây sở dĩ suy bại, chính là thế hệ trẻ không có đứng đầu nhất, không thể cùng những cái kia tuyệt đại thiên kiêu chống lại. Nếu mà Giang Thần đột phá trúc cơ, cũng nắm giữ quỷ khóc thần gờ giờ à o dị tượng, tuyệt đối tăng lên rất nhiều sĩ khí. Mạc Thiên Lam vì tông môn cao hứng, vì nàng tiểu sư đệ cao hứng. Lúc này, Ngộ Đạo Phong đột nhiên vang lên ô ô tiếng khóc tỉ tê, u bi thương tràn đầy hoàng khí, sắc bén tiếng khóc để cho người sợ hãi. Ở bên trong trời đất, có đủ loại hư ảnh xuất hiện quấn quanh, bốn phía mênh mông lộ vẻ xấu thảm, hư ảnh hóa thành đủ loại quỷ dị sinh linh, quanh quẩn tại Giang Thần bên cạnh. Bi thương khóc âm thanh không ngừng, mỗi một âm thanh bi thương khóc đều mang không cam lòng cùng ác khí. Vậy mà thật sự là quỷ khóc thần giờ à o. Nhìn đến không ngừng hiện lên hư ảnh sinh linh, nghe ú ú âm thanh. Mạc Thiên Lam triệt để kinh hãi, ngay sau đó là một hồi mừng rỡ. Bên cạnh Hứa Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thụ được xung quanh vài đạo ánh mắt, cười lên. Thế nào? Ta Hứa Nguyệt đồ đệ không bình thường đi, các ngươi ai đệ tử có thể xuất hiện quỷ khóc thần giờ à o dị tượng? Hứa Nguyệt nụ cười đột nhiên cứng đờ, nhìn thấy xung quanh bóng người màu đen vậy mà dần dần tiêu tán. Đây là có chuyện gì? Hứa Nguyệt thất thanh nói, thân là thánh chủ cảnh cường giả, Đông Hoang đỉnh phong một trong, rất ít cái gì để cho nàng thất thố. Hứa Nguyệt không muốn đến dị tượng đột nhiên biến mất, chẳng lẽ Giang Thần đột phá thất bại? Đại trưởng lão, đệ tử ngươi đột phá không thành vấn đề đi. Bên cạnh bỗng nhiên vang dội Trương Chấn giọng quan thiết.
Được rồi vô cùng.
Hứa Nguyệt lạnh lùng nói.
Nga.
Vậy thì tốt, vậy thì tốt.
Trương Chấn nói ra.
Đồng thời, xung quanh xuất hiện rất nhiều trưởng lão thân ảnh. Vốn là Giang Thần đột phá liền hấp dẫn ánh mắt, vừa mới kia quỷ khóc thần gờ giờ à o càng là kinh động mọi người. Trong lúc nhất thời, Nguyên Sơ Thánh Địa cao tầng ánh mắt nhìn chăm chú Ngộ Đạo Phong.
Hứa Nguyệt cau mày, lòng như lửa đốt.
Đáng chết, thần nhi đây là thế nào? Không thể nào đột phá trúc cơ cảnh đều thất bại a.
Bế quan chi địa.
Giang Thần từ từ mở mắt, hắn lúc này là nửa bước trúc cơ. Không phải là không thể đột phá, là mới vừa Giang Thần mình dừng lại.
Hệ thống, sử dụng sinh tử đồng, gói quà lớn.
Giang Thần tâm mặc niệm.
Giang Thần có một cái tân thủ gói quà lớn, bên trong tưởng thưởng là sinh tử đồng, trọng đồng.
Là một loại đỉnh phong thể chất, cùng loáng một cái giả thiên bên trong vị kia rất giống.
Trước Giang Thần muốn dung hợp, chính là hệ thống nhắc nhở tu vi quá thấp, có nguy hiểm.
Vừa mới đột phá thời điểm, hệ thống nhắc nhở có thể dung hợp.
Nếu đột phá, vậy liền toàn lực ứng phó.
Giang Thần thầm nghĩ,
ta lúc trước không có lựa chọn khác,
hiện tại ta chỉ muốn làm cái cường giả.
Lời nói, hệ thống phán định không sai đi, hiện tại thân thể này có thể tiếp nhận sinh tử đồng đi.
Giang Thần thầm nói.
Tiếp theo, lượng lớn huyền diệu lực lượng tràn vào Giang Thần con mắt.
Giang Thần nguyên bản gần như vững chắc cảnh giới, lần nữa bạo tăng.
Con mắt dần dần sinh ra cái thứ nhì con người.
Ngoại giới,
Hứa Nguyệt nên đón chúng trưởng lao ánh mắt, mười phần khó chịu.
Quan trọng nhất là còn có Trương Chấn cái này trông trọng.
Hứa Nguyệt rốt cuộc chịu đựng không nổi, vừa muốn nổi giận, đống nhiên thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn trời.
Không chỉ là Hứa Nguyệt, ở đây đỉnh cấp trưởng lão đều trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn lại.
Giữa thiên địa, đột nhiên có ùng ùng âm thanh vang lên.
Không biết khi nào, tại đây cởi mở tình thiên phía dưới, cư nhiên có từng đạo lôi điện xuyên qua, những này lôi điện không ngừng hội tụ, rồi sau đó hóa thành từng đầu cự mãng một dạng, tiếng như đánh trống.
Sấm sét giữa trời quang xuất hiện, ngưng tụ ra cự mãng một dạng, thẳng tắp bổ về phía Giang Thần bế quan chi địa.
Đây là lôi phạt.
Trương Chấn nghẹn ngào hô.
Không trách hắn như thế, thật sự là một màn này thật là làm cho người ta sợ hãi rồi.
Quỷ khóc thần Gơ Ảo dị tượng rất khủng bố, là đứng đầu nhất dị tượng.
Có thể hiện ra quỷ khóc thần Gơ Ảo dị tượng người tuy rằng thưa thớt, tuy rằng đỉnh cấp, cũng không phải tối cường.
Mạnh nhất là
yêu nghiệt xuất thế, nhất định có thiên lôi đánh chi.
Tam trưởng lão nghe thải y chậm rãi nói ra.
Cái này tuyệt mỹ phụ nhân, lúc này trên mặt tràn đầy vẻ chấn động.
Nguyên lai thực sự có người có thể ở trúc cơ cảnh liền đưa tới thiên lôi a.
Quỷ khóc thần Gơ Ảo tuy rằng khủng bố, có thể tại đây bên trên cũng có kinh khủng hơn thiên phạt, tương truyền có cường giả tuyệt thế, có thể đưa tới thiên lôi hoành sát.
Lôi điện
được xưng thiên phạt chi lực.
Điều này nói rõ một người kinh diễm đến liền thiên địa đều muốn ghen tị trình độ, cũng chỉ có dạng này mới đánh bại bên dưới lôi phạt.
Chương 9, âm thanh chấn đông hoang, hoành áp hậu thế.
Lúc này thiên lôi vì Giang Thần mà đến, không phải là nói rõ Giang Thần thiên phú để cho thiên đô đấu kỵ sao?
Ha ha ha, không hổ là đệ tử của ta, đột phá trúc cơ cảnh vậy mà có thể đưa tới thiên lôi.
Hứa Nguyệt không để ý hình tượng chống nạnh cười ha ha.
Vốn là rất có khí thế hành vi, hợp với nàng kia thon nhỏ thân hình vô hình hài hước cảm.
Chính là lúc này không có ai nhìn chăm chú nàng, bởi vì ở đây một đám đỉnh cấp ánh mắt của trưởng lão đều bị cái thiên lôi này hấp dẫn.
Đột phá trúc cơ cảnh liền đưa tới lôi phạt người, hôm nay đông hoang căn bản không tồn tại.
Tối cường những yêu nghiệt kia, bất quá chỉ là quỷ khóc thần Gơ Ảo mà thôi, về phần lôi phạt, có thể nói chưa bao giờ nghe.
Đây là thượng cổ thiếu niên chí tôn mới có phong thái vô thượng a.
Hôm nay xuất hiện tại Giang Thần trên thân, không phải là đại biểu đối phương có thượng cổ thiếu niên chí tôn tiên phú sao?
Rất nhiều trưởng lão tâm thần chấp động, bọn hắn đệ tử thiên phú một dạng, cuối cùng được đầu nhập vào một phương, hiện tại đến xem.
Nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Chấn, nhất thời thu hồi ánh mắt.
Trương Chấn sắc mặt trắng bệnh, thầm nghĩ thiên lôi a, ta tôn giả cảnh thời điểm mới có thể đưa tới, chẳng lẽ đây Giang Thần thiên phú cao đến loại trình độ này?
Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú cái thiên lôi này, bao gồm Nguyên Sơ Thánh Địa đám đệ tử.
Hết cách rồi, động tĩnh này quá lớn, muốn không chú ý cũng không được.
Một khắc này to lớn Nguyên Sơ Thánh Địa yên lặng như tờ, ánh mắt nhìn chăm chú Ngộ Đạo Phong.
Đệ thứ năm rồi.
Có người lẩm bẩm nói,
nhìn lên bầu trời không ngừng hạ xuống lôi kiếp, tất cả mọi người kịp phản ứng, đã năm đạo lôi kiếp.
Cựu là số lớn nhất, càng nhiều thiên phú càng cao, đồng thời nguy hiểm cũng càng lớn.
Các vị thần tiên phù hộ, đây Giang Thần bị sét đánh chết, bị sét đánh chết.
Trương Chấn tâm mặc niệm,
hướng theo lôi mấy lần nhiều, Hứa Nguyệt tay nhỏ cũng nắm chặt, chăm chú nhìn Ngộ Đạo Phong.
Thứ đạo.
Có người khàn khàn nói,
nhìn đến kia thiên không cơ múa ngân xà, Hứa Nguyệt thần sắc lãnh ngưng.
Nàng mặc dù đối với Giang Thần có lòng tin, nhưng cũng sợ hắn bị sét đánh chết.
Suy nghĩ giữa,
có người khàn khàn nói đạo thứ 9 rồi.
Ầm.
Kèm theo một tiếng vang thật lớn, một đạo vượt xa trước tất cả lôi đỉnh lớn kia chớp hạ xuống.
Nguyên Sơ Thánh Địa động tĩnh đã sớm kinh động đông hoang, đây cũng là bọn hắn không có ý định ẩn tàng động tĩnh nguyên nhân, dù sao Nguyên Sơ Thánh Địa tĩnh mịch quá nhiều năm rồi, quá nhiều năm chưa từng xuất hiện ngang áp một đời yêu nghiệt, hôm nay thật vất vả xuất hiện một cái, đương nhiên phải bày ra đến khoe khoang hiển bãi. Cho nên lúc này không chỉ Nguyên Sơ Thánh Địa, hơn một nửa cái đông hoang ánh mắt đều tụ tập ở tại đây.
Các đại đỉnh cấp trưởng lão chăm chú nhìn Ngộ Đạo Phong, cảm thụ được Giang Thần khí tức.
Rất nhanh, bọn hắn liền cảm nhận được một cổ khí tức, tuy rằng so sánh bọn hắn không đáng nhắc tới, có thể phẩm chất cao, sinh mệnh lực chi ngoan cường, để bọn hắn ghé mắt.
Hô.
Hứa Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười.
Chư vị, tiểu đồ vừa mới đột phá, cần tinh tu, mọi người trước tiên ly khai đi. Hứa Nguyệt nhìn lướt qua, dư quang liếc Trương Chấn một cái, không mặn không lạt nói. Trương Chấn sắc mặt cực kỳ khó coi, vung lên ống tay áo cũng không có nói chuyện, trực tiếp rời đi. Các trưởng lao khác cũng rối rít cáo từ, bất quá rất nhiều người ánh mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Lần này đột phá, Giang Thần hiện ra thiên phú, để cho rất nhiều người có lòng ý nghĩ. Trước Hứa Nguyệt tuy rằng thân là đại trưởng lão, chính là môn hạ hai tên đệ tử tất cả đều phụ nữ. Hơn nữa hai người này rõ ràng qua thế hệ trẻ phạm chủ, bất hòa thế hệ này phát sinh quan hệ thế nào. Nguyên sơ thánh địa thế hệ này đại quyền vốn là để hòa hợp Hứa Nguyệt nhất mạch không có quan hệ gì rồi. Không muốn đến đột nhiên toát ra cái đạo tử cấp thiên phú Giang Thần, xem ra xếp hàng chuyện bọn hắn cần suy nghĩ thật kỹ. Hô. Giang Thần chậm rãi mở hai mắt ra, cùng lúc trước khác nhau chính là, hắn lúc này nắm giữ hai cái con ngươi. Trọng đồng. Đây chính là sinh tử đồng sao? Giang Thần chậm rãi mở hai mắt ra, hắn lúc này khí chất có biến hóa rất lớn. Trọng đồng cho Giang Thần trên mặt mang theo một phần tà khí, còn có một phần bá khí. Ban đầu Bạch Y Thần Vương khí chất tiêu tán không ít, ngược lại càng giống như một tên tà đế. Giang Thần đắm chìm xuống, tỉ mỉ cảm thụ được hết thảy xung quanh, hắn cảm giác hết thảy xung quanh đều ở đây tầm kiểm soát của mình. Phản phất mở thượng đế thị giác một dạng, xung quanh trăm trượng từng ngọn cây cọng cỏ cũng biết. Tại Giang Thần mắt, giữa thiên địa có hắc cùng trắng hai loại màu sắc vần quanh. Giang Thần biết rõ đó chính là sinh tử nhị khí. Xem ra ta trọng đồng cùng vị kia không giống nhau a. Giang Thần lẩm bẩm nói. Giang Thần còn tưởng rằng sống chết của hắn đồng lấy từ loáng một cái giả thiên bên trong vị kia. Có thể tại cảm giác được sinh tử đồng kèm theo bảo thuật sau đó, Giang Thần biết rõ hắn nghĩ lầm rồi, bởi vì hắn sinh tử đồng mạnh hơn. Keng, túc chủ kích động sinh tử đồng, có thể lựa chọn ẩn tàng mở ra loại hình. Giang Thần trước mắt còn rất thân thiết. Thầm nghĩ ẩn tàng loại hình. Hướng theo Giang Thần ý nghĩ dâng lên, Giang Thần trọng đồng tàn đi, lại biến trở về một cái con người. Căn cứ vào hệ thống giới thiệu, tại không hoàn toàn kích phát dưới tình huống, không người nào có thể cảm giác đến. Ân, có ý tứ, ngược lại một cái thủ đoạn ẩn giấu. Giang Thần cười cười. Bế quan một đoạn thời gian, sư phó bọn hắn nên nóng lòng chờ, đi ra xem một chút. Hướng theo Giang Thần đẩy ra bế quan chi địa đi ra khỏi phòng, thấy được tại trên đất trống chờ đợi Mạc Thiên Lam. Thấy vậy, Giang Thần ngẩn ra, nói ra Mạc sư tỷ, tại sao là ngươi? Làm sao không phải ta, ngươi cái này tiểu không có lương tâm, thiệt thòi ta vẫn như thế lo lắng ngươi. Mạc Thiên Lam vốn là nhìn đến Giang Thần một bộ bạch y liễu, phong thần tuấn lãng, trên thân có loại nói không nên lời khí chất, có chút sừng sờ, suy nghĩ cái này có phải hay không chính là lôi kiếp sau đó chúc cơ cảnh, giữa lúc tính toán hỏi một chút, quan tâm một hồi, còn không đợi hỏi liền bị Giang Thần nói chọc tức. Cái gì đó, người ta cũng rất lo lắng. Nhìn thấy Mạc Thiên Lam sắc mặt bất thiện, Giang Thần vội vàng giải thích không phải, sư tỷ hiểu lầm, sư tỷ có thể tới ta thật cao hứng, chỉ là sư phó đâu. Ta nhớ được là sư phó vì ta thủ quan. Sư phó thân thể không thoải mái, đi về nghỉ ngơi. Mạc Thiên Lam sau khi giải thích xong, rất nhanh hưng phấn nói tiểu sư đệ, ngươi có biết hay không ngươi vừa mới đã làm gì? Lôi kiếp a. Chúc cơ cảnh dị tượng chính là lôi kiếp, tiểu sư đệ ngươi thiên phú này quá giỏi, ngươi có biết hay không Trường Chấn lao tiểu tử kia mũi đều bị tức điên. Mạc Thiên Lam thao thao bất tuyệt nói, Giang Thần chỉ là câu được câu không nghe. Mạc Thiên Lam rất nhanh sẽ nhận thấy được Giang Thần lòng không bình tĩnh, dừng lại nói gốc. Bất mãn nói tiểu sư đệ, ngươi đến cùng nghe không có nghe ta nói. Nghe đâu? Chỉ có điều sư tỷ nói sư phó thân thể khó chịu, lòng có chút lo lắng. Nhìn Mạc Thiên Lam mất hứng, Giang Thần liền vội vàng giải thích. A, phải không? Mạc Thiên Lam con mắt chuyển động, nghĩ tới điều gì, đột nhiên vẻ mặt mập mờ đánh giá Giang Thần. Hồi lâu, tại Giang Thần trên thân mau dậy nổi ra gà thời điểm. Mạc Thiên Lam mặt đầy cười đếu nói tiểu sư đệ nhìn thấy sư phó hình dáng rồi. Giang Thần gật đầu một cái, nhìn vẻ mặt cười đếu Mạc Thiên Lam, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Quả nhiên. Ai? Khó trách tiểu sư đệ đối với ta cái này đại mỹ nữ lạnh nhạt như vậy dạng này, nghĩ không ra tiểu sư đệ ngươi là người như vậy. Mạc Thiên Lam lắc đầu thở dài nói trước ta còn tưởng rằng mình mị lực giảm xuống đâu, tính sai à. Này, hiện tại chú ý trọng điểm hẳn đúng là ta đột phá trúc cơ cảnh, có thiên lôi dị tượng a. Sư tỷ ngươi làm sao khởi động xe rồi? Giang Thần cảm giác mình tất yếu giải thích một chút, bảo hộ chính mình đích thanh bạch. Sư tỷ, không phải như ngươi nghĩ, ta không phải người như vậy. Giang Thần sạm mặt lại nói, không phải dạng kia, đó là dạng kia. La sư tỷ dạng này sao? Mạc Thiên Lam ưỡn ngực một cái, cười nói, được rồi, ta tin tưởng tiểu sư đệ lời của ngươi rồi. Mạc Thiên Lam vung vung tay nói ra. Cuối cùng Mạc Thiên Lam tuy rằng mặt ngoài tin Giang Thần mà nói, có thể ánh mắt vẫn là hết sức quái dị. Đúng rồi, nghe nói ngươi nhìn thấy Sở Khuynh Nguyệt Nhi tử kia sao? Mạc Thiên Lam bỗng nhiên nói ra. Ừ. Giang Thần gật đầu một cái. Thế nào, xinh đẹp không? Nhi tử kia hôm nay chính là các ngươi khu vực này đệ nhất mỹ nhân, Đông Hoàng tứ mỹ một trong đầu. Mạc Thiên Lam mặt đầy danh mãnh. Tạm được. Giang Thần sạm mặt lại, luôn cảm giác mình người sư tỷ này kia không đúng. Mạc Thiên Lam mặt đầy ý vị thâm trường nói sư tỷ lần này không phải trêu chọc ngươi. Tam sư bá hòa sư tôn quan hệ rất đặc thù, tam sư bá luôn muốn hòa hoãn quan hệ, ta cùng sư tỷ đều là nữ đệ tử thì cũng thôi đi, hôm nay thu ngươi, hơn nữa ngươi cùng Sở Khuynh Nguyệt tuổi tác tương đương. Nói điểm đến thì ngưng, Giang Thần không phải người ngu, lập tức liền lĩnh hội Mạc Thiên Lam ý tứ. Nhất thời trận to hai mắt sư tỷ ý của ngươi là? Yên nào. Mạc Thiên Lam vô Giang Thần, bởi vì chiều cao khoảng cách, liền chụp đập sau lưng. Sở Khuynh Nguyệt ni tử kia không tệ, thiên phú tốt, dáng dấp không tệ, duy nhất khuyết điểm nhỏ chính là thỉnh thoảng tính tình cổ quái,
những thứ khác không có gì à? Mạc Thiên Lam nhìn Giang Thần còn muốn lên tiếng, thở dài nói ra, tiểu sư đệ, không nên kích động, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi không muốn, Sở Khuynh Nguyệt cũng không nhất định sẽ đồng ý à. Hơn nữa chuyện này sư tôn cũng phải hỏi ngươi ý kiến. Giang Thần nghĩ cũng phải, vô duyên vô cớ cùng một người kết làm đạo lữ, chẳng ai sẽ đồng ý. Mạc Thiên Lam đông nhiên vỗ trán một cái, chợt nói đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện chính, tiểu sư đệ hôm nay ngươi đã đến trúc cơ cảnh, có thể công pháp tu hành rồi, sư phó để cho ta dẫn ngươi đi tàng kinh các.
Ừ. Giang Thần gật đầu một cái. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ hãy đi đi.
Mạc Thiên Lam vung tay lên, mang theo Giang Thần ly khai Ngộ Đạo Phong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, Trường Sinh Thế Gia, Chấn Tộc Công Pháp. Tiên vụ lượn lờ. Một cái nhà cao vút trong mây bảo tháp xuất hiện tại Giang Thần tầm mắt. Tàng Kinh Các. Nguyên sơ thánh địa Tàng Kinh Các, bên trong tồn phóng vô số chân quý điện tịch. Bảo tháp tổng cộng 7 tầng, phía trước tầng chỉ cần thân phận đầy đủ, liền có thể bước vào. Duy chỉ có tầng thứ 7 không được. Bởi vì tầng thứ 7 tồn phóng nguyên sơ thánh địa Tam Đại Đế cấp công pháp. Sư đệ chính là nơi này, sư phó để cho ta đưa ngươi vào trong. Tầng bên trên. Mạc Thiên Lam thả xuống Giang Thần, lấy ra một cái lệnh bài. Bước vào tầng thứ 7, cần đỉnh cấp trưởng lão lệnh. Mạc Thiên Lam đều không có, là Hứa Nguyệt giao cho nàng. Hỏi một câu nữa, tiểu sư đệ ngươi chuẩn bị xong chưa? Mạc Thiên Lam quay đầu mang theo nghiêm túc hỏi.
Hô.
Giang Thần chậm rãi thở ra một hơi, kiên định nói tùy thời có thể bước vào.
Được.
Mạc Thiên Lam gật đầu, tay áo bào hất lên, lệnh bài xuất hiện tại hư không, mở ra một cái hắc động. Hắc động phía sau chính là tầng thứ 7, chính là đế cấp công pháp truyền thừa chi địa. Nhìn đến Giang Thần thân ảnh bị hắc động thôn phệ, biến mất. Mạc Thiên Lam lẩm bẩm nói hy vọng tiểu sư đệ ngươi may mắn thu được đế cấp công pháp tán thành đi, dù sao tiếp theo ngươi muốn đối mặt địch nhân cũng là rất nhiều. Đỉnh đầu là ngôi sao đầy trời, dưới chân là hư không vô tận. Giang Thần đứng ở nơi này không trời không đất chi địa, thần sắc bình tĩnh. Ở trước mặt hắn là ba quyển khổng lồ thư tịch. Thư tịch lịch sử lâu đời, Giang Thần xa xa nhìn đến, đều có thể cảm nhận được tuyên cổ bất biến khí tức, không bất cứ lúc nào giữa biến hóa. Giang Thần bước đi tới thư tịch trước, lẩm bẩm nói đây chính là ghi chép đế cấp công pháp ba quyển đế sách sao? Giang Thần chậm rãi nhắm mắt lại, dựa theo Mạc Thiên Lam đã thông báo phương pháp cảm ứng ba quyển đế sách. Ông ngong, ông ngong, ông ngong. Cơ hồ tại Giang Thần phóng thích cảm giác trong tích tắc, ba quyển đế sách trong nháy mắt bùng nổ ra tuyệt thế quang mang. Quang mang mười phần mãnh liệt, khiến cho cái này hư không thay đổi vô cùng lấp lánh. Cùng lúc đó, Giang Thần cảm giác tối tâm chi có ba loại lực lượng cùng mình cảm giác liền cùng một chỗ. Giang Thần biết rõ, đó chính là ba loại đế cấp công pháp. Người khác tha thiết ước mơ thu được một loại đế cấp công pháp tán thành, Giang Thần lại trực tiếp bị ba loại đế cấp công pháp trực tiếp tán thành, nói ra tuyệt đối khiếp sợ vô số người.
A,
người mang thần vương thể cùng trọng đồng, thiên phú này roi mắt toàn bộ Đông Hoang cũng là đứng đầu nhất đi. Giang Thần lẩm bẩm nói, thân ở hai đại tuyệt thế thể chất, Giang Thần đối với mình thu được ba loại đế cấp công pháp tán thành cũng không ngoài ý muốn. Thế nhưng, ta muốn tu hành loại nào đâu? Giang Thần nhíu mày. Duy ngã độc tôn công, công phạt cường thịnh, Đông Hoang hiếm thấy sánh ngang. Minh thần công, có thể hấp thu người khác linh lực cho mình sử dụng, gia tăng thực lực, cực nhanh để thăng cảnh giới. Vô tướng thần công, có thể mô phỏng bất luận cái gì thần cấp công pháp trở xuống, bất luận cái gì chiêu thuật, được xưng nhất niệm vạn pháp. Làm sao bây giờ? Tất cả đều muốn a. Giang Thần thở dài. Giang Thần phát hiện, bất kể là lực công kích, hấp thu năng lực, vẫn là có thể nói bụt vô tướng thần công hắn đều muốn. Dù sao, tiểu hài tử mới làm lựa chọn đâu. Thế nhưng, phải làm gì đây? Tu sĩ chỉ có thể một loại tu hành công pháp a. Giang Thần cau mày. Lúc này, keng, hệ thống kiểm tra. Keng, kiểm tra hoàn thành, phát hiện tam bộ ngụy đế cấp công pháp duy ngã độc tôn công, minh thần công, vô tướng thần công có thể hợp thành. Lựa chọn một, hợp thành, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng tượng, thần cấp công pháp thôn thiên ma công, chú thích, công pháp này là hơn giới trưởng sinh thế gia rằng gia, chấn tộc công pháp, có ràng buộc quan hệ. Lựa chọn hai, không hợp thành, lựa chọn mặc kệ, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng tượng, thị huyết thương, linh phẩm. Đồ chơi này còn có thể hợp thành. Còn có kia trường sinh gia tộc ràng buộc là quan hệ như thế nào? Giang Thần trước mắt, suy tư một chút, nói ra hợp thành. Tại Giang Thần xem ra, ngược lại đã có thanh đế ràng buộc rồi, lại thêm một cái trường sinh gia tộc cũng không có cái gì. Chính gọi là khoản nợ nhiều không đẹ người, con giận quá nhiều rồi không sợ đột. Có thể thần cấp công pháp là Giang Thần cũng không muốn bỏ qua, dựa theo hệ thống từng nói, đây là tại đế cấp công pháp bên trên tồn tại, chớ nói chi là đây ba cái ngụy đế cấp rồi. Về phần cái kia linh phẩm thị huyết thương, Giang Thần liền biểu thị ha ha rồi. Hắn cao quý nguyên sơ thánh địa thánh tử, đừng nói linh khí, chính là linh nữ nhân. Khô khủng. Đi chạy rồi. Keng, nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cấp, thần cấp công pháp, thôn thiên ma công. Nhìn đến cột công pháp giới thiệu tóm tắt, Giang Thần rốt cuộc hiểu rõ, vì sao bị Hứa Nguyệt xưng đế cấp công pháp tam bộ công pháp, tại hệ thống nhận thức là ngụy đế cấp rồi. Thôn thiên ma công. Thượng cổ Hồng Trần Chí Tôn sáng tạo. Trường sinh thế gia Giang gia chấn tộc công pháp, không phải dòng chính giải mạch không thể truyền. Công pháp sự hung hăng, nổi tiếng cửu thiên. Đặc điểm. Có thể hấp thu đối phương bản nguyên, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Có thể diễn hóa thiên hạ và pháp, xâm la và tượng. Đây chính là hệ thống đối với thôn thiên ma công đánh giá. Đây ba cái công pháp sở dĩ là ngụy đế cấp, là có thể hợp thành vì đế cấp thôn nguyên công, mà thôn thiên ma công lại là thôn nguyên công tiến hóa, là ở tại bên trên thần cấp công pháp.
Giang Thần lẩm bẩm nói, thân thể khó chịu, qua mấy ngày bình thường đổi mới, chư vị thứ lỗi. Chương 11, thể chất đặc thù, chí tôn cốt. May mà có hệ thống, có thể đem bọn hắn dung hợp, không thì ba chọn một thật vô cùng khiến người phiền não a. Duy nhất xinh đẹp chưa đủ chính là đây Trường Sinh Giang gia rồi, Giang gia trấn tộc công pháp, rất vừa vặn, cùng ta còn cùng họ. Giang Thần không biết là, đây tam bộ công pháp giữa là đều có tàn huyết. Cho nên nguyên sơ thánh địa các đời tổ tiên không có phát hiện giữa bọn họ có thể dung hợp. Là hệ thống cưỡng ép bổ toàn bọn hắn, không thì lại thêm thiên phú người cũng không cách nào phát hiện, càng không cách nào bù đắp. Kỳ thực không chỉ Đông Hoàng, toàn bộ tu luyện giới đều không có thần cấp công pháp, thậm chí đế cấp đều không có, các đại thánh địa tối cường đúng là ngụy đế cấp rồi. Giang Thần Thôn Thiên Ma Công có thể nói là trước mắt đạo vực duy nhất thần cấp công pháp. Thật là không tồi, ba loại công pháp năng lực vẫn còn, hơn nữa còn đạt được cực lớn tăng cường. Giang Thần hài lòng gật đầu một cái. Nghĩ đến hiện tại ra ngoài cũng không có chuyện gì, Giang Thần dứt khoát ngay tại không gian này bên trong dốc lòng lĩnh ngộ Thôn Thiên Ma Công đến. Khả năng Lam Tinh thân phận của người trải qua, để cho Giang Thần không tĩnh tâm được lĩnh ngộ. Bất quá không sao, thần vương thể nặng thêm đồng hai đại thiên phú cao cấp kề bên người, Giang Thần nhớ ngộ tính kém cũng không được. Liên dạng này, Giang Thần tại hư không khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện. Về phần không lâu sau ngộ đạo đại hội, Giang Thần hoàn toàn không lo lắng. Bởi vì Giang Thần hiểu qua, cái thế giới này tuy rằng cũng có nho đạo thả tam giáo, có thể kiếp trước những điển tịch kia đều là không có. Đối với cái thế giới này thiên đạo lại nói là không tồn tại, đây đối với Giang Thần mà nói liền dễ xử lý. Đến lúc đó ném ra mấy quyển đạo gia điển tịch, đủ để động chết những người này. Ngoại giới, một tòa cung điện khổng lồ bên trong. Hô. Hứa Nguyệt chậm rãi mở ra mắt hoạnh, phun ra một ngụm trọc khí, áp xuống trên mặt đỏ ửng. May mà phát hiện ra sớm, không thì ám thương bạo phát được bọn hắn phát hiện, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hứa Nguyệt thầm nghĩ, vốn là Hứa Nguyệt muốn đợi Giang Thần xuất quan, mang Giang Thần đi tàng kinh các. Nhưng bất đắc dĩ trong cơ thể nàng ám thương đột nhiên phát tác, vì không bị người khác phát hiện, Hứa Nguyệt chỉ có thể rời đi trước. Đương nhiên, trước khi đi nàng an bài Mạc Thiên Lam mang Giang Thần đi tàng kinh các. Đây ám thật phát tác càng ngày càng thường xuyên, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Hứa Nguyệt cau mày, tâm bất đắc dĩ. Bởi vì bây giờ không có biện pháp, duy nhất có thể trị nàng ám tật chí tôn thể chất, cái thế giới này đã sớm tuyệt tích. Hơn nữa vừa nghĩ tới muốn cùng nam tử xa lạ dung hòa lực lượng, Hứa Nguyệt cảm giác mình hay là trực tiếp chết đi coi như xong rồi. Được rồi, trước tiên không muốn cái này, thần nhi hôm nay thế nào? Hứa Nguyệt thở dài một cái, lẩm bẩm nói. Đột nhiên trước mắt, quay đầu nói vào đi. Vâng. Hướng theo một tiếng thanh âm cung kính, một bộ váy lam Mạc Thiên Lam xuất hiện tại cung điện bên trong. Thiên Lam gặp qua sư tôn. Mạc Thiên Lam cùng trận đánh lúc trước Giang Thần thì hoàn toàn bất động, mặt đầy cung kính. Nhìn đến một bộ màu lam váy lam phát họa ra vô hạn tốt đẹp vô cùng Mạc Thiên Lam, Hứa Nguyệt không biết sao cảm thấy không thoải mái. Có thể là mình thiếu cái gì, người khác có loại kia tâm tính đi. Nghĩ tới đây, Hứa Nguyệt mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi không mang theo thần nhi đi tàng kinh các tìm ta tại đây làm sao? Đáng thương Mạc Thiên Lam nằm mộng cũng không nghĩ tới, bản thân bị Hứa Nguyệt ghen tị. Nghe thấy Hứa Nguyệt giọng điệu bất thiện, Mạc Thiên Lam vội vàng giải thích, Thiên Lam đã mang tiểu sư đệ đi tàng kinh các, chỉ là quan tâm sư tôn, cho nên tới xem một chút. Ân, hiếu tâm đang khen, bất quá lần sau vẫn là canh giữ ở sư đệ ngươi bên người đi. Hứa Nguyệt cười nhạt. Phải. Mạc Thiên Lam thận trọng nói, sư tôn, tam sư thúc nói liên quan tới đám hỏi. Lại nói, hiện tại ta không muốn nói những thứ này. Hứa Nguyệt sắc mặt run lên, trực tiếp ngắt lời nói. Phải phải. Mạc Thiên Lam cũng đúng, túi đầu nói ra. Ngươi không cần dạng này, vi sư không phải đối với ngươi có ý kiến. Nhìn thấy Mạc Thiên Lam làm bộ đáng thương bộ dáng, Hứa Nguyệt lòng không đành, ngựa khi ôn hòa rồi chút. Dù sao có một số việc là trời sinh. Hứa Nguyệt muốn thay đổi cũng không sửa đổi được, cái này cùng tu vi không liên quan. Đại tự nhiên uy lực, cho dù là thánh cảnh cường giả cũng không thể vi phạm. Đi thôi, cùng ngươi đi xem ngươi tiểu sư đệ, xem hắn đến cùng quyết định tu hành kia bộ phận công pháp. Vừa nói, Hứa Nguyệt đứng dậy đi ra ngoài. Tại Hứa Nguyệt tâm, Giang Thần nhất định nắm giữ thể chất đặc thù, hoặc có lẽ là màu đen thiên phú bên trên, cấp độ thánh tử thiên phú bên trên, đều tất nhiên có thể chất đặc thù, hoặc trời sinh thiên phú. Huống chi Giang Thần đây đạo tử cấp thiên phú. Hứa Nguyệt tâm vẫn là rất mong đợi Giang Thần tự nói với mình thể chất ngày ấy. Chỉ là bây giờ Hứa Nguyệt căn bản sẽ không nghĩ đến, khi nàng biết được người nào đó thân ở chí tôn cốt thì mình ở phong lang loạn bộ dáng. Hôm nay khôi phục không sai biệt lắm, ngày mai bình thường đổi mới. Chương 12, Hồng Trần Chí Tôn, Trường Sinh người đứng đầu. Thời gian vội vã, không thành bất luận người nào dừng bước lại. Tàng kinh các bên ngoài, nguyên bản rộn ràng quảng trường, lúc này không có bất kỳ ai. Không có hắn. Đại trưởng lão Hứa Nguyệt chờ ở nơi này, đám người còn lại tan đi. Thần nhi vào trong thời gian bao lâu? Hứa Nguyệt hỏi. Bẩm sư tôn, đã 3 ngày rồi. Mạc Thiên Lam cung kính nói. 3 ngày sao? Thành công cùng không thành công đều có kết quả đi. Hứa Nguyệt lẩm bẩm nói. Tay nhỏ nắm giữ làn váy, nổi gân xanh. Cứ việc tâm tương thư Giang Thần, có thể Hứa Nguyệt tâm lý rất khẩn trương. Từ khi Giang Thần tiến vào tông môn, liền bị thế lực khắp nơi chú ý. Mọi cử động có người chú ý. Giang Thần hôm nay lĩnh ngộ công pháp, một điểm này cực kỳ trọng yếu. Dù sao, công pháp cường đại liên quan đến một người tương lai. Cấp thấp nguyên cấp, hoàng cấp công pháp căn bản là không có cách tu luyện tới cảnh giới cao. Mà nguyên sơ thánh điệu tam đại đế cấp công pháp có thể thông thẳng thánh chủ cảnh. Thánh chủ cảnh chính là đạo vực cảnh giới tối cao, lại thêm, đạo vực đã rất lâu không có xuất hiện. Giang Thần nếu mà tương lai muốn trở thành thánh chủ cảnh cường giả mà nói,
Lần này liền tất nhiên lĩnh ngộ đế cấp công pháp. Hy vọng ngươi có thể thành công đi. Hứa Nguyệt nhìn đến tàng kinh các, lặng lẽ thầm nói.
Ông ong.
Ông ong. Ông ong. Đang suy nghĩ đâu, kèm theo một hồi sóng linh lực, tàng kinh các hắc động nhất thời mở ra. Trong lúc nhất thời, Hứa Nguyệt ánh mắt chăm chú nhìn hắc động. Không chỉ Hứa Nguyệt, cái khác thực quyền đại lao cũng tại bóng tối quan sát, chờ đợi kết quả.
Ẩm.
Giang Thần chậm rãi đi ra hắc động. Một bộ bạch đi thì hề. Như thiếu niên thần vương một dạng rực rỡ chói mắt. Rốt cuộc đi ra, mấy ngày nay nhanh chết một ta. Dưới con mắt mọi người, Giang Thần duỗi lưng một cái, ngẩng đầu một cái, nhìn đến ánh mắt chăm chú nhìn mình Hứa Nguyệt cùng Mạc Thiên Lam. Giang Thần nhếch miệng lên, cất cao giọng nói may mắn không làm được mệnh.
Hô.
Nghe vậy, Hứa Nguyệt thở khẽ ra một chút sức lực, trên mặt tươi cười. Nói ra đi thôi, tại đây không phải là nói chuyện địa phương. Vừa nói vung lên ống tay áo, mang theo Giang Thần cùng Mạc Thiên Lam ly khai. Chỉ để lại ẩn náu xung quanh, yên lặng như tờ mọi người. Tất cả mọi người trầm mặc. Trong tối nhìn đến người kia, nhị trưởng lão Trương Chấn. Tiểu tử này đến cùng lấy được là kia bộ phận công pháp đâu? Có thể hay không trở thành phong nhi uy hiếp? Trương Chấn cao mày, lòng có chút bất an. Giang Thần không nói, mọi người chỉ có thể tự đoán. Bất quá, có thể khẳng định một điểm là Giang Thần khẳng định thu được đế cấp công pháp công nhận. Biết rõ một điểm này là đủ rồi. Rất nhiều trưởng lão, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Bên kia, Giang sư đệ vẫn là rất lợi hại, thu được đế cấp công pháp công nhận. Sở Khuynh Nguyệt nhìn đến Giang Thần rời khỏi bóng lưng, ôn nhu nói:
"Hừ."
Bộ não phát ra một tiếng hừ lạnh. Giao Chỉ tiên tử khinh thường nói cái gì đế cấp công pháp, bất quá ngụy đế cấp mà thôi, đây tông môn không biết chỗ nào có được Giang gia thôn nguyên công đơn sơ bản, vẫn là chia 5 x 7.
Thôn nguyên công?
Sở Khuynh Nguyệt cao mày không hiểu. Giao Chỉ tiên tử nói ra hồng trần giới, cũng chính là các ngươi nói thượng giới, trường sinh thế gia Giang gia thôn nguyên công, người đây tông môn ba loại công pháp đều là kia thôn nguyên công một phần. Lợi hại như vậy thôn nguyên công há chẳng phải là vô địch sao? Sở Khuynh Nguyệt kinh ngạc nói. Dưới cái nhìn của nàng, tông môn tam đại đế cấp công pháp là cường đại nhất. Nếu mà nàng không phải may mắn tu hành vạn hóa thánh quyết, căn bản là không có cách cùng cái khác thánh tử thánh nữ sánh ngang. Nghe nói như vậy, Giao Chỉ tiên tử rêu cợt một tiếng, nói ra vô địch. Vậy ngươi là chưa thấy qua trường sinh Giang gia chấn tộc công pháp, thôn thiên ma công, đây mới thực sự là uy áp cửu thiên tuyệt học. To lớn hồng trần giới, thái cổ vạn tộc, ai không kiêng kỵ trường sinh Giang gia, không sợ kia thôn thiên ma công.
Thôn thiên ma công.
Sở Khuynh Nguyệt lẩm bẩm nói. Nghe danh tự, Sở Khuynh Nguyệt đã cảm thấy công pháp này lao khí phách.
Ân, chính là thôn thiên ma công.
Giao Chỉ tiên tử nói ra vậy thôn nguyên công bất quá thôn thiên ma công đơn sơ bản, liền một nửa năng lực đều không có, thôn nguyên công chỉ là cho hạch tâm Giang gia đệ tử tu luyện, mà thôn thiên ma công chỉ có đích trưởng gia trưởng mạch có thể tu hành. Đời này, ngoại trừ Giang gia tộc dài ra, cũng chỉ có hắn trưởng nữ có thể, nguyên bản nghe nói còn có một đứa con trai, bất quá đã mất tích, bởi vì phía sau những lời đó, Sở Khuynh Nguyệt liền không nghe. Nàng cũng không có tại hồng trần giới đi qua, không rõ ràng. Tóm lại một câu nói, Giao Chỉ tiên tử trịnh trọng nói về sau phi thăng hồng trần giới, ngàn vạn lần chớ trêu chọc Giang gia, bởi vì Giang gia là hồng trần giới trường sinh thế gia lĩnh đầu dương, người đứng đầu tồn tại. To lớn hồng trần giới, cũng không có mấy cái thế lực dám trêu chọc.
Ừ.
Sở Khuynh Nguyệt gật đầu, có thể làm cho nàng chuyển thế thân. Tiêu ngạo Giao Chỉ tiên tử trịnh trọng như vậy, thậm chí kiêng kỵ. Cái này Giang gia năng lượng có thể tưởng tượng được. Bất quá Sở Khuynh Nguyệt cảm giác mình hẳn không đụng tới người Giang gia. Dù sao, theo như Giao Chỉ tiên tử từng nói, loại này trường sinh thế gia người đứng đầu, làm sao sẽ cùng mình có tiếp xúc đâu. Hứa Nguyệt cung điện bên trong,
vô tướng thần công phải không?
Hứa Nguyệt gật đầu một cái, nhìn đến Giang Thần tản ra lực lượng nói ra. Tuy rằng Hứa Nguyệt cảm giác Giang Thần vô tướng thần công cùng nàng nhận thức không giống nhau, nhưng mà không suy nghĩ nhiều, công pháp vật này mỗi người tu luyện kết quả không giống nhau. Đã như vậy, thần nhi ngươi hảo hảo tu hành đi, mấy ngày nay nỗ lực để thăng tu vi của chính mình, cái gì không biết đều có thể tới hỏi ta.
Hứa Nguyệt nói ra.
Vâng, sư tôn.
Giang Thần gật đầu nói. Xuất phát từ một loại nào đó cân nhắc, Giang Thần không có nói mình thu được thôn tiên ma công, mà là nói thu được vô tướng thần công.
Chương 13, Đông Chu Vương Triều, Hứa Thiên Ấn.
Giang Thần có mình suy tính. Dù sao, bất cứ lúc nào, nhiều một phần lá bài tẩy, mình liền hơn nhiều một phần bảo đảm. Hứa Nguyệt không phải là không thể tin tưởng, chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc. Rất nhanh, tại Hứa Nguyệt khai báo một ít chuyện sau đó, sẽ để cho Giang Thần ly khai. Mạc Thiên Lam tự nhiên cùng theo một lúc rời khỏi, dù sao Hứa Nguyệt ý tứ rất rõ ràng rồi. Cung điện ra.
Tiểu sư đệ, không tệ lắm, quả nhiên thu được đế cấp công pháp tán đồng.
Mạc Thiên Lam cười híp mắt nói. Không tại Hứa Nguyệt kia, Mạc Thiên Lam liền thả mình tiểu ma nữ bản tính. Một chút cũng không có sư tỷ bộ dáng.
Tạm được, cảm ơn sư tỷ quan tâm.
Giang Thần cười nói.
Không phải ta a.
Mạc Thiên Lam thấp giọng nói sư phó so sánh ta quan tâm hơn nhiều, coi như là đại sư tỷ đều không ngươi để ý như vậy, sư phó là thật thương ngươi a.
Ân, sắp thực thật đau.
Giang Thần đồng ý sâu sắc. Hứa Nguyệt mới vừa nói. Mình kinh nghiệm thực chiến thiếu, mấy ngày nay để cho vị sư tỷ này cho mình nhận chiêu. Giang Thần cảm thấy, mình cuộc sống khổ lập tức tới đây. Vốn là không muốn chơi. Dù sao có hệ thống, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Một khi thu được, hoàn mỹ khống chế. Đây là đùa giỡn. Chỉ là, Hứa Nguyệt có ý tốt, Giang Thần cũng không tiện nói cái gì. Cái bộ dáng này làm sao? Sư tỷ ban đầu cũng là tông môn đệ nhất mỹ nhân, bao nhiêu người gào khóc để cho sư tỷ cùng hắn tu luyện, sư tỷ cũng không nhiều nhìn một cái. Mạc Thiên Lam một cái nhìn ra Giang Thần ý nghĩ, nhất thời mày liễu dựng thẳng, bất mãn nói:
"Phải phải, sư tỷ nói đúng."
Giang Thần bất đắc dĩ nói. Mạc Thiên Lam còn chưa hài lòng, thở phì phò nói không có thành ý, nói: "Ngươi cái này tiểu không có lương tâm, có phải hay không tâm lý còn nghĩ cái kia Sở Khuynh Nguyệt đâu?"
"Không có, tuyệt đối không có."
Giang Thần lập tức nói ra.
"Thật,
chính xác 100%." Nhìn đến lời thề son sắt Giang Thần, Mạc Thiên Lam giống như là tin tưởng, nói ra: "Được rồi, nghỉ ngơi mấy ngày, về sau xế chiều mỗi ngày đến ta đây tu luyện 3 giờ."
"Ừ."
Giang Thần gật đầu. Vừa rảnh rỗi trò chuyện một hồi, Mạc Thiên Lam nói ra: "Tiểu sư đệ a, trước nói cái kia thông gia ngươi suy tính thế nào?" Giang Thần khẽ cười nói: "Sư tỷ, ta hiện tại chỉ muốn tu hành, chuyện hồng trần đều là thoảng qua như mây khói, ta không cần nhắc."
"Phải không?"
"Đúng thế."
"Nàng đại sao?"
"Đại?"
"Đại cái gì?"
Giang Thần bật thốt lên, nhất thời cảm giác không tốt. Nhìn đến cười híp mắt Mạc Thiên Lam, Giang Thần bất đắc dĩ nói: "Sư tỷ,
được rồi, biết rõ, không nói."
Mạc Thiên Lam cười vung vung tay, nàng biết rõ dục tốc bất đạt đạo lý.
"Đừng quên đi ta vậy tu luyện a."
"Ừ." Giang Thần gật đầu nói. Liên tiếp mấy ngày, Giang Thần đều ở đây khẩn trương tu luyện. Ban ngày đi kiếm mộ trong thác nước mặt luyện kiếm, buổi tối đi Mạc Thiên Lam chỗ đó tu luyện, để cao thực chiến. Thời gian gió êm sóng lặng, hệ thống thỉnh thoảng phát một ít nhiệm vụ, tưởng thưởng cũng là không đáng kể. Đây càng thêm kiên định Giang Thần tín nhiệm. Quả nhiên, chỉ có gặp phải đại sự, hệ thống mới có thể tuyên bố tưởng thưởng phong phú nhiệm vụ. Giang Thần trong đầu nghĩ. Đương nhiên, Giang Thần lại là làm nhiệm vụ khôi lỗi. Có chút lựa chọn nhiệm vụ, Giang Thần trực tiếp xem nhẹ, căn bản không thèm để ý. Hiện tại Giang Thần mong đợi nhất chính là sắp đến ngộ đạo sẽ rồi.
Ngộ đạo sẽ?
Đây chính là một cái bước ngoặt. Giang Thần ngược lại đối với kia là cái gì đạo tử không thèm để ý, hắn để ý chính là Chí Tôn Cốt.
Đúng thế.
Mấy ngày nay Giang Thần hỏi thăm hệ thống, Chí Tôn Cốt trọng đồng tổ hợp. Hai người tổ hợp, uy lực có bao nhiêu lần tăng trưởng? Cho nên, Giang Thần mười phần mong đợi sắp đến ngộ đạo sẽ.
Một ngày này,
Giang Thần bị Hứa Nguyệt triệu tập đến trưởng lão điện. Vừa vào trưởng lão điện, Giang Thần liền phát hiện ngoại trừ 7 vị trưởng lão, còn có một đám thánh tử thánh nữ ra. Còn có một tên 5 nam tử. Trên người mặc mãng bảo, khuôn mặt phổ thông, nhưng khí chất phi phàm. Hứa Nguyệt nói ra: "Thần nhi, vị này là Đông Chu Vương triều Hứa Vương, Hứa Thiên Ấn, cũng là ngươi tiền bối."
"Ân, Hứa tiền bối tốt."
Giang Thần khẽ gật đầu. Đông Chu Vương triều, cùng Nguyên Sơ Thánh địa một dạng, cùng thuộc về Đông Hoang Thánh địa. Mà Hứa Vương chính là đương kim xung quanh hoàng đồng bảo huynh đệ, thân phận tôn quý, ngự trị chư vương bên trên.
"Ừ."
Hứa Thiên Ấn gật đầu, mắt lộ ra tán thưởng nói: "Không tệ, nghe Quý Tông ra một vị đạo tử cấp thiên tài, hôm nay gặp mặt, quả thật bất phàm." Nghe vậy Hứa Nguyệt cười lên, bên cạnh nhị trưởng lão Trương Chấn sắc mặt có chút khó coi. Đồng thời khó coi còn có một tên thánh tử, Trương Chấn đệ tử, nhị thánh con Đỗ Trạng Phong. Thấy vậy, Hứa Thiên Ấn hài lòng cười một tiếng. Hắn là cố ý. Hắn thấy, trong thiên hạ, tất cả là đất của vua. Đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần? Toàn bộ Đông Hoang đều hẳn đúng là Đông Chu Vương triều, những thánh địa này thật sự là ưu ác tính, có thể để cho bọn hắn lục đục suy yếu thực lực tốt nhất. Đương nhiên, lôi kéo một hồi cũng là cần thiết. Hứa Thiên Ấn quay đầu hỏi đại trưởng lão, ngươi đệ tử này có hay không hôn phối? Bên cạnh Giang Thần đỗng nhiên run lên.
Mắt, ý này rất rõ ràng rồi, muốn thưởng công chúa a.
Lão tử cũng không phải là đường tăng, đều để mắt tới ta làm sao?
Giang Thần tâm phúc phỉ.
Hứa Nguyệt bình tĩnh nói không có, bất quá thần nhi chuyên tâm tu luyện, không để ý tới những này tục sự.
Nha.
Hứa Thiên Ấn gật đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, sẽ không nhắc lại nữa chuyện này. Ý của đối phương rất đơn giản, xem như khéo léo từ chối.
Hứa Thiên Ấn cũng không để ý, vốn là nhất thời cao hứng.
Lại nói bây giờ Giang Thần chỉ là một cái thánh tử, thậm chí thánh tử địa vị còn không quá vững chắc.
Dù sao, thiên phú cao hơn nữa, những đệ tử khác không đồng ý cũng không được.
Nhớ chân chính được việc, ít nhất phải chịu đựng qua ngộ đạo sẽ.
Hứa Thiên Ấn cũng biết ngộ đạo biết, dù sao Nguyên Sơ Thánh địa đã bao nhiêu năm, rốt cuộc ra một cái đạo tử cấp đệ tử.
Toàn bộ Đông Hoang ai không chú ý.
Hứa Thiên Ấn cầu ổn, cảm thấy ngộ đạo sẽ sau đó mới đặt tiền cuộc cũng không muộn.
Không biết Hứa Vương lần này tới ta tông vì chuyện gì a?
Hứa Nguyệt hỏi.
A, đi vào lâu như vậy đều quên nói.
Hứa Thiên Ấn làm bộ chợt nói.
Chương 14, Hư Không Ngọc.
Biển rừng bí cảnh.
Hứa Nguyệt híp mắt một cái, nói ra.
Đúng thế.
Hứa Thiên Ấn quét mắt mọi người, nói ra biển rừng bí cảnh sắp mở ra, ta phụng hoàng huynh mệnh lệnh, mời Đông Hoang các đại thế lực thế hệ trẻ, động hư cảnh trở xuống đều có thể tham dự. Hy vọng đến lúc đó Quý Tông người cũng sẽ đi.
Ừ.
Không suy nghĩ nhiều, Hứa Nguyệt gật đầu một cái đồng ý.
Đối với lần này, các trưởng lao khác cũng không có ý kiến gì.
Loại này tập hợp thiên kiêu thí luyện, Đông Hoang thánh địa thay phiên cử hành.
Lần này đến phiên Đông Chu Vương triều mà thôi, cũng không có cái gì quá không được.
Hứa Thiên Ấn lại cùng 7 vị trưởng lão trao đổi một hồi sau đó rời khỏi.
Trưởng lão điện tầm thường vị trí.
Biển rừng bí cảnh ngươi tất phải đi.
Sở Khuynh Nguyệt bộ não.
Vang dội giao chỉ tiên tử thanh âm dồn dập ta nhớ ra rồi, nơi đó có một kiện đồ vật đối với ngươi rất trọng yếu.
Chính là tu vi ta vượt qua a, không đi được.
Sở Khuynh Nguyệt cau mày nói.
Vậy liền nghĩ biện pháp, ta rơi xuống thời điểm gặp phải chỗ đó, cảm giác nơi đó có một món bảo vật, đối với ngươi mười phần quan trọng, ngươi nhất thiết phải mang tới.
Giao chỉ tiên tử nói như đinh chém cột.
Sở Khuynh Nguyệt cau mày, nàng tu vi xác thực vượt qua.
bởi vì nàng đã động hư cảnh nữa rồi a. Biển rừng bí cảnh yêu cầu động hư cảnh trở xuống. Vậy cái Giang Thần bất chính hảo sao? Hắn chúc cơ cảnh, vừa vặn, cầu hắn giúp đỡ, vô luận như thế nào một số vật gì đó cũng phải thu được. Giao Chỉ Tiên Tử nói như đinh chém cột. Được rồi, ta thử xem. Sở Khuynh Nguyệt mày liễu hơi nhíu, đáp ứng. Hướng Nguyệt cung điện bên trong. Thần Nhi, loại tụ hội này đều là động hư cảnh trở xuống, so sánh cũng là thế hệ trẻ thực lực. Hướng Nguyệt nói ra ngươi đến lúc đó nhất định phải cẩn thận. Ừ. Giang Thần gật đầu một cái. Bất quá đây Đông Chu Vương triều cũng thật là giỏi tính kế, biết rõ nội bộ của chúng ta sự tình. Hướng Nguyệt cười lạnh nói đem thời gian định đến 3 tháng sau, khi đó ngộ đạo sẽ vừa vặn kết thúc. Không sao, ta có lòng tin. Giang Thần khẽ cười nói. Hướng Nguyệt cau mày, nói ra ta biết Thần Nhi ngươi thiên phú cực cao, khả năng còn có cái gì ẩn náu thủ đoạn, có thể khắc thánh địa những thiên tiêu kia cũng bất đồng mà tưởng. Ngươi thế hệ này, thiên phú cao quá nhiều. Đông Chu Vương triều Hứa Phượng Hoàng. Phần Thiên Kiếm các Lý Kiếm Cương. Tiểu Tây ngày Giả Diệp. Còn có rất nhiều người, thiên phú của bọn họ đều không kém gì ngươi, đều có đạo tử cấp thiên phú. Nhìn đến mặt dầu gì Hứa Nguyệt, Giang Thần tâm ấm áp. Hắn biết rõ, Hứa Nguyệt là thật coi hắn là học trò rồi. Sư tôn yên tâm, ta sẽ không thua, thiếu niên chí tôn, nên bị diệt thế gian mọi thứ địch. Giang Thần cất cao giọng nói. Hắn có tự tin này, thân ở thần vương thể, trọng đồng. Sau đó ngộ đạo sẽ kết thúc, còn sẽ có chí tôn cốt, thành tựu chí tôn thể. Giang Thần tự tin, cùng cảnh giới không có người nào là đối thủ của hắn. Được, có cái này chí khí là tốt rồi. Nhìn đến thần thái phân chấn Giang Thần, Hứa Nguyệt hơi hơi thất thần, chợt cười nói. Vốn đang tính toán trò chuyện vài lời. Ách. Hứa Nguyệt nhíu một cái mày liễu, nói ra được rồi Thần Nhi ngươi đi xuống trước đi, chuẩn bị thật tốt sắp đến ngộ đạo sẽ. Ừ. Giang Thần không có gì bất ngờ, chuyển thân ly khai. Hô. Nhìn đến Giang Thần rời đi bóng lưng, Hứa Nguyệt ánh mắt có chút lờ mờ lờ mờ. Đáng chết, ám tật phát tác càng ngày càng thường xuyên, vừa mới qua đi mấy ngày a. Hứa Nguyệt trong đầu nghĩ, bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán, áp chế ám tật. Cung điện bên trong, một đạo lanh lợi đáng yêu thân thể lơ lửng tại không, chậm rãi tu luyện. Ngộ đạo phong. Giang Thần mặt đầy bình tĩnh nhìn Sở Khuynh Nguyệt, có thể trong tối lại nhíu mày. Sở Khuynh Nguyệt tại Giang Thần nhìn soi mói, không biết sao có chút không được tự nhiên. Loại cảm giác đó, thật giống như bản thân bị nhìn thấu một dạng. Không mảnh vải che thân tại Giang Thần trước mặt, Sở Khuynh Nguyệt vô hình có chút xấu hổ. Sở Khuynh Nguyệt sửa sang một chút khí tức, ôn nhu nói Giang sư đệ, ta không biết uổng phí để ngươi giúp vội vàng, chỉ cần ngươi từ biển rừng bí cảnh lấy được Tử Kim Tây Mây, ta nguyện ý cho ngươi cực phẩm động hư đan làm thù lao. Vừa nói, Sở Khuynh Nguyệt lấy ra cái hộp. Vừa mở ra, nhất thời tỏa ra ánh sáng lung linh, đan hương xông vào mũi. Chính là đột phá động hư cảnh tuyệt hảo đan dược, Giang Thần trước mắt thứ cần thiết nhất. Có thể Giang Thần không quan tâm chút nào cái này, dù sao so sánh với Sở Khuynh Nguyệt trên người bí mật. Đây cái gọi là cực phẩm động hư đan không đáng nhắc tới. Giang Thần lên tiếng nói ân, Sở sư tỷ yên tâm, chỉ cần ta phát hiện kia Tử Kim Cây Mây, nhất định sẽ mang về. Hô. Nghe vậy, Sở Khuynh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Không biết sao, tại tu vi này thấp hơn mình mặt người trước, nàng vô hình có chút kinh hãi. Nghe thấy Giang Thần đáp ứng, tâm thạch đầu để xuống. Nói mấy câu nói sau đó, liền mau rời đi. Giang Thần nhìn đến Sở Khuynh Nguyệt rời đi bóng lưng, sắc mặt cổ quái. Liếc nhìn bảng thuộc tính. Hoàn thành nhiệm vụ, lựa chọn 1, đáp ứng Sở Khuynh Nguyệt, giao chỉ tiên tử, thỉnh cầu, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, hư không ngọc. Giao chỉ tiên tử. Giang Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Là một thể song hồn sao? Chương 15, gấp đôi vui vẻ. Một thể song hồn. Gấp đôi vui vẻ. Giang Thần lắc đầu một cái, mình tại sao sẽ có cái ý nghĩ này đâu? Xem ra cái này Sở Khuynh Nguyệt không đơn giản à, về sau phải tiếp thêm tiếp xúc một chút, giao chỉ tiên tử, nghe danh hiệu cũng cảm giác không đơn giản. Giang Thần lẩm bẩm nói. Đây là Giang Thần bất đắc dĩ nhất địa phương, bởi vì hắn hệ thống là chỉ có thể tiếp xúc được chuyện lớn mới tuyên bố nhiệm vụ. Cho nên Giang Thần mới tích cực như vậy. Hệ thống ngươi nên thành thục rồi, lúc nào có thể học được mình phát thưởng lệ đâu. Giang Thần lẩm bẩm nói. Liếc nhìn vật phẩm. Hư không ngọc. Chú thích, thượng giới, hồng trần giới, trường sinh thế gia Giang gia truyền thừa ngọc bội, trường sinh một nhà tín vật bằng chứng. Chức năng, có bồi dưỡng tâm thần, thủ vệ bản tâm chức năng. Lại là này cái trường sinh Giang gia. Giang Thần chớp mắt ta cùng cái này cùng họ gia tộc rất hữu duyên a. Từ không gian chữ vật lấy ra đây hư không ngọc. Không hổ là gọi hư không ngọc, gần như trong suốt một dạng. Hình dáng làm long văn. Giang Thần đem hắn buộc ở trên cổ, thiếp thân đeo. Tại đeo lên trong nháy mắt, Giang Thần giật mình một cái. Cảm giác tinh thần chấn động, linh đài vô cùng thanh minh. Ngay cả thể nội linh lực vận chuyển cũng mau gấp đôi. Không tệ, là đồ tốt. Giang Thần thở dài nói. Nói xong ngồi xuống tiếp tục ngồi tĩnh tọa tu luyện. Giang Thần không biết là, thiếp thân khối này hình rồng hư không ngọc. Tại trên thân thể hắn ấn ra rồi một cái hình rồng đồ án. Hết thảy các thứ này Giang Thần không có phát hiện, bởi vì lạc ấn xuất hiện không có bất kỳ thống khổ. Ngược lại càng giống như một khối ân ký. Tự nhiên mà thành. Giống như từ trong bụng mẹ mang ra ngoài một dạng. Đông Chu Vương triều. Với tư cách Đông Hoang hiểu rõ thánh địa một trong, hơn nữa còn là vương triều thế lực. Đông Chu Vương triều diện tích rộng rãi, thế lực khoáng đạt. Đông Chu Vương cung. Hoàng huynh, sự tình chính là dạng này. Hứa Vương, Hứa Thiên ấn mặt đầy cung kính nói. Ân, ta biết rồi. Thượng thủ vị kia trên người mặc theo kim hoàng bảo, chính là Đông Chu Vương triều hôm nay hoàng đế, Hứa Hoàng rồi. Hứa Hoàng trầm giọng nói ra nhị đệ ngươi nhìn kia Giang Thần Thiên Phú làm sao, có hay không thành tựu nguyên sơ thánh địa thế hệ trẻ lãnh tụ khả năng?
Khó nói. Hứa Thiên Ấn suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, nói ra hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá rất nhanh, nguyên sơ thánh địa ngộ đạo ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu, đến lúc đó mọi thứ tự nhiên rõ ràng. Ngược lại cũng đúng là, nhị đệ, những thánh địa này tông môn nhất định phải hảo hảo quan sát, có thể lôi kéo, có thể đánh đè chèn ép. Hứa Hoàng nhãn quang ngưng tụ, tàn nhẫn nói. Hứa Thiên Ấn trầm giọng nói vâng, Hoàng huynh, ta biết rồi.
Ừ.
Hứa Hoàng bỗng nhiên có chút ưu sầu, đứng lên, rời khỏi ngôi vị, nhìn đến bên ngoài mở mịt bầu trời, lo lắng nói ta có dự cảm, tương lai toàn bộ Đông Hoàng, thậm chí là toàn bộ đạo vực, sẽ có một đợt đại kiếp.
A, Hoàng huynh có phải hay không buồn lo vô cớ hả?
Hứa Thiên Ấn sững sờ, có chút không tìm được manh mối. Hắn thấy, hôm nay Đông Hoàng bình ổn, thậm chí toàn bộ đạo vực đều rất bình ổn, mọi người bình an vô sự, vì sao lại có đại kiếp đâu? Hơn nữa bọn hắn Đông Chu Vương triều cũng không yếu, kiếp nạn gì có thể vô pháp giữ được mình a? Hy vọng là ta buồn lo vô cớ đi.
Hứa Hoàng thở dài, nói ra không quá gần ít ngày ngươi chính là phải nhanh lôi kéo thế lực khắp nơi, tăng cường thực lực của chúng ta.
Vâng, Hoàng huynh.
Hứa Thiên Ấn đáp ứng nói.
Đi ra đại điện.
Hoàng huynh cảm giác hẳn không sai được, xem ra cần phải làm chút chuẩn bị.
Hứa Thiên Ấn lẩm bẩm nói.
Mặc dù đối với Hứa Hoàng mà nói, tâm hắn bên trong có chút xem thường. Chính là thánh cảnh cường giả dự cảm, vẫn là rất mạnh. Đặc biệt là Hứa Hoàng loại này thánh cảnh đỉnh phong cường giả.
Ân, đi xem một chút ta thứ 11 cái nữ nhi đi, nếu mà cái kia Giang Thần lần này thành công, liền đem nàng gả cho Giang Thần.
Hứa Thiên Ấn tâm hạ quyết tâm, đi tới hắn thứ 11 cái nữ nhi, cũng chính là tiểu nữ nhi nơi ở. Đưa mắt nhìn phụ thân mình đi xa.
Hứa Vi Vi sắc mặt đau thương.
Tính cả lần này, đây là nàng lần thứ 3 nhìn thấy mình vị này phụ thân. Lần đầu tiên là ra đời. Lần thứ 2 là hiện ra tu hành thiên phú. Lần thứ 3 chính là vừa mới. Nguyên bản hoan thiên hỷ địa Hứa Vi Vi, nghe được Hứa Thiên Ấn nói sau đó, tựa như sấm sét giữa trời quang.
Lập gia đình.
Vẫn là gả một cái chưa từng gặp mặt người.
Được rồi, hoàng thất công chúa đều như vậy, ta cái này còn tính thật tốt, ít nhất thân phận của đối phương rất tốt.
Hứa Vi Vi lặng lẽ tự rêu nói.
Nàng tự biết mình.
Bản thân thiên phú mặc dù không tệ, có thể vừa vặn chính là không tồi mà thôi.
Không so được với Hứa Hoàng nữ nhi.
Đông Chu Tiểu Phương Hoàng.
Hứa Phương Hoàng.
Cho nên chỉ có thể là một cái đám hỏi mệnh.
Đang suy nghĩ đâu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm thanh thúy.
Vi Vi tỷ, Vi Vi tỷ, ngươi có ở đó hay không a?
Phương Hoàng tìm ngươi tới chơi rồi.
Thanh âm trong trẻo, tỉnh dậy đi.
Không đợi Hứa Vi Vi lên tiếng, bên ngoài liền nhảy vào đến một đứa trẻ.
Viết Long Văn Hư Không Ngọc, có chút thần thoại dịch tiểu xuyên khối kia hổ văn ngọc cảm giác, cũng không biết mọi người có thích hay không cái này giọng, thấp thỏm.
Chương 16, tình tỉ muội sâu.
Hứa Vi Vi quay đầu nhìn lại, khẽ mỉm cười. Hôm nay là một cái buộc xong đuôi ngựa tiểu loli, đúc từ ngọc, toàn thân một bộ hồng.
Phượng Hoàng công chúa làm sao có thời gian đến chỗ ta?
Hứa Vi Vi khẽ không người.
Cho dù tuổi tác so với đối phương lớn, chính là tôn ti có thứ tự.
Đối phương thân là Hứa Hoàng ái nữ,
Hứa thị thế hệ trẻ đệ nhất nhân,
nội định đời kế tiếp Đông Chu nữ hoàng,
hành lễ là tất nhiên.
Ô kìa nha,
Vi Vi tỷ ngươi lão bộ dáng như vậy làm sao? Chúng ta là hảo bằng hữu a.
Hứa Phượng Hoàng khuôn mặt nhỏ nhắn bất đắc dĩ, nàng là thật cố gắng yêu thích cái này Vi Vi tỷ,
tuổi tác không thể so với nàng lớn bao nhiêu, còn rất dịu dàng.
Chủ yếu nhất là Hứa Vi Vi không có người khác đối với nàng loại kia cố ý nịnh bợ, cho nên cùng Hứa Vi Vi đợi chung một chỗ, nàng rất thoải mái.
Tôn Ti có thứ tự.
Hứa Vi Vi cười nói, ngồi thẳng lên.
Được rồi được rồi, thật vất vả chạy ra ngoài một lần, không nói những thứ vô dụng này rồi.
Hứa Phượng Hoàng vung vung tay.
Hiếu Kỳ nói Vi Vi tỷ, vừa mới nhìn thấy Hứa Vương thúc đến, là có chuyện gì không?
Nghe vậy, Hứa Vi Vi trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói phụ vương dự định cấp ta gả một cọc hôn sự.
Cái gì?
Không đợi Hứa Vi Vi nói xong, Hứa Phượng Hoàng trực tiếp nhảy.
Bất khả tư nghị nói cho Vi Vi tỷ gả người.
Là ai?
Nhà nào đệ tử?
Còn có Vi Vi tỷ ngươi mới bao lớn, Hứa Vương thúc gả nhiều như vậy nữ nhi, còn kém ngươi một cái.
Đối mặt với tiểu công chúa bắn liên hồi tựa như mà nói, Hứa Vi Vi có chút đầu đau.
Thật lâu mới giải thích rõ.
Nga, nguyên lai là cái tên kia a.
Hứa Phượng Hoàng đăm chiêu.
Nguyên sơ thánh địa ra một tên đạo tử cấp thiên phú người, các đại thế lực tự nhiên rõ ràng.
Húng chi đối phương tấn cấp trúc cơ thời điểm, thiên lôi quần quận dị tượng, đã sớm chuyển khắp Đông Hoang.
Hứa Phượng Hoàng không thể không biết Giang Thần đại danh.
Bởi vì trúc cơ thời điểm liền có thiên lôi dị tượng, đây là cái khác Đông Hoang thiếu niên trí tôn cũng không có sự tình.
Cho dù Hứa Phượng Hoàng cũng không có.
Vi Vi tỷ, ý của ngươi thế nào?
Hứa Phượng Hoàng đột nhiên hỏi.
Ta.
Hứa Vi Vi ánh mắt có chút mê man, một lát sau cúi thấp xuống mi mắt, nhẹ giọng nói chúng ta có ý gì, toàn bộ nghe mệnh lệnh của phụ vương là tốt rồi.
Không được.
Hứa Phượng Hoàng bất thình lình giống to, toàn thân sù lông một dạng.
Vậy làm sao có thể, ngược lại ta không đồng ý, Vi Vi tỷ nhân sinh không thể bị hủy như vậy.
Hứa Phượng Hoàng kích động đem Hứa Vi Vi sợ hết hồn, vội vàng nói đừng kích động, tiểu công chúa, cái này còn không nhất định đâu.
Phải đợi nguyên sơ thánh địa ngộ đạo sẽ thấy kết quả, hơn nữa đến lúc đó phụ vương để cho ta cũng đi biển rừng bí cảnh.
Khả năng cũng có để cho bản thân ta lựa chọn ý tứ đi.
Càng nói Hứa Vi Vi âm thanh càng thấp.
Hứa Vi Vi tự mình biết tuyệt đối không có loại khả năng này, dù sao mình phụ thân nàng hiểu quá rồi.
Đối với Hứa Thiên Ấn lại nói, mình chỉ là một tiền đặt cược.
Dù sao mình chỉ là một cái cung nữ sinh,
nếu mà không phải thiên phú không tệ, hiện tại khả năng loại này chuyện tốt đều không tới phiên trên đầu.
Ân.
Được rồi. Nghe vậy Hứa Phượng Hoàng trầm mặc bên dưới, ánh mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Thấy vậy Hứa Vi Vi thở phào nhẹ nhõm. May mà, xem như khuyên nhủ, không thì Hứa Phượng Hoàng thật đi nháo nháo, đây tiểu công chúa không có chuyện gì, mình coi như thảm. Biển rừng bí cảnh đúng không, ta cũng tham dự, nhìn ta đến lúc đó làm sao thu thập cái kia gian thần. Hừ. Dám đánh ta Vi Vi tỷ chủ ý, ta để ngươi hối hận đi đến thế này. Bên kia, Hứa Phượng Hoàng trong đầu nghĩ đến. Đột nhiên, Hứa Phượng Hoàng nói ra Vi Vi tỷ, để cho ta ôm một hồi chứ, thật lâu không có ôm. Vừa nói mở ra tay nhỏ, hướng về Hứa Vi Vi trên thân nào tới. Rất nhanh sẽ chìm vào Hứa Vi Vi ấm áp như đại hải một dạng tuổi thơ. Thấy vậy, Hứa Vi Vi ánh mắt một đu. Hứa Phượng Hoàng mẫu thân chết sớm. Hứa Phượng Hoàng lại thường xuyên đến mình đây, lâu ngày đối với mình liền có tính ỉ lại rồi. Đang suy nghĩ, Hứa Vi Vi ôn nhu thần sắc bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt dâng lên đống hồng. Thấp giọng nói tiểu công chúa, ngươi làm gì vậy đâu?
A.
Tốt. Mấy không để ý rồi, lần này đi ra ta phải thật tốt trải nghiệm một hồi. Hứa Phượng Hoàng miệng đầy mơ hồ không do nói. Công chúa, lần trước không phải nói một lần cuối cùng sao? Hứa Vi Vi sắc mặt đỏ bừng. Vi Vi tỷ tin tưởng ta, lần này tuyệt đối là một lần cuối cùng. Hứa Phượng Hoàng tâm thầm nói Giang Thần đúng không? Ngươi chờ đó, liền tính thiên lôi dị tượng lại làm sao? Vi Vi tỷ là của ta, ta chắc chắn sẽ không để cho nàng gả cho ngươi. Dám cướp Vi Vi tỷ, bảo bảo nem chết ngươi. Ai, công chúa, ngươi nhẹ một chút, làm đau ta. Nga nga, ngại ngùng. Vi Vi tỷ, lần sau nhất định chú ý. Nơi này tỉnh lược 10.000 chữ. Một chương này độ sâu khắc họa rồi cho dù thâm cung chi, tình tỷ muội sâu, không có lục đục với nhau, nhân tính vĩ ngạn một bên, rất yêu thích vô cương. Chương 17, 2 tháng sau, sắp độ đạo. Giang Thần đối với ngoại giới hết thảy đều không biết. Bất quá cho dù biết rõ cũng sẽ không để ý. Lúc trước nếu lựa chọn đi tu sĩ con đường này, vậy sẽ phải đặt chân lên đỉnh cao nhất. Khắc, bất quá thoảng qua như mây khói mà thôi. 2 tháng sau. Trải qua 2 tháng lắng đọng, Giang Thần tu vi đã đạt đến trúc cơ cảnh đỉnh phong. Đột phá động hư cảnh bất cứ lúc nào đều có thể, bất quá Giang Thần không nóng nảy. Bởi vì lập tức liền là biển rừng bí cảnh mở ra thời gian, ngược lại cũng trễ mãi không mấy ngày. Hơn nữa mấy ngày nay tu hành, để cho Giang Thần càng ngày càng có thể khống chế mình thần vương thể cùng trọng đồng. Thậm chí ngay cả kia thần vương trụ đều lại luyện hóa mấy phần. Sở Khuynh Nguyệt chỗ ở.
Cong.
Giang Thần tay thanh đế kiếm run lên, tùy tiện đánh bay Sở Khuynh Nguyệt tay tế kiếm. Sở sư tỷ, ngươi lại bại. Giang Thần cười nói. Bao nhiêu lần, mặc dù biết lộ tuyến, nhưng vẫn là không phòng được Giang sư đệ kiếm chiêu a. Sở Khuynh Nguyệt thở dài nói. Vừa nói nhặt lên trên mặt đất trường kiếm. Hai người không có dùng tu vi, chỉ là đơn thuần so đấu kiếm pháp. Đương nhiên, Giang Thần lĩnh ngộ thanh đế kiếm quyết, đánh tới kiếm chiêu nước chảy mây trôi một dạng, hồn nhiên đại khí, tựa như thiên thành, không có một tia tì vết nào. Nếu so sánh lại, Sở Khuynh Nguyệt yếu khá hơn rồi. Bất quá, thỉnh thoảng Sở Khuynh Nguyệt vẫn có thể bạo phát cường đại kiếm chiêu. Giang Thần đánh giá, hẳn đúng là cái kia giao trì tiên tử ở sau lưng chỉ điểm. Giang Thần khẽ mỉm cười nói ra Sở sư tỷ, thời điểm không còn sớm, ta đi về trước.
Ừ.
Sở Khuynh Nguyệt gật đầu một cái, đương nhiên nói ra đúng rồi. Giang sư đệ, ngươi tại kiếm mộ thác nước chui luyện như thế nào?
Kiếm mộ thác nước?
Giang Thần sững sờ, hỏi là kiếm mộ bên trong cái kia thác nước sao? Giang Thần còn nhớ mình lần đó đi, kia phi lưu trực hạ tam thiên xích ngân hà, và ngân hà khủng bố tuyệt luân kiếm ý. Nhìn đến Giang Thần biểu tình không giống giả bộ. Sở Khuynh Nguyệt nói ra xem ra đại trưởng lão quên cùng ngươi nói, kiếm mộ cái kia thác nước tác dụng rất lớn, lần đầu tiên ở bên trong gột rửa, có thể thu được kiếm ý tẩy lễ, thời gian càng lâu chỗ tốt càng nhiều, đương nhiên cũng chỉ giới hạn lần đầu tiên.
Nga, thì ra là như vậy.
Giang Thần bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện này thật đúng là không có người và hắn nói qua. Hai tháng này sư tôn hắn tiểu lọ lì Hứa Nguyệt một mực đang bế quan. Giang Thần chính mình cũng quên bao nhiêu thời gian chưa thấy qua người sư tôn này rồi.
Mạc Thiên Lam vậy.
Quên đi, nàng ngoại trừ cho mình nhận chiêu cùng trêu đùa mình ra, cũng không nói cái gì. Nghĩ tới đây, Giang Thần khỏe miệng kéo một cái sao đống nhiên cảm giác đây sư môn mỗi cái đều không đáng tin cậy đâu, còn có một không gặp mặt đại sư tỷ, không biết người có đáng tin cậy hay không, đánh giá cũng chỉ như vậy. Giang Thần nghiêm mặt nói ân, đa tạ sở sư tỷ nhắc nhở, ta liền đi trước rồi.
Ừ.
Sở Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn Giang Thần rời khỏi.
Làm sao, thích tiểu tử này?
Trong đầu đột nhiên vang dội giao trì tiên tử âm thanh. Sở Khuynh Nguyệt khẽ gật đầu một cái, thấp giọng nói không có, chỉ là coi hắn là một cái đệ đệ mà thôi, huống chi ta xem hắn cũng căn bản không có phương diện này ý nghĩ.
Người cảm giác không tồi.
Giao trì tiên tử hiếm thấy đồng ý Sở Khuynh Nguyệt nói. Cái này Giang Thần tâm tư tinh khiết, không có những cái kia hôn tạp bảy hôn tạp ý nghĩ, một lòng theo đuổi tiêu giao đại đạo, nếu so sánh lại ngươi ý nghĩ liền hôn tạp. Nghe vậy Sở Khuynh Nguyệt trầm mặc, không nói gì. Giao trì tiên tử cũng không để ý, tiếp tục nói. Cái này Giang Thần thiên phú thật là giỏi, kiếm pháp xuất chúng, coi như là hồng trần giới, kiếm pháp của hắn thiên phú cũng có thể độc bộ thiên hạ rồi, thật là rất phi phàm. Nếu mà không phải hắn mừng ngươi, đánh giá ngươi ngay cả hắn nhất kiếm đều không tiếp nổi.
Khoảng cách lớn như vậy sao?
Sở Khuynh Nguyệt sửng sốt một chút. Giao trì tiên tử cười lạnh nói tự nhiên, ta biết ngươi muốn cái gì, liền tính hai ngươi dùng tu vi so với liều mạng, cuối cùng thua cũng nhất định là ngươi. Đừng xem ngươi động hư cảnh, cao hơn hắn một cảnh giới, chính là tại hồng trần giới, có một loại chỉ có đỉnh cấp thiếu niên trí tôn hiểu ác cảnh.
Ác cảnh?
Đúng, lấy một thí dụ, chớ nhìn hắn hiện tại trúc cơ cảnh, chỉ cần hắn nhớ, nửa phút đột phá động hư, thậm chí có thể bước vào phong vương cảnh, hơn nữa không có gì chứng về sau, bởi vì hắn đã sớm đã thông phía sau cánh cửa. Cái này cũng được. Sở Khuynh Nguyệt triệt để sử sốt, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Giao Chỉ tiên tử nói ra đừng đem người bình thường cùng thiên tài đặt chung một chỗ so sánh, ta nói cái này Giang Thần roi mắt hồng trần giới, đều là thiên tài đỉnh tiêm, không phải các ngươi linh khí này nơi cần tối người có thể so sánh. Như vậy sao? Sở Khuynh Nguyệt cười khổ. Lúc nào, bọn hắn những ngày qua tiêu thành tầng dưới cho rồi. Tóm lại ngươi muốn cẩn thận, cái này Giang Thần ta xem không ra, loại thiên tài này căn bản không phải đạo vực nơi cần tối có thể đản sinh, ngươi muốn cẩn thận. Giao Chỉ tiên tử âm thanh hiếm thấy trịnh trọng. Sở Khuynh Nguyệt nghe vậy lặng lẽ gật đầu. Kiếm mộ. Kia hiểu rõ phía dưới thác nước. Giang Thần dẫm ở đá cuội bên trên, ngẩng đầu nhìn đây ẩn chứa vô tận kiếm ý thác nước. Đây là hắn lần thứ hai đến. Lần này không có lão giả kia, trên thực tế Giang Thần cũng là sau đó biết rõ, kiếm mộ vẫn không có cái gì trưởng lão. Trước lão nhân kia là cố ý ở nơi này chờ Giang Thần. Hô. Giang Thần thở ra một hơi, hướng về phía dưới thác nước đầm nước đi tới. Theo Sở Khuynh Nguyệt từng nói, chỉ có một lần cơ hội, tiếp nhận thời gian càng dài, chỗ tốt càng nhiều. Giang Thần vận chuyển thôn thiên ma công, cắn răng một cái, xông về phía dưới thác nước đầm mà. Ngồi ở một phương trên tảng đá, mặc cho kiếm ý thác nước ăn mòn, thản nhiên bất động. Chương 18, nhàn nhã Giang Thần, điên cuồng Giang Mãng. Phi lưu trực hạ tam tiên xích. Thác nước chi vô tận kiếm ý cọ rửa Giang Thần thân thể. Có đau một chút ta? Giang Thần khẽ cau mày, cảm giác trong cơ thể mình kinh mạch xoay tròn đều không lưu loát. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp rồi, không thì không kiên trì được bao lâu. Giang Thần tự lẩm bẩm giữa, kinh mạch trong cơ thể lộ tuyến nhất thời biến đổi, quỷ dị vận chuyển. Ầm. Một cổ cao cao tại thượng khí chất phiêu sái mà lên, Giang Thần chấn động toàn thân. Lực lượng có tài khống chế. Một tầng hào quang màu nhũ bạch bảo vệ toàn thân, nhất thời kiếm y đâm nhói cảm giác biến mất. Thần vương thể. Giang Thần thúc dục mình thần vương thể, lực lượng toàn thân tăng vọt. Tuy rằng vẫn là trúc cơ cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng thực tế chiến lực có thể so với một dạng phong vương cảnh tu sĩ. Linh lực cùng nhục thể năng lực tăng vọt, có thể Giang Thần tinh thần lực còn dừng lại ở trúc cơ cảnh giai đoạn. Lượng lớn kiếm khí không ngừng cọ rửa Giang Thần thân thể, đồng thời cũng trùng kích hắn thần hải. Bất quá may mà, Giang Thần phát hiện mình lấy được hư không ngọc thật sự là một kiện chí bảo. Mỗi khi tinh thần mình vô tri vô giác không nhịn được thời điểm, hư không ngọc liền lấp lóe một hồi. Giang Thần trong nháy mắt linh đài thanh minh, suy nghĩ quang đãng. Có đây hư không ngọc, Giang Thần có thể không cần sợ hãi cưỡng ép bạo phát thể chất, mà tinh thần bị lạc, vật này thật sự là chí bảo. Mấy canh giờ đi qua rất nhanh. Giang Thần đang lặng lặng tiếp nhận tôi luyện, mà ngực hư không ngọc cũng không ngừng lấp lóe, không để cho Giang Thần lạc lối mình. Đồng thời, Giang Thần ngực hình rồng ấn ký cũng vô cùng rõ ràng. Chậm rãi, hình rồng ấn ký thẩm thấu đến Giang Thần huyết mạch chi, bồi dưỡng cải thiện Giang Thần thân thể. Thậm chí vô hình cải thiện Giang Thần huyết mạch, khiến cho nguyên bản là có thể nói tuyệt thế thể chất Giang Thần trở lên một nấc thang. Giang Thần lặng lặng nhắm mắt tu luyện, hắn không biết là rất xa thượng giới, hồng trần giới chi, bởi vì hắn tu luyện, dựng lên bao nhiêu biến động. Thượng giới hồng trần giới, tại đây tiếp nối vô số hạ giới tiểu thế giới, giống như đạo vực nhỏ như vậy thế giới ít nhất hơn ngàn cái. Hồng trần giới cương vực mênh mông vô cùng, từ vô số châu vực tạo thành, rất nhiều châu vực thậm chí đều so sánh hạ giới toàn bộ đạo vực đại. Giang vực, Giang gia với tư cách trưởng sinh thế gia người đứng đầu, gia tộc nơi ở ước chừng chiếm cứ nhất vực địa bàn. Mấy trăm vạn năm qua, mặc cho mưa rơi gió thổi, phản phất tuyên cổ bất biến. Chỉ là, hôm nay Giang gia có chút không giống với lúc trước. Giang gia hạch tâm địa, xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi đến cùng suy đoán đến thiếu chủ ở chỗ nào chưa? Một tên hắc y đại hán giận dữ hét. Phía dưới hơn 10 người, nơm nớp lo sợ. Bọn hắn tu vi mạnh mẽ, sở trường thôi diễn, là Giang gia khách hành, tại hồng trần giới đều có tên. Nhưng là bây giờ lại chỉ có thể được đại hán này mắng. Căn bản một chút nóng nảy đều không có. Không có nó, nơi này là Giang gia. Trường sinh thế gia thủ lĩnh, trấn áp hồng trần. Một đám phế vật. Đại hán kích động nói. Đại hán tên là, Giang Mãng. Giang Mãng là thời nay Giang gia tộc dài thân đệ đệ, chân chính hoạch tâm tầng đại lão. Vốn là lấy Giang Mãng địa vị, rất ít có chuyện gì có thể để cho hắn kích động. Nhưng vừa vặn chuyện phát sinh quá lớn. Ông ngong. Ông ngong. Đang suy nghĩ, tổ bài bên trên, một khối ngọc bài đồng thời sáng rồi. Giang Mãng sắc mặt vui mừng, một giây kế tiếp liền cứng lại. Bởi vì một giây kế tiếp, kia biểu tượng thiếu chủ ngọc bài vừa tối phai nhạt. Vãi, một loại thực vật. Giang Mãng sắp điên rồi. Ngọc bài này tượng trưng cho năm đó mất tích Giang gia thiếu chủ, cháu hắn hư không ngọc. Tượng trưng cho Giang gia thiếu chủ hư không ngọc đã đắm chìm rất nhiều năm. Vốn là người Giang gia đều tuyệt vọng, liền làm cái biểu tượng. Nhưng hôm nay, nó cư nhiên sáng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Giang gia, thậm chí toàn bộ Giang vực đều hành động. Điều này có ý vị gì? Có nghĩa là năm đó mất tích Giang gia công tử không chết. Không có ai hoài nghi đây là giả mạo. Bởi vì căn bản không thể nào có người có thể giả mạo. Hư không ngọc với tư cách Giang gia tôn trưởng mạch tượng trinh, kích phát yêu cầu cực kỳ hà khắc. 1. Tu luyện thôn thiên ma công. 2. Giang gia dòng dõi đích tôn, long ấn truyền thừa. Hai điểm này liền diện sạch bất kỳ tai họa ngầm nào. Không nói thôn thiên ma công truyền thừa nhiều ẩn nút, gian nan, chính là có người dám học trộm. Giang gia có thể tổ đoàn đi đào đối phương mộ tổ đi. Giang Mãng đang suy nghĩ. Ông ngong. Ngọc bài lại lấp lóe một hồi.
Nhìn Giang Mãng thẳng thổ huyết. Không được, nhất thiết phải mời các lao tổ tông xuất thủ xác định vị trí rồi, vô luận như thế nào, nhất thiết phải tìm ra chất nhi ta. Giang Mãng trong đầu nghĩ đến. Bởi vì tìm ra người thiếu chủ này quá trọng yếu, không chỉ đối với hắn ca, đối với Giang Mãng cũng vậy. Đừng xem hiện tại Giang gia gió êm sóng lặng, có thể trong tối ám lưu hung dũng. Rất đơn giản. Hiện nay Giang gia tộc dài, không có nhi tử. Chỉ có một nữ nhi. Mà nữ nhi là không thể thừa kế Giang gia tộc dài chi vị. Ngược lại không phải thành kiến. Dù sao thôn thiên ma công đây tuyệt thế công pháp, cũng là một vị nữ tử sáng tạo, một vị đơn thủ tiêu diệt bí cảnh tồn tại. Giang gia sở dĩ nhất thiết phải nam giới gia chủ, là bởi vì rất nhiều truyền thừa nội tình, chỉ có thể nam tử có thể. Giang gia tộc dài nhi tử năm xưa mất tích, đây sẽ để cho Giang gia căn cơ rất không ổn. Giang Mãng với tư cách Giang gia tộc dài thân đệ đệ, đánh dấu Phục Long phái. Hắn cũng không muốn biến động, lại lần nữa xào bài. Rốt cuộc là ai che đậy thiên cơ, căn bản không tính được tới a. Giang Mãng sốt ruột nói. Đạo vực. Đông Hoang. Xoát. 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 Hướng theo thác nước ăn mòn, Giang Thần đối với kiếm ý lý giải cũng đến một cái đỉnh phong. Hướng theo thời gian không ngừng chuyển rời, thác nước đối với Giang Thần tác dụng càng ngày càng nhỏ. A, lần này chỗ tốt quả thực không nhỏ a. Giang Thần đứng lên, duỗi lưng một cái. Đỉnh đầu thác nước, hôm nay Giang Thần đã thì làm như không thấy. Lúc này Giang Thần ánh mắt rạng ngời rực rỡ. Đối với kiếm ý lý giải lại lên một nấc thang. Được rồi, là thời điểm trở về đi tới, ngộ đạo ngay lập tức sẽ bắt đầu. Giang Thần hai tay vắt đứng, phiêu giật mà đi. Giang Thần không biết là, hắn là dễ chịu rồi, có thể một ít người lại khổ. Hắn tu luyện thời điểm, hư không ngọc lấp lóe ít nhất hơn trăm lần. Bởi vì hệ thống che lấp, ai cũng cảm giác không đến Giang Thần, không tính được tới vị trí của hắn. Đối mặt với lấp lóe mấy trăm lần, lại thôi toán không đến phương vị tình huống. Suýt chút nữa làm điên Giang Mãng vị này tung hoành hồng trần đỉnh phong đại năng. Vô số thôi diễn thuật sĩ, bị táo bạo Giang Mãng trực tiếp chém. Nó không thiếu thánh chủ cảnh bên trên tồn tại. FML. 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 Đại chất tử, ngươi đến cùng ở đâu? Sống hay chết cho một cái tin chính xác thôi. Ngươi thúc trái tim không tốt. Giang Mãng mặt đầy tan vỡ, bật khóc. Chương 19, Tuyệt đại thần vương. Giang Thần mấy ngày nay ngược lại không có tu luyện, nộ đạo sẽ càng ngày càng gần. Nộ đạo sẽ sau đó còn có biển rừng bí cảnh, đến lúc đó lại được lưu bù lên. Đến lúc đó liền không có thời gian nghỉ ngơi. Giang Thần cái thế giới này lâu như vậy, thật vất vả có chút thời gian, liền nghỉ ngơi một chút. Một nơi phong cảnh tú lệ chi địa. Giang Thần thưởng thức cảnh đẹp. Bỗng nhiên thở dài nói ân, vẫn là quá yếu a. Đúng. Tại Giang Thần xem ra, mình vẫn là quá yếu, coi như là thánh địa thánh tử, đại trưởng lao đồ đệ, chính là quyền hạn vẫn là không lớn. Nếu mà tu vi ta mạnh mẽ, trong tay trọng quyền, ai dám tùy ý an bài hôn sự của ta? Giang Thần lẩm bẩm nói. Ánh mắt thâm thúy. Tại Giang Thần xem ra, nếu mà tu vi mạnh mẽ, nắm thực quyền, cái gì loạn bảy hỏng bét sự tình, đều sẽ cách xa hắn. Cái gì tam trưởng lão nghe thải y kìa. Cái gì đồng chu hứa ra. Hắn Giang Thần hiện tại chỉ muốn để thăng tu vi, ban đầu lựa chọn tu luyện đoạn đường này, chính là hy vọng vấn đỉnh đỉnh cao nhất. Mỹ nhân các loại, Giang Thần không phải không vui, chỉ là có chủ thứ phân chia. Hiện tại Giang Thần không muốn cái kia. Ta phải nhanh một chút để thăng tu vi. Giang Thần lẩm bẩm nói. Đồng thời, cho dù ở thưởng thức phong cảnh, Giang Thần cũng không có quên tính toán kia hư không ngọc. Bởi vì Giang Thần phát hiện vật này xác thực rất tốt. Giang Thần một bên thưởng thức cảnh đẹp, một bên không ngừng hướng hư không ngọc truyền vào linh lực. Hồng chân giới, Giang vực tộc địa, một nơi quảng trường bên trên, mấy ngàn tên tu sĩ khoanh chân mà ngồi, ánh mắt đóng chặt, giống như tại thôi diễn vật vật. Đột nhiên, phúc, hoa, phúc, tất cả mọi người gần như đồng thời mở mắt, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần hề vải suy sụp. Hắc, một đám phế vật, các ngươi phải để làm gì? Quảng trường trước, cung điện trên bậc thang, Giang Mãng mạnh mẽ dậm chân một cái, nổi giận mắng. Hơn ngàn tên tu sĩ nghe nói như vậy, nhất thời vong hồn đại mạo, bất chấp bản thân thương thế. Ầm, ầm, ầm. Thực lực thấp kém dùng sức giật đầu, không được cầu khẩn. Nhị gia, tha chúng ta đi, thật thôi diễn không đi ra a. Không trách bọn hắn không có khí phách, bởi vì bọn họ là làn sóng thứ hai rồi. Bọn hắn lúc tiến vào, bên trên một làn sóng đầu người vừa đưa ra đi. Hừ. Giang Mãng lạnh rên một tiếng, lần này ngược lại không có giết người. Trải qua chuyện mới vừa rồi, hắn bình tĩnh không ít. Dù sao bọn hắn Giang gia là Hồng Trần giới đại tộc, có mặt mũi tồn tại. Thi thư gia truyền, chú trọng giúp mọi người làm điều tốt, không dễ dàng giết. Nhị gia, ta xem là không phải ngọc bài hỏng, kỳ thực thiếu tộc trưởng. Nói chuyện để cho người tỉnh tâm rất ít. Có thể Giang Mãng là ai, tung hoành Hồng Trần cao thủ đứng đầu. Giang Mãng giận dữ, nói ra người đâu, toàn bộ chém, cho trước đám người này làm bạn. Ra lệnh một tiếng, vô số Giang gia bóng đen vệ xuất thủ. Những người đó ngay cả nói chuyện cũng không nói ra được, trực tiếp mang đi. Giang Mãng, ngươi qua đây một chuyến. Giang Mãng đang phẫn nộ đâu, bên tai đột nhiên vang dội một giọng nói. Tùy tiện truyền vào tai. Giang Mãng nhất thời giật mình một cái, nói ra phải. Nói xong, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Giang gia cấm địa, một tòa độc phủ. Giang Mãng nhị gia cung kính đứng tại kia. Mặt đầy cung kính nhìn đến khoanh chân ngồi ở chỗ đó lão nhân. Lão nhân hình dung khô cằn, trên thân không có một tia linh lực, nhưng lại là Giang gia định hải thần châm một trong. Giang Thái Hương. Giang Thái Hương ngước mắt, nhìn Giang Mãng một cái, nói ra không oán những người đó, vừa mới ta thôi diễn rồi, một dạng không tìm được đứa bé kia tung tích.
Cái gì? Ngài cũng không có? Giang Mãng kinh hãi. Giang Thái Hư là ai?
Tuyệt thế thần vương.
Tại Chí Tôn không xuất thế tình huống, hắn chính là thần, hồng chân giới thần bảng, ba vị trí đầu tồn tại. Hôm nay lão thần vương vậy mà nói mình suy đoán không đi ra. Giang Mãng quả thực không biết là người nào có thể che lấp cháu hắn tiên cơ rồi. Chẳng lẽ là Chí Tôn? Nghĩ tới đây, Giang Mãng dùng mình một cái. Giang Thái Hư chậm rãi nói, chắc hẳn ngươi cũng đoán được, có thể che giấu ta, cũng chỉ có Chí Tôn cảnh tồn tại. Nhưng vì cái gì đâu? Vị nào Chí Tôn cùng Giang gia ta có thủ? Giang Mãng cau mày, không hiểu. Giang Thái Hư nhàn nhạt nói, ta suy đoán, đứa bé kia ban đầu bước vào thời không loạn lưu, hẳn bị một vị Chí Tôn cứu, thu làm đồ đệ, Chí Tôn cảnh tồn tại người nào không biết Giang gia ta, liền che giấu thiên cơ, hẳn đúng là không muốn để cho đứa bé kia phân tâm, đến ra nghề thời điểm liền sẽ nói cho hắn biết. Ân, có đạo lý. Giang Mãng đăm chiêu, gật đầu một cái. Chật cau mày, có thể, lão tổ tông, nếu mà vị Chí Tôn kia nếu là có xấu ý nghĩ.
Sẽ không.
Giang Thái Hư âm thanh bình thường, nhưng tự có một cổ bá khí tu luyện tới Chí Tôn, cái nào không biết Giang gia ta, trêu chọc chúng ta Giang gia, không có bất kỳ chỗ tốt.
Đúng, muốn hại ta đại chất tử, liền tính Chí Tôn cảnh lại làm sao?
Giang Mãng cũng hào khí lên. Đây không phải là mù quáng, mà là một loại phân khích. Bọn hắn Giang gia, truyền thừa đã lâu. Thôn Thiên Ma công sáng lập người, vị kia một trưởng diện cấm địa nữ tử Hồng Trần Chí Tôn chính là truyền thừa của bọn họ. Năm đó vị kia Hồng Trần Chí Tôn, không có dòng dõi, liền đem đạo thống để lại cho mình ra đời thôn trang nhỏ. Đó chính là Giang gia đời trước. Nắm giữ vị kia trấn áp tất cả Hồng Trần Chí Tôn, nữ tử Hồng Trần Chí Tôn truyền thừa. Còn có mấy trăm vạn năm phát triển, Chí Tôn cảnh lại làm sao? Cấm địa chi cũng không phải là không có. Đi, chuyện này không cần kinh động đại ca ngươi, ta tìm ngươi tới là có một chuyện khác. Giang Thái Hư lên tiếng nói.
Lão tổ phân phó.
Giang Mãng cung kính nói. Phái người tới hạ giới, một cái tên là Đạo Vực tồn tại, ta cảm giác nơi đó có Chí Tôn khí phải xuất hiện.
Giang Thái Hư nhàn nhạt nói.
Chí Tôn khí? Giang Mãng kinh sợ, hạ giới tại sao có thể có Chí Tôn khí?
Giang Thái Hư nhàn nhạt nói, nếu mà ta không có dự liệu sai, hẳn đúng là Ma Tổ La Hầu thành kia thí thần thường, chỉ có điều không trọn vẹn, thoái hóa thành Chí Tôn khí.
Ma Tổ La Hầu.
Giang Mãng tâm thần rung động, đây là có thể cùng bọn hắn Giang gia đạo thống sánh ngang tồn tại a.
Hồng Trần giới phát triển hàng tỷ năm, tổng cộng có 5 lần thiên địa đại kiếp. Lần đầu tiên Long Hán đại kiếp, nhân vật chính chính là vị này, mà thí thần thường càng là Ma Tổ La Hầu vũ khí.
Rốt cuộc cực võ khí,
Hồng Trần Chí Tôn khí.
Lão tổ tông nói không trọn vẹn thí thần thường, có thể vậy cũng không thể nào tại hạ giới a.
Giang Thái Hư nói, ra đi thôi, ăn bài thật kỹ, ta muốn bế quan.
Phải.
Giang Mãng chắp tay nói ra.
Phi thân rời khỏi.
Nhìn đến rời đi Giang Mãng, Giang Thái Hư ánh mắt bình thường.
Lẩm bẩm nói, Chí Tôn sao?
Liên tính Chí Tôn lại làm sao, chờ ta bước vào cái cảnh giới kia, nhìn ngươi đến cùng đem tộc ta thiếu chủ giấu đâu đó rồi.
Đừng xem Giang Thái Hư nói đơn giản.
Biểu tình bình thường.
Nhưng hắn trong lòng cũng gấp gáp.
Bởi vì, Giang Thái Hư cũng là tộc trưởng nhất mạch đó a. Ai nguyện ý chỉ có tiếng mà không có miếng.
Giang Thái Hư bản thân liền là tuyệt đại thần vương. Chí Tôn cảnh thật đúng là không xa.
Giang Mãng trở lại địa phương, lúc này hắn gọi Tiêu Mất tìm Giang Thần Tâm.
Dù sao, Chí Tôn giấu người, hắn cũng không tìm được.
Giang Mãng nhìn đến xung quanh Tâm Phúc, nói ra, ta phải phái người hạ giới, đi đạo vực xem, các ngươi có người nào chọn sao?
Nhị gia, ta nhớ được gần đây đại tiểu thư tâm tình không tốt, không ngại để cho nàng giải sầu một chút.
Có người nói.
Đại tiểu thư?
Tức Giang gia trưởng công chúa, tộc trưởng đương thời nữ nhi.
Ừ.
Giang Mãng gật đầu một cái, nói ra, có thể, Cẩn Du vừa vặn tu vi không cao, tìm thời gian ta cùng nàng nói một chút.
Hạ giới không gian bích lũy mỏng,
quá mạnh mẽ người đi không.
Giang Mãng chợt nhớ tới cái gì, nói ra, đúng rồi, ta nhớ được đạo vực có người nào phi thăng tại chúng ta Giang gia đâu đi.
Thủ hạ chặn lại nói, nhị gia trí nhớ tốt, là có một cái ban đầu tộc trưởng đại nhân ra ngoài du lịch, nhìn thấy một cái tiểu tu sĩ trọng thương sắp chết, thuận tay liền cứu trở về, người kia thật giống như liền xuất thân đạo vực, cụ thể cũng không biết.
Loại người này quá nhiều, hơn nữa người kia tu vi một dạng,
không phải đại ca hắn cứu về, Giang Mãng căn bản không quan tâm.
Giang Mãng gật đầu một cái, nói ra, vừa vặn mang theo còn có một người địa phương, thuận lợi một chút.
Ta đi tìm Cẩn Du hỏi một chút.
Giang Mãng chuyển thân rời khỏi.
Tuy rằng Giang Mãng là nhị gia, có thể tộc trưởng chính là đại ca hắn, Giang Mãng bất cứ lúc nào cũng không dám quên già trẻ có thứ tự.
Dù sao, đại ca hắn quá kinh khủng.
Nhân gian cảnh, trúc cơ cảnh, động hư cảnh, phong vương cảnh, phong hoàng cảnh, tôn giả cảnh, thánh chủ cảnh.
Hồng chân giới, hư thần cảnh, bán thần cảnh, chân thần cảnh, thiên thần cảnh, thần vương cảnh, chí tôn cảnh, thánh nhân.
Huyền huyễn chỉ, luật và quy định, ta thích viết tài pháp, lữ một dạ.
Đương nhiên, nếu mà đại đa số người yêu thích một loại nào đó tình tiết, ta có thể cân nhắc viết một chút.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Nguyên Sơ Lao Tổ, thượng giới người tới.
Ngộ Đạo Phong.
Giang Thần khoanh chân mà ngồi, cảm ngộ thể chất của mình.
Hôm nay Giang Thần nắm giữ hai đại đỉnh cấp thể chất.
Thần Vương thể thúc đẩy sinh trưởng đã xuất Thần Vương trấn cửu thiên bí thuật.
Trọng đồng lại sẽ là cái gì chứ?
Suy nghĩ một chút thật đúng là có chút mong đợi.
Giang Thần lẩm bẩm nói.
Bỗng nhiên chớp mắt, nói ra, đi vào.
Phải.
Tiếng nói lạc, đi tới một tên cung trang phụ nhân, đúng là hắn đại quản gia Linh Di.
Linh Di cung kính nói, điện hạ, đại trưởng lão truyền ngài đi qua.
Ân, biết rồi.
Giang Thần gật đầu một cái. Thầm nói sư tôn bế quan cuối cùng kết thúc, đều đi qua 2 tháng. Giang Thần chậm rãi đứng dậy, chạy thẳng tới Hứa Nguyệt đạo tràng mà đi. Hứa Nguyệt cung điện bên trong, Giang Thần vừa mới đi vào liền phát hiện, hôm nay cùng thường ngày không giống nhau. Ngoại trừ sư tôn Hứa Nguyệt, Mạc Thiên Lam bên ngoài, còn có một cái nữ nhân. Nữ nhân khuôn mặt bảo thủ, mang theo mấy phần ánh khí, nhưng ánh mắt sáng vô cùng. Thần nhi đến, nhận thức một chút, đây là đại sư tỷ ngươi Nam Ngọc, một mực vì tông môn chú đóng biên cương, hôm nay mới vừa trở về. Hứa Nguyệt âm thanh có chút suy yếu. Ân, đại sư tỷ tốt. Giang Thần nhìn đến tên này anh khí không thua nam tử nữ nhân, nói ra. Ân, tiểu sư đệ tốt. Nam Ngọc khuôn mặt bảo thủ bên trên, hiếm thấy để lộ ra vẻ tươi cười. Thần nhi, ngươi chuẩn bị thế nào, qua mấy ngày chính là ngộ đạo sẽ rồi. Hứa Nguyệt hỏi. Giang Thần khẽ mỉm cười, nói ra mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, sư tôn yên tâm đi. Được, ngươi có lòng tin là tốt rồi. Lần này gọi ngươi tới không có chuyện khác, chính là hỏi một chút ngươi tình huống gần nhất, thuận tiện nhận thức một chút đại sư tỷ ngươi. Hứa Nguyệt cười gật đầu một cái. Cùng Nam Ngọc chào hỏi trao đổi một hồi, Hứa Nguyệt sẽ để cho Giang Thần rời đi trước. Đương nhiên, đi đồng thời còn có Vô Cùng Thiên Lam. Dù sao, hướng theo thời gian đưa đẩy, Hứa Nguyệt càng xem cái này nhị đệ tử càng không vừa mắt. Cũng không biết ban đầu nghĩ như thế nào, thu tên đệ tử này. Hứa Nguyệt tâm tức giận nói. Hướng theo Giang Thần hai người rời khỏi. Trong lúc nhất thời, cung điện bên trong chỉ còn lại Hứa Nguyệt cùng nàng đại đệ tử Nam Ngọc hai người. Sư tôn, ngài gọi ta trở về có gì phân phó? Nam Ngọc hiểu ý nói. Nam Ngọc biết rõ, có một số việc Hứa Nguyệt vừa mới khó nói. Ai? Hứa Nguyệt có chút lo lắng, nói ra mấy ngày nay ta tâm thần không yên, luôn cảm thấy có xảy ra chuyện lớn, thân thể ta gần đây không tốt, ngươi nhị sư muội tính tình nhanh nhẹn, thần nhi còn tuổi quá trẻ, cũng chỉ có thể gọi ngươi trở về tông môn. Sư tôn đến cùng cảm ứng được cái gì? Nam Ngọc nếu cao mày hỏi. Hứa Nguyệt lắc đầu một cái, nói ra ta cũng không biết, tóm lại không phải chuyện gì tốt. Được rồi, không nói trước cái này, ta đến cùng ngươi nói cái chính sự. Hứa Nguyệt bỗng nhiên thần sắc vô cùng nghiêm túc. Chậm rãi nói vừa mới, chúng ta nhận được thượng giới tin tức. Thượng giới? Nam Ngọc đồng tử trợn co rụt lại, kinh hãi tiếng nói. Là nhà kia sao? Ừ. Hứa Nguyệt chậm rãi gật đầu. Hai người nói nhà kia. Chính là Hồng Trần giới trường sinh thế gia Giang gia. Trước đây thật lâu, Nguyên Sơ Thánh địa một vị lão tổ tông đột phá thánh cảnh, phi thăng Hồng Trần. Nghe nói đầu nhập vào đúng là cái này trường sinh Giang gia, cho nên Nguyên Sơ Thánh địa mới biết điểm Hồng Trần giới chuyện. Thế giới ban đầu bên trên còn có trường sinh thế gia, còn có thái cổ tiên tộc, loại vật này. Nhưng mà chỉ biết là chút gia lông. Bởi vì sau khi phi thăng, vị lao tổ tông kia chỉ liên lạc qua bọn hắn một lần. Lần đó cho bọn hắn tam bộ công pháp, cũng chính là hiện tại Nguyên Sơ Thánh địa duy ngã độc tôn công, Minh thần công, Vô tướng thần công tam bộ thần cấp công pháp. Trừ chỗ đó ra, lại không có liên hệ. Là trước phi thăng vị lao tổ tông kia liên hệ sao? Nam Ngọc hỏi. Hứa Nguyệt gật đầu một cái, chậm rãi nói là Thanh Đế Thánh chủ nói, Trường Sinh Giang gia gần đây sẽ phái người đến đạo vực. Cái gì? Hồng Trần giới sẽ phái người xuống? Nam Ngọc cả kinh nói. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Phải biết bao nhiêu năm đạo vực đều không có thượng giới người xuất hiện. Nam Ngọc không nhịn được hỏi bọn hắn đến đạo vực làm cái gì? Không rõ, không nói. Hứa Nguyệt lắc đầu một cái, tâm cay đắng. Liên tính thánh chủ cảnh lại làm sao? Lấy Trường Sinh Giang gia nội tình, nàng người thánh chủ này cảnh ở đối phương mắt bất quá miễn cưỡng nhập môn. Đương nhiên, nếu như là Hứa Nguyệt vốn là thân phận, ngược lại không sợ những thứ này. Bộ não tản đi cái này để cho người chán trường ý nghĩ. Hứa Nguyệt trầm giọng nói mặc kệ bọn hắn đi hạ giới làm cái gì, đây đối với chúng ta Nguyên Sơ Thánh địa đều là một cái cơ hội. Phải biết, cứ việc tại bọn hắn mắt, thực lực chúng ta không đáng nhắc tới, đối với chúng ta dù sao cũng là địa đầu xà, vẫn là rất hữu dụng, một điểm này từ để cho lão tổ tông đi theo xuống, làm hộ đạo giả cũng có thể thấy được. Sư tôn nói rất có lý. Nam Ngọc gật đầu, nàng cũng muốn như vậy. Hứa Nguyệt tiếp tục nói loại tình huống này, chúng ta phải thật tốt phối hợp, nhất định phải ngồi con đường này, đây là ta tông trấn hưng hy vọng. Nghe vậy, Nam Ngọc có chút kích động nói sư tôn nói đúng, nếu như vậy, chúng ta liền thật ở thượng giới có núi dựa, có thể để cho đệ tử phi thăng, thành đoàn hỗ trợ nhau, đây mới là chính đạo. Hơn nữa căn cứ vào lão tổ tông từng nói, kia Trường Sinh Giang gia, tại Hồng Trần giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, uy chấn nhất phương tồn tại, đây tuyệt đối là cái cột trụ, chúng ta cần phải nắm chắc rồi. Tuy rằng ban đầu vị lão tổ tông kia chỉ nhắc tới qua một câu, chính là một câu nói này liền có thể chứng minh cái kia Giang gia thân phận. Trường Sinh Giang gia, Trường Sinh thế gia người đứng đầu, chí tôn cũng không dám khinh thường. Chỉ là, Nam Ngọc đống nhiên cau mày, nói ra vừa mới ngại vì sao không nói cho tiểu sư đệ bọn họ đâu. Hứa Nguyệt nhàn nhạt nói ngươi tiểu sư đệ lập tức ngộ đạo sẽ rồi, ta không muốn hắn có áp lực quá lớn, chờ đây sau đó mới nói đi. Nga. Nam Ngọc hỏi bọn hắn lúc nào tới, không nói thời gian cụ thể. Hứa Nguyệt nói ra không gian bích lũy không phải tốt như vậy phá, đoán chừng chờ chút thời gian, chúng ta thời khắc chuẩn bị là được. Ừ. Nam Ngọc gật đầu. Ngộ đạo sẽ sau đó, mặc kệ kết quả làm sao, nhất định phải mau sớm để thăng ngươi tiểu sư đệ thực lực, tranh thủ tại Trường Sinh Giang gia trước mặt người vừa tới biểu hiện tốt một chút, có thể thu nhập môn tưởng. Hứa Nguyệt dặn dò. Đây mới là sư tôn ngài để cho ta trở về nguyên nhân đi, nhị sư muội tính tình nhanh nhẹn, ngài không yên tâm, đây mới khiến ta trở về. Nam Ngọc bừng tỉnh đại ngộ nói. Coi là vậy đi. Hứa Nguyệt khẽ cười nói hiện tại ta đối với ngươi tiểu sư đệ ôm lớn nhất kỳ vọng, trong mắt của ta, tông môn thế hệ trẻ,
luận thiên phú cũng chỉ thần nhi có cơ hội. Chính là không biết trường sinh Giang gia nhãn quang cao bao nhiêu. Hứa Nguyệt có chút lo lắng. Nam Ngọc cũng không nói chuyện khuyên giải an ủi. Dù sao, dựa theo vị Tiêu Phi Thăng Thánh chủ nói từng nói, đó là một cao thủ như mây địa phương. Thiếu niên chí tôn hoành hành, bọn họ nói vực loại này hạ giới thiên tiêu, đối phương khả năng nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều. Đồng thời, Hứa Nguyệt tâm bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nếu mà ban đầu mình không rời khỏi gia tộc, có thể hay không cho thần nhi một cái tốt hơn hoàn cảnh. Bất quá cái ý niệm này Hứa Nguyệt thoáng qua rồi biến mất, không có nghĩ nhiều. Chương 21, Tử khí Đông Lai 3000 dặm bên trên. Sư đệ, ngươi đường đi có ư? Mạc Thiên Lam kinh hô một tiếng. Chớ nói bậy bạn, sư tỷ, kiếm pháp chi lộ ngàn vạn cái, gần đây lĩnh hội ta phát hiện, thanh đế kiếm ý cũng bất quá như thế. Giang Thần bình thản nói. Đúng thế. Càng là lĩnh hội, Giang Thần càng thấy được thanh đế kiếm ý căn bản là không có cách cùng hắn thần vương thể sánh ngang. Cho nên, gần đây rất ít nghiên cứu thanh đế kiếm ý. Được rồi, tiểu sư đệ ngươi vui vẻ là được rồi. Mạc Thiên Lam nhún nhún vai, khích lệ nói. Hai ngày nữa chính là ngộ đạo sẽ rồi, tiểu sư đệ ngươi cố lên. Ừ. Giang Thần gật đầu cười khẽ. Chuyển thân phiêu giật mà đi. Ngộ đạo có không? Giang Thần tự lẩm bẩm. Chợt khinh thường lắc đầu. Nói thật, nếu mà không phải là vì kia chí tôn cốt, cái gọi là đạo tử chi vị căn bản không vào Giang Thần mắt. Bởi vì Giang Thần từ hệ thống kia biết được, cái gọi là đạo vực, cái gọi là Đông Hoang. Bất quá hồng trần giới thuộc hạ tiếp nối thiên bách vạn tiểu vực một trong. Thương Hải chi một hạt còn không bằng. Loại tông môn này đạo tử, tại Giang Thần trong mắt chứa kim số lượng thẳng tắp hạ xuống. Nếu mà không phải là vị trí tôn cốt, Giang Thần thậm chí chẳng muốn tham dự. Dù sao Giang Thần thân ở thần vương thể. Dựa theo hệ thống từng nói, đây là tuyệt thế thể chất, tại hồng trần giới đều là tiếng tăm lừng lẫy tuyệt tích vạn năm thể chất. Trên thực tế, vô luận thần vương thể vẫn là trọng đồng, đều không phải đạo vực loại linh khí này thiếu thốn địa phương có thể xuất hiện. Giang Thần nếu mà không phải là bởi vì hệ thống, cũng không khả năng có. Trọng đồng Giang Thần không có nhiều lĩnh hội. Thần vương thể Giang Thần ngược lại hiểu không thiếu diệu dụng. Như thế nào là thần vương thể? Thân ở thần vương thể người, thần vương cảnh phía trước lại không có bình chướng, linh lực đầy đủ có thể trực tiếp đột phá, nước chảy thành sông. Vì vậy mà, tại hồng trần giới mới bị liệt vào tuyệt thế thể chất, tiếng tăm lừng lẫy. Căn bản không phải hạ giới thể chất có thể chống lại. Ba ngày sau, Nguyên Sơ Thánh Địa. Đoàng đoàng đoàng. Tiếng chuông liền gõ 45 âm thanh. Đây là Nguyên Sơ Thánh Địa lớn nhất lễ tiết, bởi vì đây là cựu ngũ số lượng. Tông môn Hạch Tâm Địa, có một nơi quảng trường khổng lồ. Quảng trường bên trên đứng đầy đệ tử trưởng lão, không ít bế quan cũng xuất hiện. Nhờ vào lần này ngộ đạo sẽ không như bình thường. Lần này kết quả sẽ trực tiếp tuyển cử ra bọn hắn Nguyên Sơ Thánh Địa đạo tử. Trong chuyện này, bất luận người nào cũng không cách nào không quan tâm. Quảng trường này hết sức đặc thù. Tâm khu vực là một phương mạc ao, nói là mạc ao, diện tích có thể so với hồ nước. Trên hồ tiên vụ phiêu phiêu, có hay không cân nhắc hoa sen, nụ hoa chấm nở, những này chính là ngộ đạo liên. Ngộ đạo liên không phải cho những thứ này thánh tử thánh nữ chuẩn bị. Thế hệ trẻ đạo lý lớn giải làm sao có thể dẫn tới những này đạo liên của mình. Đây là sau đó đám trưởng lão giảng giải dùng. Thánh tử thánh nữ nhóm chỉ cần nhượng tọa hạ mở liên là tốt rồi. Hồ, có 7 cái tòa sen. Đây là 7 đại thánh tử thánh nữ vị trí, cũng là xung quanh mấy vạn đệ tử trưởng lão ánh mắt tiêu điểm. Đầu tam tịch, theo thứ tự là đại trưởng lão đệ tử, Giang Thần. Nhị trưởng lão đệ tử, Đỗ Trạng Phong. Tam trưởng lão đệ tử, Sở Khuynh Nguyệt. Sau đó tứ tịch, vì đó hắn sau đó 4 vị thánh tử thánh nữ. Trên đài cao, Hứa Nguyệt chờ đỉnh cấp trưởng lão tất cả đều trình diện, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Khục khục, ta lặp lại lần nữa quy tắc, các ngươi giảng giải mỗi người đối với đại đạo lĩnh ngộ, để cho bên dưới đài sen sinh ra cánh sen, con số đa giả là thắng, hiểu không? Một tên lão giả lưng quổng, ho khan nói ra. Không ai có thể dám kinh thị. Giang Thần và người khác gật đầu, nói ra biết rõ, Thái thượng trưởng lão đại nhân. Người này chính là Nguyên Sơ Thánh Địa Thái thượng trưởng lão, Trần Nguyên. Bế quan ngàn năm, trước bởi vì trường sinh Giang gia chuyện xuất quan. Hôm nay biết rõ sắc phong đạo tử, liền cứ đến đây làm trọng tài. Trần Nguyên làm trọng tài, không ai dám nói không công chính. Đã như vậy, bắt đầu đi. Trần Nguyên cười nói. Nói xong, thật lâu không ai nói. Đột nhiên, ta tới trước. Nói chuyện là tứ trưởng lão đệ tử, cũng chính là tứ thánh con. Tứ thánh con ruộng tuân hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi ở thuộc về mình trên đài sen. Sửa sang lại ống tay áo, miệng âm. Thượng sĩ không có cạnh tranh, hạ sĩ phải tranh, thượng đức không đức, bên dưới đức năm đức. Hướng theo ruộng tuân không ngừng giảng giải, mình đối với đạo lý lớn giải. Dưới trường ngó sen đài, chậm chậm mở ra cánh hoa. Một phiến, hai mảnh, ba mảnh. Xung quanh đệ tử bình thường, nghe si mê như say rượu. Bậc này thiên kiêu cảm ngộ, hướng bọn hắn là rất mới có lợi. Cuối cùng mặc cho ruộng tuân nói thế nào, liên hoa đài ổn định tại mở ra ba cánh hoa sen, mà hồ kia nụ hoa chấm nở hoa sen một cái không có mở. Ruộng tuân chỉ có thể tiếc nối đi xuống. Một phiến hai mảnh ba bốn mảnh, năm mảnh mảnh bảy mảnh, chín phiến mười tấm mười một mảnh, bay vào bụi cỏ cũng không trông thấy. Giang Thần nhìn đến một vị lại một vị đi lên, buồn chán trực đáng áp. Không biết tại sao, trong lòng nghĩ khởi đây đầu về. Hứa Nguyệt tiểu sư phó cũng vậy, nói cái gì nhân vật chính cuối cùng ra sân, không thì ta trực tiếp lên bỏ tới đối với bọn họ chuyện gì. Giang Thần không đếm xỉa tới suy nghĩ. Xung quanh quảng trường, không được có đệ tử thán phục. Thậm chí ngay cả một ít trưởng lão cũng gật đầu không ngừng. Ngũ thánh tử lợi hại như vậy, đều mở cánh hoa sen rồi.
thánh nữ cũng không kém, đồng dạng cánh hoa sen. Đúng a, ta từ bọn hắn giảng giải vậy mà lĩnh ngộ không ít thứ, khó có thể tin, ta cùng bọn hắn dĩ nhiên là cùng thế hệ. Đây chính là thiên kiêu thánh tử a. Mấy vạn người quảng trường rộn rịp, có người đang cảm thán, có người tại đỏ con mắt, hận trời mà bất công. Ân, xem ra sắp đến ta. Giang Thần liếc mắt quảng trường, nhàn nhạt nói. Sau đó tứ tịch thánh tử thánh nữ đã nói xong, giữa còn kèm theo một ít nhớ trùng kích đạo tử vị trí thiên kiêu. Số người không nhiều, cộng lại có thể có hơn 10 người. Hiện tại những người đó xong chuyện, đến phiên lấy hắn dẫn đầu đầu tam tịch rồi. Ân, có chút ý tứ, cái này Sở Khuynh Nguyệt ngược lại càng ngày càng thấp điều. Giang Thần nhìn đến trên đài sen, giảng đạo Sở Khuynh Nguyệt lẩm bẩm nói. Hoa nở cánh, liên mở phẩm. Sở Khuynh Nguyệt siêu việt trước tất cả mọi người. Nhất thời dẫn tới một phen doanh động. Nữ nhân này muốn làm gì đâu? Thật muốn thắng, thần hải có kia giao trì tiên tử, không nhẹ nhàng thả lỏng mở cửu phẩm. Giang Thần nhíu mày nói ra. Có ý tứ. Sở Khuynh Nguyệt sau đó chính là nhị thánh con Đỗ Trạm Phong rồi. Cũng là lần này Giang Thần đối thủ. Đây là cái mặt chữ quốc nam tử, khuôn mặt cương nghị. Chậm rãi đi tới mình trên đài sen. Thần sắc nghiêm túc, âm thanh âm u. Đại đạo, giải nuôi vạn vật, ta không biết kỳ danh, mạnh mẽ tên là nói. Thân tâm trầm ổn, chậm chậm giảng giải đạo của mình. Người xung quanh yên lặng như tờ, mấy vạn người quảng trường không một người nói chuyện, chăm chú nhìn mặt hồ. Bọn hắn biết rõ, điểm nổi bật đến. Vị này biểu hiện, trực tiếp ảnh hưởng kết quả. Toàn trường nín thở, hướng theo Đỗ Trạm Phong giảng giải. Chậm rãi, một phiến, hai mảnh, ba mảnh. Khí. Mọi người không thể tưởng tượng nổi há to mồm, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hoa nở chín cánh. Hướng theo Đỗ Trạm Phong giảng giải, dưới trương tòa sen rốt cuộc mở ra thứ chín cánh hoa sen. Cực hạn. Trên đài cao, Hứa Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, nàng không muốn đến cái này Đỗ Trạm Phong có thể tới loại trình độ này. Mà bên cạnh nhị trưởng lão Trương Chấn, trên mặt tươi cười, thầm nghĩ, nữ nhi không góp sức, đồ đệ này vẫn là có thể sao? Ha ha, đây sóng ổn. Trương Chấn tâm lý vui vẻ muốn nhảy lên, mặt ngoài vẫn vững như lão cẩu, bất động thanh sắc. Chỉ có điều ra mặt giật giật. Hoa nở cửu phẩm, đây là cực hạn a. Cuộc tranh tài này nhị thánh con thắng a, đáng tiếc đã kết thúc. Đúng vậy. Liên tính Giang thánh con cũng là hoa nở cửu phẩm, mà dù sao là về sau, thanh thế phương diện. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thần sắc hưng hực, đều cho rằng đại cục đã định, Đỗ Trạm Phong thắng, nhị trưởng lao thắng. Dù sao, liên tính Giang thần cũng hoa nở cửu phẩm, đó cũng chỉ là đuổi ngang, chỉ là bắt kịp người ta mà thôi. Đáng chết, sớm biết sẽ để cho thần nhi sáng sớm chàng. Hứa Nguyệt thầm nghĩ, nàng nghe thấy xung quanh mà nói, tâm mười phần hối hận không để cho Giang thần sáng sớm đi. Hứa Nguyệt dư quang quét mắt thái thượng trưởng lao Chân Nguyên, thấy đối phương vỗ râu, ánh mắt khen ngợi, càng là trong bụng trầm tĩnh. Hứa Nguyệt lòng như trong nguội, không nghĩ ra Giang thần như thế nào mới có thể chuyển bại thành thắng. Không tệ, hoa nở cửu phẩm, xem ra vẫn có chút khả năng. Giang thần quét mắt, khẽ cười nói, đối với đối phương hoa nở cửu phẩm, Giang thần không để ý lắm, bởi vì tại Giang thần xem ra, cuộc tỷ thí này kết quả từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định, hắn không thể nào thua. Một bộ bạch y phiêu giật mà lên, đi đến tòa sen. Ra ngoài xa giao, buổi tối trở về viết, chương sau sẽ rất trễ. Chương 22, tử khí đông lai 3000 dặm bên dưới. Ai? Giang sư đệ thất bại. Sở Khuynh Nguyệt thấy vậy, thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, bộ não. Giao chỉ tiên tử trầm giọng nói, cái này có gì, còn không phải ngươi không muốn, không thì có ta chỉ điểm, thắng chính là ngươi rồi. Không cần, ngược lại ta cũng phải đi, đây đạo tử chi vị ta cũng không quan tâm. Sở Khuynh Nguyệt lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, vậy ngược lại cũng đúng là, tương lai ngươi tất nhiên đạp vào hồng trần giới, tại đây bất quá đường nhỏ mà thôi, không có gì hay tranh. Giao chỉ tiên tử suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi nói, mẫu thân ta sẽ ở hồng trần giới sao? Sở Khuynh Nguyệt đột nhiên ánh mắt mê man, không rõ, hẳn đang đi. Giao chỉ tiên tử âm thanh có chút do dự, ân, quên đi, nghe Giang sư đệ đại đạo giảng giải đi. Sở Khuynh Nguyệt chủ động nói sang chuyện khác, nhìn về phía quảng trường. Mỗi lần Sở Khuynh Nguyệt nhắc tới mẫu thân mình, Giao chỉ tiên tử luôn là tránh chi không nói. Sở Khuynh Nguyệt sở dĩ muốn đi hồng trần giới, chính là có một lần nghe thấy phụ thân mình nói lộ ra miệng, mẫu thân của mình ra đời hồng trần giới, sau đó hạ giới, gặp phải lúc ấy phổ thông tiểu tu sĩ phụ thân, sau đó có nhân quả. Về sau nữa, vì bọn hắn cha con bình an, mới trở về hồng trần giới. Đây chính là Sở Khuynh Nguyệt không đi hồng trần giới không thể lý do. Giang thần khoanh chân mà ngồi, không để ý tới mọi người ngôn ngữ, mở miệng nói, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Giang thần đọc nhấn rõ từng chữ rất chậm, to lớn quảng trường, mấy vạn đệ tử rõ ràng có thể nghe. Thử, đây Giang thánh con nói cái gì nha, hoàn toàn nghe không hiểu, nào có đạo pháp dạng này đó a. Có đệ tử căn bản nghe không hiểu, thấp giọng nói ra, cũng không có nghe thấy tiếng phụ họa. Quay đầu nhìn lại, vẻ chế nhạo trong nháy mắt biến mất, khuôn mặt khiếp sợ vẻ hoảng sợ. Không biết bắt đầu từ khi nào, cả tòa quảng trường mênh mông mấy vạn người, yên lặng như tờ. Kim rơi cũng có thể nghe. Mau nhìn, trên trời làm sao biến thành màu tím? Tiên tĩnh quảng trường, đột nhiên một giọng nói có thể truyền ra rất xa. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời, hôm nay đã bị màu tím tường vân che đậy. Tử khí đông lai. Đây là có chuyện gì? Trên đài cao, không có ai lại câu tâm đấu xương rồi, trợn tròn cả mắt ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Giang thần. Loại tình huống đó,
giống như vừa mới bước vào tu hành thời điểm một dạng. Đỉnh cấp đám trưởng lão, có gai đầu, có bắt mặt, có kỳ lạ mở dạng, không có bất kỳ phong độ. Bất quá thần sắc cũng rất thống nhất, si mê như say rượu. Đây là cái gì giảng giải, lão phu chưa từng nghe qua. Thái thượng trưởng lão Trần Nguyên lẩm bẩm nói. Lão phu vậy mà cảm giác mình đối mặt Giang Thần nói, mười phần nhỏ bé, điều này sao có thể? Thiên địa không ngừng biến hóa. Không sai. Giang Thần giảng giải chính là tại Lam Tinh tiếng tăm lừng lẫy, nhà nhà đều biết lão tử 5000. Lúc này Giang Thần đang mặt đầy lạnh nhạt nói đoạn thứ nhất. Dần dần, tất cả mọi người đều bị cuốn hút rồi, cứ việc nghe không hiểu, nhưng bọn họ cảm giác huyền diệu khó giải thích. Có vật gì hiện lên ở trước mắt, có thể coi là không bắt được, loại cảm giác này mười phần huyền diệu. Các ngươi mau nhìn, nộ đạo liên mở. Đột nhiên một giọng nói, phá vỡ yên lặng, để cho mọi người bất mãn, bọn hắn chính đang nộ đạo. Theo bản năng quay đầu, thuận mắt nhìn lại. Nhất thời trố mắt nghẹn họng. Chỉ thấy đầy sân nụ hoa chấm nở ngộ đạo liên, tại lúc này tất cả đều mở ra. Trong phút chốc, 3000 đạo liên mở hết. Nhìn lại Giang Thần. Giang Thần ngồi xuống, chín đoá cánh hoa cơ hồ đang giảng giải ngay lập tức, liền mở ra. Ân, không thể nói. Giang Thần bỗng nhiên chau mày, vừa mới hệ thống nhắc nhở, phương thiên địa này pháp tắc bất ổn. Bởi vì nơi này là hạ giới. Thiên đạo yếu kém, không thể chịu đựng lão tử 5000 đạo vận. Căn bản không dám xác minh lão tử 5000, để cho tại ngày này mà lưu lại ân ký. Hôm nay, đạo vực tiên đạo phát hiện Giang Thần, chính đang đối kháng Giang Thần hệ thống. Đồng xuất mà khắc tên, cùng gọi là Huyền. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Giang Thần kể xong đoạn thứ nhất liền ngừng lại. Đừng xem tất cả mọi người si mê, kỳ thực Giang Thần mới nói hơn trăm tự. Nhưng đối với bọn hắn, lại có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Giang Thần khẽ mỉm cười, chậm rãi đứng dậy. Đứng ở 3000 đạo liên bên trên. Sau lưng tử khí đông lai 3000 dặm. Quần áo trắng như tuyết, giống như thiếu niên thần vương, rực rỡ chói mắt, trấn áp nhân gian. Mọi người dần dần lấy lại tinh thần, nhìn đến bạch tí kia như tuyết, độc chiếm gió lớn chạy thiếu niên. Đạo tử, đạo tử, đạo tử. Một cái, hai cái, dần dần, toàn trường mấy vạn người âm thanh phổ thông biệt lầm, miệng hô lớn nói con. Bọn hắn ánh mắt kích động, tâm tự hào, đây chính là bọn họ đạo tử a. Chúc cơ cảnh thì có thể làm cho 3000 đạo liên mở hết. Thử hỏi thiên hạ, người nào có thể cùng tranh đấu phong? Đạo tử thật là thiên nhân a. Coi như là ta giảng đạo, cũng không thể khiến 3000 đạo liên trong nháy mắt nở rộ. Thái thượng trưởng lão Trần Nguyên trước tiên lấy lại tinh thần, mặt đầy thở dài nói: "Đạo tử." Một câu nói này, đại biểu hắn thừa nhận Giang Thần thân phận. Bên cạnh nhị trưởng lão Trương Chấn Như bị sét đánh, đôi môi run rẩy, cuối cùng không có nói ra. Hắn cũng bị chấn động đến, lấy bản thân đại đạo, để cho 3000 đạo liên mở ra. Tử khí đông lai 3000 dặm. Một điểm này coi như là hắn cũng không được, Trương Chấn cho dù không cam tâm nữa, cũng không có lực. Nhìn đến trận chiếm hết thiên hạ phong lưu Giang Thần, thần sát tịch mịch. Chúc cơ cảnh liền có như thế uy thị. Loại người này là hắn có thể áp chế chiến thắng sao? Hoa hoa hoa. Tiểu sư đệ thật giỏi, tiểu sư đệ thật làm được. Mạc Thiên Lam kích động nhảy lên lúc xuống lắc lư. Hứa Nguyệt mặt đầy kích động, cuối cùng mân ở môi mỏng, không nói gì. Bởi vì Mạc Thiên Lam, đột nhiên hoảng Hứa Nguyệt có chút quá mắt. Trong nháy mắt, Hứa Nguyệt trong tiềm thức đáng ghét hơn Mạc Thiên Lam rồi. Chỉ là đây tình cảm, trong nhấp nháy liền bị cảnh tượng trước mắt tách ra. Nhìn đến trận còn thiếu niên thần vương Giang Thần, Hứa Nguyệt thần thái sáng láng, chỉ là ánh mắt hơn một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Từ nhỏ đến lớn, đến thành tựu thánh chủ cảnh, cùng thế hệ, tiền bối, chưa bao giờ có người có nam tử có thể để cho Hứa Nguyệt kinh diễm. Hứa Nguyệt nguyên tưởng rằng về sau cũng sẽ không có, chỉ là hôm nay nàng nhìn thấy, suy nghĩ, Hứa Nguyệt ngọt ngào cười, nghiêng nước nghiêng thành, chân đạp 3000 kim liên, sau lưng tử khí đông lai, quần áo trắng như tuyết. Một khắc này, ở đây phụ nữ không có người nào không thành chi ái mộ. Hô, Thái thượng trưởng lão Trần Nguyên hít sâu một hơi, bước ra một bước, đứng ở hư không, vận đủ linh lực, cất cao giọng nói ta, Nguyên Sơ Thánh Địa Thái thượng trưởng lão Trần Nguyên tuyên bố, hôm nay Nguyên Sơ Thánh Địa sát phong đạo tử Giang Thần, quảng cáo thiên hạ, sát phong đạo tử Giang Thần, sát phong đạo tử Giang Thần. Trong nháy mắt, âm thanh truyền khắp Đông Hoang đại địa. Không ai không biết, Nguyên Sơ Thánh Địa vạn năm sau đó mới xuất đạo con, tên là Giang Thần. Đạo tử, đạo tử, đạo tử. Quảng trường bên trên, bởi vì Thái thượng trưởng lão Trần Nguyên mà nói, bầu không khí một lần nữa tăng lên tới một cái cao chiều. Thật lâu không tắt, âm thanh chấn hoang. Bên cạnh, nhị thánh con Đỗ Trạm Phong chậm rãi túi lầu xuống, thần sắc cảm đạm. Không thể nào. Lúc này Sở Khuynh Nguyệt cảm giác mình đầu óc nhanh nổ. Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Giao Chỉ Tiên Tử điên cuồng nói cái này Giang Thần làm sao sẽ thâm ảo như vậy đạo kinh, đây tuyệt đối không thể nào. Giao Chỉ Tiên Tử mặt đầy khiếp sợ. Nàng ban đầu tại Hồng Trần giới, giao chỉ tiên cảnh. Cái gì không có thấy qua, vốn tưởng rằng không có gì có thể làm cho nàng khiếp sợ. Có thể hôm nay Giang Thần ngắn ngủi trăm nói, lại khiến cho nàng điên cuồng. Đây là Chí Tôn. Không, Hồng Trần Chí Tôn, không, Hồng Trần Chí Tôn cũng không được, chỉ có thể là truyền thuyết thánh nhân có thể nói ra như vậy à. Cái này Giang Thần dựa vào cái gì? Giao Chỉ Tiên Tử điên cuồng nói. Cho nên Giang sư đệ là thiên tài a. Sở Khuynh Nguyệt thở dài nói, nàng không biết cái gì chí tôn, chỉ biết là rất lợi hại là được. Không, thiên tài gì, chính là quỷ tài cũng không phải như vậy quỷ a. Đừng nói chuyện, ta suy nghĩ. Ta suy nghĩ.
Giao Chỉ tiên tử vô cùng lo lắng, đột nhiên tinh quang lóe lên, ha 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 ha, ta hiểu được rồi, ta toàn bộ đã minh bạch. Lời thề son sắt nói cái này, Giang Thần sau lưng nhất định đứng yên một vị tuyệt thế cự kình. Giao Chỉ tiên tử khẳng định nói, hắn nhất định là một vị hồng trần chí tôn, thậm chí bao nhiêu kỷ nguyên phía trước thánh nhân truyền nhân đệ tử các loại, che giấu thân phận, tới đây cái đạo vực lịch luyện. Đáng tiếc. Giao Chỉ tiên tử bỗng nhiên thương tiếc một tiếng, để cho Sở Khuynh Nguyệt sững sờ, hỏi đáng tiếc cái gì? Giao Chỉ tiên tử cười nói đáng tiếc, cái này nguyên bản Giang Thần tận lực điệu thấp che giấu thân phận, khả năng bởi vì lịch luyện nguyên nhân, lần này lại toàn bộ để lộ, hắn cho rằng đám này tên nhà quê không có kiến thức, không biết đạo kinh này lợi hại, lại không nghĩ rằng có bản tiên tử tại. Giao Chỉ tiên tử tràn đầy tự tin nói bản tiên tử biết rõ, loại này tiểu vực căn bản không thể nào có loại này đạo kinh xuất hiện, cho nên thân phận của hắn tự nhiên bị lão nương khám phá, ha ha ha. Tự xưng lão nương, xem ra nàng thật rất kích động a. Sở Khuynh Nguyệt lắc đầu một cái, nghĩ thầm, nghe, ngươi phải cùng cái này Giang Thần giao hảo, không tiếc bất cứ giá nào, đây chính là ngươi cơ duyên lớn nhất. Giao Chỉ tiên tử đột nhiên tĩnh táo nói. Sở Khuynh Nguyệt cau mày, nói ra không lẽ đi trước Hồng Trần giới sao? Đi Hồng Trần giới có ích lợi gì? Thực lực của ngươi bây giờ đi Thái Cổ tiên tộc. Tính toán một chút, tóm lại nghe ta vậy đúng rồi, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta cuối cùng không biết hại mình đi. Giao Chỉ tiên tử lời nói một nửa, bất thình lình dừng lại, sửa lời nói. Ân, chỉ là ta không thích có mục đích tiếp xúc Giang sư đệ, đây cho ta cảm giác giống như thế tục giới bên trong cái chủng loại kia trà xanh kỹ nữ. Sở Khuynh Nguyệt cau mày nói, không có để ngươi như thế, ta là để ngươi lấy thật lòng đổi thật lòng, ngươi muốn thật dạng này mới là chuyện xấu, tính kế thánh nhân đệ tử, đó thật đúng là điên, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Giao Chỉ tiên tử tràn đầy tự tin nói, tâm lý trở nên kích động đạo kinh này, Hồng Trần Chí Tôn khả năng cũng không được, tuyệt đối là thánh nhân thủ bút, không thì không thể nào, bắp đùi a bắp đùi. Lúc này, cái gì Giao Chỉ, Trường Sinh Thế Gia, Thái Cổ tiên tộc, tất cả cút đi sang một bên đi. Lão nương muốn ôm Hồng Trần tiên đệ tử bắp đùi. Ân, được rồi. Sở Khuynh Nguyệt lắc đầu một cái, không có nói tiếp. Nàng tại cảm nộ trước Giang Thần lão tử 5000. Rất kỳ quái. Rõ ràng cảm nộ đến quần quần bao la cảm giác, mình nhưng cái gì cũng không lĩnh ngộ ra đến, cái gì cũng không được. Cái này khiến Sở Khuynh Nguyệt 10 phần khó hiểu. Kỳ thực không chỉ là nàng, tất cả mọi người, bao gồm Thái thượng trưởng lão Trần Nguyên tại bên trong, cũng chỉ là cảm giác quần quần, lại không bắt được kia tối tâm chi đồ vật, để cho người phát điên. Hết cách rồi, chỉ có thể cho rằng nộ tính không được, lĩnh ngộ không. Cùng cái này không sao, ta nghe nói, thánh nhân đạo kinh đó là pháp tắc chi lực, là có chỉ định. Không có chỉ định ngươi, liền tính cho ngươi vốn là cũng vô dụng. Giao Chỉ tiên tử giải thích. Trên thực tế, Giao Chỉ tiên tử đoán không sai biệt lắm. Bởi vì, cứ việc đạo vực nhân loại cũng là nhân tộc, Hồng Trần giới nhân loại cũng là loài người. Có thể cùng Giang Thần xuất thân làm tinh người có bản chất khác biệt. Đơn giản nhất, bọn hắn không có hoa hạ huyết mạch. Làm sao cảm nộ lao tử 5000? Chương 23, đạo tử, họ Giang. Nguyên sơ thánh điện. Trưởng lão điện. Thái thượng trưởng lão Trần Nguyên, còn có lấy Hướng Nguyệt dẫn đầu 7 tên đỉnh cấp trưởng lão đều ở đây trận. Mọi người mặt đầy lửa nóng nhìn đến Giang Thần. Thái thượng trưởng lão Trần Nguyên trước tiên không nhịn được nói: "Đạo tử, ngươi cái kia đạo kinh là cái gì? Phía sau còn nữa không?" Nghe vậy những người khác gật đầu liên tục, thần sắc mong đợi nhìn đến Giang Thần. Tuy rằng chỉ nghe một đoạn ngắn mà nói, chính là bọn hắn có thể từ cảm giác đến nó quần quật bao la. Đây tuyệt đối vượt qua bọn hắn lúc trước tất cả thấy qua đạo kinh. Đây mới thật là đại đạo. Giang Thần lắc đầu một cái, bình tĩnh nói không có, hơn nữa đoạn này cũng không phải bản thân ta lĩnh ngộ, là ta may mắn lấy được. Thì ra là như vậy. Trần Nguyên gật đầu một cái, cũng không ngoài ý muốn. Kỳ thực bọn hắn đã sớm đoán được, loại này đạo kinh căn bản không phải trúc cơ cảnh tu sĩ có thể lĩnh ngộ. Đừng nói trúc cơ, chính là thánh chủ cảnh cũng không được. Nhưng bọn họ không nhìn cái này, bọn hắn chỉ nhìn kết quả. Kết quả chính là Giang Thần hoa nở 3000, giành được thắng lợi. Những thứ khác cũng không có đủ nặng nhẹ. Hắc. Nhắc tới, bởi vì đạo tử, chúng ta kế tiếp nộ đạo sẽ cũng không cách nào mở. Trần Nguyên bỗng nhiên có chút cảm thán. Dựa theo trước kia quy củ, thánh tử sau đó chính là một ít trưởng lão giảng đạo, để cho môn hạ đệ tử để thăng cảnh giới. Nhưng lần này có Giang Thần Châu Ngọc ở phía trước, ai cũng không dám lại đeo xấu. Ngươi nói khá hơn nữa, có thể tốn mở 3000 sao? Không thể. Vậy ngươi liền lúng túng chết. Đạo tử, nộ đạo biết thời gian dài mệt không, nghe nói sau đó không lâu còn muốn ra ngoài lịch luyện, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Thái thượng trưởng lão Trần Nguyên mặt đầy quan tâm nói. Thái độ tốt lạ thường. Ừ. Giang Thần đăm chiêu, gật đầu một cái. Chuyển thân rời khỏi. Vừa vận hoàn thành nộ đạo sẽ nhiệm vụ, trở thành đạo tử. Hệ thống vừa mới nhắc nhở qua. Chỉ là Giang Thần còn chưa kịp nhìn. Hiện tại vừa vặn đi xem một chút. Phải biết, Giang Thần đối với đây chí tôn cốt chính là ấp ủ rất lớn mong đợi. Nhìn đến Giang Thần rời khỏi, Trần Nguyên trên khuôn mặt giàn mua, chậm rãi thu liễm nụ cười. Nhìn lướt qua nhị trưởng lão Trương Chấn, nói ra: "Trương Chấn, đạo tử chi vị đã định, ngươi cũng đừng lại nổi lên cái gì yêu con tiêu thân rồi." "Ân, không biết, nhìn thấy đạo tử biểu hiện, ta đã tâm phục khẩu phục." Trương Chấn trầm thâm nói. Trần Nguyên nhíu mày nhìn thêm một cái, lắc đầu một cái, nói ra trầm ổn như vậy, xem ra là ta bế quan quá lâu, nhớ bế quan phía trước ngươi cùng đạo tử một dạng. Đều là dạng này ý khí phong phát. Trương Chấn nghe vậy toàn thân chấn động, khoe miệng cay đắng. Ý khí phong phát. Xa xôi bao nhiêu từ a? Từ khi hắn lao bà rời khỏi hắn, trở về Hồng Trần giới sau đó Trương Chấn sẽ lại không có mở tâm qua.
Ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta xem đạo tử vị trí ngồi không thời gian bao lâu. Trần Nguyên đột nhiên nói ra.
Nghe vậy, mọi người kinh sợ.
Nguyên bản một mực trầm mặc Hứa Nguyệt cũng ngẩng đầu lên, có chút nóng nảy.
Đừng nóng.
Trần Nguyên đè ép đè tay, nói ra ta không phải nói phế đạo tử, bởi vì ta cũng không có tư cách kia.
Không có tư cách.
Mọi người mặt đầy kinh ngạc nhìn Trần Nguyên, ngài chính là tông môn tối lão bài nhân vật a.
Liên tính Giang Thần Thiên Phú dị bẩm,
nhưng cũng không thể nói ngài không có tư cách a.
Các ngươi thật cho rằng đạo tử đạo kinh là may mắn lấy được?
Trần Nguyên đột nhiên một chữ một cái nói ra,
nhìn đến sửng sốt một chút mọi người.
Trần Nguyên mắt thoáng qua một vệ cơ trí, tiếp tục nói,
các ngươi không có quan sát sao?
Đạo vực tiên đạo không dám lưu lại Giang Thần đạo kinh vết khắc.
Điều này có thể nói rõ cái gì?
Đạo kinh cường đại, đạo tử vận khí tốt.
Thất trưởng lão lơ đễnh nói ra.
Không.
Vừa mới một mực trầm mặc Trương Chấn đột nhiên mở miệng nói,
ý vị này, đạo kinh này không phải đạo vực, có thể đạo tử là làm thế nào chiếm được đạo kinh này?
Tĩnh.
Một câu nói long trời lở đất, trong nháy mắt đánh thức mọi người.
Đúng a.
Đạo vực tiên đạo cũng không dám lưu lại ân ký, khẳng định không phải đạo vực sản vật, kia đạo tử là làm thế nào chiếm được đây này?
Nghiền ngẫm cực khủng a.
Trương Chấn giọng điệu có chút khàn khàn nói, ta suy đoán, Giang Thần, không, đạo tử đến từ thế giới khác, thậm chí là thượng giới, là Hồng Trần giới.
Trương Chấn ánh mắt phức tạp,
bởi vì rời khỏi lão bà của hắn, chính là xuất thân Hồng Trần giới, nghe nói còn là đại thế lực thánh nữ.
Hồng Trần giới.
Nghe vậy, rất nhiều trưởng lão dùng mình một cái, vốn là lấy tu vi của bọn họ không cần như thế.
Chính là từ lão tổ tông truyền tin thì, bọn hắn đại khái biết rõ Hồng Trần giới là địa phương nào.
Thế nhưng, nếu đạo tử xuất thân Hồng Trần giới, tại sao lại muốn tới chúng ta đạo vực, đến Đông Hoang a?
Có người không nhịn được nói.
Trần Nguyên nuốt dâu một cái, nhìn đến Trương Chấn nói, Trương Chấn hẳn đoán được, ngươi nói đi.
Phải.
Trương Chấn gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói,
lịch luyện.
Nghe vậy mọi người ngẩn ra, một suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy Trương Chấn nói có đạo lý.
Nhớ lại Giang Thần đến Nguyên Sơ Thánh Địa trải qua,
thần trụ kiểm tra, đạo tử cấp,
thanh đế kiếm ý, nhẹ nhõm linh ngộ,
thanh đế kiếm, nhẹ nhõm nhận chủ,
trúc cơ cảnh, thiên phạt dị tượng, khai sáng đạo vực tiền lệ,
ngộ đạo biết, sử dụng thiên đạo không dám chạm trổ đạo kinh, hoa nở 3000.
Trong này bên nào là người bình thường có thể làm được?
Đạo vực lịch sử Trường Hà chưa bao giờ xuất hiện như thế chói mắt người.
Lại liên tưởng Giang Thần mỗi lần nhìn thấy bọn hắn, hướng bọn hắn những này đỉnh cấp trưởng lao thái độ,
lúc trước cảm giác là lãnh đạm,
hiện tại vừa nhìn, hoàn toàn là nội tình có được hay không?
Trương Chấn tâm cảm khái, hắn là tin tưởng nhất sự thật này,
bởi vì hắn lão bà chính là Hồng Trần giới dạo chơi lịch luyện đến đạo vực.
Đồng thời Trương Chấn biết rõ, muốn từ Hồng Trần giới xuống, không phải tùy tùy tiện tiện,
cần bảo vật,
không thì không phải ai đều có thể xuống sao?
Cho nên đây Giang Thần thế lực sau lưng tuyệt đối ngút trời.
Thì ra là như vậy, nghe nhị trưởng lão vừa nói như thế, rất nhiều chuyện ta đều hiểu. Ta nói đạo tử vì sao như vậy tài hoa hơn người, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự đâu?
Thất trưởng lão mặt đầy thở dài nói,
nhìn mọi người khỏe miệng giật giật,
chính là không biết đạo tử sau lưng là phương nào thế lực a?
Ai, chúng ta cũng không dám nói, chúng ta cũng không dám hỏi a. Các ngươi đoán hẳn đúng là bối cảnh gì?
Thất trưởng lão quay đầu hỏi,
lại nhìn thấy
mọi người giống như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn đến mình.
Làm sao?
Thất trưởng lão sờ sờ mặt, buồn bực nói.
Lúc này
chỉ nghe có người sâu xa nói, lão thất, ngươi quên, đạo tử họ Giang.
Họ Giang làm sao vậy? Không phải là một cái dòng họ sao? Có cái gì cùng lắm?
Thất trưởng lão đột nhiên dừng lại miệng, chợt ngẩng đầu, thần sắc hoảng sợ.
Chương 24, sữa hung tiểu lọ ly.
Ý của các ngươi là đạo tử khả năng xuất thân Trường Sinh Giang gia?
Thất trưởng lão nuốt nước miếng một cái, không thể tin nói.
Ân, có khả năng cực lớn.
Trương Chấn gật đầu một cái, nói ra.
Làm sao có thể a?
Dựa theo lão tổ tông mà nói, kia Trường Sinh Giang gia chính là Hồng Trần giới Trường Sinh thế gia người đứng đầu, người của bọn hắn làm sao sẽ tới đạo vực lịch luyện đâu?
Thất trưởng lão mặt đầy hoài nghi.
Đối với lần này, Trương Chấn cười lạnh một tiếng, không có nói.
Làm sao không thể nào?
Ngươi không biết đó là ngươi kiến thức nông cạn.
Lão bà của ta vẫn là cái gì đó?
Thái cổ tiên tộc người đâu?
Cũng chẳng phải đến đạo vực lịch luyện,
chính là cuối cùng bị bắt trở về mà thôi.
Lúc này,
Trương Chấn chậm rãi nói,
chư vị đừng quên, trước đó vài ngày, lão tổ tông truyền âm, Trường Sinh Giang gia phải phái người xuống.
Nói như vậy, mọi người cũng nghĩ đến chuyện này, trước mắt đột nhiên sáng lên.
Bên cạnh vì vậy mà sớm xuất quan thái thượng trưởng lão Trần Nguyên cũng gật đầu một cái.
Trước không có gì,
một liên tưởng tới Giang Thần, lại liên tưởng đến chưa từng liên lạc qua bọn hắn Trường Sinh Giang gia đột nhiên liên hệ.
Thất trưởng lão triệt để tin.
Không tin không được,
cũng không thể chuyện gì đều trùng hợp như vậy chứ.
Tông môn trùng hợp ra một tên thân phận thần bí đạo tử, khả năng đến từ Hồng Trần giới.
Một mực không có liên hệ Trường Sinh Giang gia, đột nhiên phải phái người xuống.
Xuống làm sao?
Chiêu đệ tử.
Đừng làm loạn, to lớn Trường Sinh thế gia sẽ thiếu đệ tử, huống chi liền tính nhớ chiêu, để bọn hắn lao tổ tông xuống là tốt rồi.
Giang gia vì sao phái người xuống?
Lao tổ tông có nói qua đối phương là tới làm gì sao?
Thất trưởng lão không nhịn được nói.
Hứa Nguyệt lạnh lùng nói, lao tổ tông cũng là vừa mới biết được, không có quỷ đều nhờ hiểu rõ.
Ừ.
Đối với lần này, mọi người không ngoài ý, lúc này mới phù hợp đại thế lực tác phong.
Mặc dù không có tranh thủ,
chính là mọi người vừa mới đem tất cả mọi chuyện nối liền nhau, lại lần nữa sắp xếp một hồi.
Nhiều như vậy trùng hợp,
căn bản không thể nào là tình cờ. Mặc kệ Giang Thần có phải hay không xuất thân Trường Sinh Giang gia, sau lưng tuyệt đối có đại thế lực là được. Lúc này, một đạo dịu dàng chi thức giọng nữ vang lên. Mọi người nhất thời quay đầu, nhìn về phía vị kia tuyệt mỹ phụ nhân. Ta ngược lại cảm thấy đạo tử hẳn không phải là xuất thân Trường Sinh Giang gia. Tam trưởng lão Nghe Thải Ý khẽ mỉm cười, nói ra: "Nói thế nào?" Hứa Nguyệt tinh thần chấn động, vội vàng hỏi. Lúc này nàng cũng không đoái hoài tới cái gì đối đầu không đối đầu, Hứa Nguyệt tâm đã loạn, mười phần muốn biết liên quan tới Giang Thần đáp án. Nghe Thải Y nhìn ở trong mắt, tâm cười một tiếng: "Sư tỷ a sư tỷ, ngươi đây là quan tâm tác loạn." Nghe Thải Y phân tích nói: "Ta cho rằng, nếu mà đạo tử thật xuất thân Trường Sinh Giang gia, vậy lần này Giang gia người tới, nên tính là thí luyện kết thúc, đón người trở về nhà, đã không cần thiết giấu giếm nữa thân phận, nhưng vì cái gì đạo tử không có cho thấy thân phận đâu?" Nghe Thải Y ung dung phân tích, âm thanh dịu dàng lên hai. Nghe vậy, mọi người gật đầu, đặc biệt là Thái thượng trưởng lão Trần Nguyên, đây cũng là hắn muốn nhất không thông địa phương. "Đúng vậy a, vì sao?" Mọi người hỏi. "Chỉ có một loại khả năng, đó chính là đạo tử là khác xuất thân, dòng họ bất quá trùng hợp, mà đạo tử lần này làm ra động tĩnh, cũng là ở trong tối nói cho chúng ta biết thân phận của hắn." Nghe Thải Y phân tích nói. "Vì sao bóng tối nói cho chúng ta biết, ngoài sáng không được sao?" Có người không hiểu. Bên cạnh Trương Chấn Linh quang chợt lóe, nói ra: "Khả năng thật không được, những này đại thế lực đệ tử không cho phép chủ động bại lộ thân phận, nếu mà bại lộ thân phận, liền sẽ tính thí luyện kết thúc." Điểm này Trương Chấn cũng hiểu. Hắn lao bà chính là cái này giọng, hắn rất quen. Nhị trưởng lao nói không sai. Nghe Thải Y gật đầu một cái, phụ hòa nói: "Ta đoán cũng là dạng này, bất quá đạo tử nhân tử, lần này xem như ám thị chúng ta, để cho chúng ta nắm bắt cơ hội." "Ừ." Mọi người gật đầu một cái, những lời này phân tích hợp tình hợp lý, làm người tin phục. Chỉ có tiểu lọ lì Hứa Nguyệt mím môi môi mỏng, không nói gì. "Được rồi, tóm lại một câu nói, chúng ta không thể giống như đối đãi một dạng đạo tử thái độ, mà đối đại Giang đạo con, lần này có thể là đạo tử cho chúng ta khảo nghiệm, mọi người muốn quý trọng." Thái thượng trưởng lão Trần Nguyên giải quyết dứt khoát. "Ừ." Đối với lần này, mọi người không có phản bác. Đối với trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái tiểu tổ tông, trong lòng bọn họ không có quá nhiều khác thường. Dù sao, Giang Thần đến Nguyên Sơ Thánh Địa bất quá 3 tháng. 3 tháng này, Giang Thần chỉ cùng Hứa Nguyệt tiếp xúc qua. Còn trở lại, bọn hắn vẫn luôn chưa hề nói chuyện, không có bất kỳ trao đổi. Cho nên, coi như là thượng giới đến bọn hắn tông môn lịch luyện người đi. Bất quá, nói đến Hứa Nguyệt, mọi người quay đầu nhìn về một mực trầm mặc Hứa Nguyệt. Thái thượng trưởng lão Trần Nguyên chậm rãi nói: "Hứa trưởng lão, ngươi mặc dù là Giang Thần sư phó, nhưng đừng sắp xếp cái gì sư phó lên mặt, dù sao, đạo tử không phải người bình thường." "Được, ta biết rồi." Hứa Nguyệt âm thanh lạnh lùng, dừng một chút. "Bất quá, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là các ngươi đối với Giang Thần không có ác ý, không thì đừng trách ta cùng các ngươi trở mặt." Hứa Nguyệt trên thân khủng bố khí tức bất thình lình bộc phát ra, càn quét tại chỗ, chấn nhiếp mọi người. Chẳng ai nghĩ tới, Hứa Nguyệt sẽ vì Giang Thần tới mức này. "Đại trưởng lão ngài yên tâm, đây là đạo tử cho chúng ta cơ hội, chúng ta làm sao dám tính kế đạo tử đâu." Nhị trưởng lão Trương Chấn vội vàng giảng hòa. "Vậy là tốt rồi, hy vọng các ngươi đều là nghĩ như vậy, nếu không đừng trách ta không niệm tông môn chi tình." Vừa nói, Hứa Nguyệt chuyển thân rời khỏi trưởng lão điện. "Tĩnh." Chẳng ai nghĩ tới, Hứa Nguyệt vì Giang Thần vậy mà làm được mức này. Vậy mà không tiếc cùng dưỡng dục nàng tông môn mạch mặt. "May mà, chúng ta không có ác ý, cũng không dám có ác ý, không thì, đây chính là một đợt tai họa." Tứ trưởng lão cười khổ nói. Những người khác liên tục cười khổ. "Đúng a. May mà, bọn hắn không có ác ý, cũng không dám có." Đồng thời, còn mười phần cảm kích Giang Thần cho cơ hội lần này. "Không thì, tông môn của mình đại trưởng lão sợ rằng cái thứ nhất không buông tha bọn hắn." Tuyệt mỹ phụ nhân Nghe Thải Y nhìn đến Hứa Nguyệt rời đi thon nhỏ bóng lưng, đăm chiêu, yên lặng nói: "Sư tỷ, đây chính là sự lựa chọn của ngươi sao?" Chương 25, sinh thời, quyết không phụ ngươi. Hứa Nguyệt cung điện bên trong. Hứa Nguyệt đứng ở cung điện bên trong, chỉ có điều nàng lúc này không có chút nào ban đầu tại trưởng lão điện bá đạo lạnh lùng. "Nói một chút đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Nhìn đến đang cố gắng duy trì nghiêm sư hình tượng, đáng tiếc vốn sinh ra đã kém cỏi. Thu lại áo khoác thần quang sau đó, tại Giang Thần mắt chỉ là một giữ dằn tiểu lọ ly. Bất quá hiện tại Giang Thần đầu góc có chút chạm điện. Hắn vừa mới đang nghiên cứu nhiệm vụ hoàn thành lễ vật, chí tôn cốc đi. Nghe thấy Hứa Nguyệt triệu hoán, lại tới. Nào nghĩ tới đối diện Hứa Nguyệt mặt đầy giữ dằn bộ dáng. Trầm mặc một chút, Giang Thần khẽ cười nói: "Không biết sư tôn lời có ý gì?" "Có ý gì?" Hứa Nguyệt tức giận nói: "Hiện tại vi sư nghiêm trọng hoài nghi, ngươi lừa gạt tình cảm của ta." Hứa Nguyệt trợn to hai mắt, nỗ lực bày ra biểu tình tức giận. Bất đắc dĩ nàng bản thân tướng mạo chiều cao quả thực không có gì lực uy hiếp, ngược lại có vẻ càng đáng yêu một ít. "Đệ tử chưa bao giờ lừa gạt ngươi cái gì." Giang Thần quét mắt cắn răng nghiến lợi tiểu lò ly sư phó, không lời nói. "Ngươi xác định ngươi không có lừa ta?" Hứa Nguyệt nháy mắt to, chăm chú nhìn Giang Thần. "Ân, xác định." Giang Thần khẳng định nói. "Hô." Hứa Nguyệt hít sâu một hơi, chỉ có điều không có bất kỳ nhấp nô. Thanh âm trong trẻo nói tốt: "Đã như vậy vi sư ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời ta." Lúc này Hứa Nguyệt cũng không đoái hoài tới ẩn tàng âm thanh, trực tiếp dùng nàng trời sinh sữa bỏ lọ lì thanh âm. "Có thể, ta tận lực." Giang Thần gật đầu nói. "Tên của ngươi?" "Giang Thần." "Tuổi tác?" 10. "Xuất thân?" Hứa Nguyệt nhìn đến Giang Thần, nói ra. Nghĩ xong lại nói: "Ta muốn nghe lời thật."
Giang Thần nhướng mày một cái. Cái này khó nói, thân phận của hắn bây giờ chỉ là hệ thống bịa đi ra ngoài, trên thực tế hắn là hắc hộ. Có thể xuyên việt chuyện này là Giang Thần bí mật lớn nhất, bí mật này chỉ có thể chôn sâu đáy lòng, ai cũng không thể nói. Ít nhất tại Giang Thần không thể độc đoán vào cổ. Trấn áp Cửu Thiên Thập Địa trước là không thể nói. Nhìn đến Giang Thần biểu tình do dự, Hứa Nguyệt hít sâu một cái, lại hỏi: "Đổi chủng cách nói, ngươi có phải hay không đến từ thượng giới, có phải hay không xuất thân Hồng Trần giới?" "A, đây thật không phải." Giang Thần sửng sốt một chút. "Hồng Trần giới?" Hắn là nắm giữ cái gì đó Hồng Trần giới trường sinh Giang gia trấn tộc công pháp, còn có một khối truyền thừa hư không ngọc. Có thể Giang Thần tự mình biết, hắn xác thực không phải tới từ cái gì Hồng Trần giới, hắn là Lam Tinh xuyên việt mà đến. Tuy rằng hắn về sau nhất định sẽ đi Hồng Trần giới là được. "Thật phải không?" "Thật không phải." Hứa Nguyệt nhìn đến Giang Thần ánh mắt không giống giả bộ, trong lúc nhất thời hoài nghi. Tiềm thức. Hứa Nguyệt không cho rằng Giang Thần sẽ lừa gạt mình. Có thể trước trưởng lão điện phân tích. Không thể không nói, Hứa Nguyệt tâm loạn. "Thật lâu." Hứa Nguyệt lên tiếng nói. "Giang Thần, ngươi nhớ kỹ, ngươi là đệ tử của ta, vô luận ngươi xuất thân là cái gì, ngươi đều là đệ tử của ta, tương lai nếu như có người khi dễ ngươi, ta tuyệt đối sẽ cái thứ nhất xông lên bảo vệ ngươi. Cho dù khi đó ta khả năng còn đang đạo vực, mà ngươi đã ly khai, chính là khi ngươi có thời điểm khó khăn, ta nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giúp cho ngươi." Hứa Nguyệt rất nghiêm túc, biểu tình nghiêm túc. Đáng tiếc vấn đề tướng mạo, chẳng những không có cái gì nghiêm sư khí chất, ngược lại càng giống như một cái bao che mèo con. Giang Thần sững sờ, chợt cười nói: "Được, ta biết rồi." Đây là Giang Thần lần đầu tiên không có tự xưng đệ tử. "Còn nữa, về sau đừng gọi ta sư phó, ta vốn là cũng không có cái gì có thể dạy ngươi." Hứa Nguyệt đột nhiên có chút nhục chí đạo, lại nói: "Người ta chỉ có danh thầy trò, lại không có sư đồ chi thực, đây xưng hô có thể miễn." "Sư tôn lời ấy sai rồi, chính gọi là một ngày tức là sư, một ngày là lão sư, mỗi ngày vẫn là lão sư, đây là sẽ không dễ dàng thay đổi." Giang Thần nghiêm mặt nói. "Ngươi thật là nghĩ như vậy?" Hứa Nguyệt mặt đầy vui vẻ nói. Tại Hứa Nguyệt xem ra, Giang Thần có ý tứ là sẽ không dễ dàng rời khỏi nàng. Hứa Nguyệt nghe thấy tự nhiên thập phần vui vẻ rồi. "Phải biết, nàng lo lắng nhất chính là chuyện này a." "Ân, so sánh với cái khác, ta càng muốn xưng hô ngài là lão sư." Giang Thần mặt đầy lạnh nhạt nói. Nhìn đến mỹ tư tư Hứa Nguyệt, Giang Thần lòng có chút cảm thán. Đinh luật thủ hàng tại bất kỳ thế giới nào đều tác dụng đi. "Hiện tại ta gọi ngươi sư phó, tại một cái thời gian, ngươi biết cả gốc lẫn lãi đều trả lại. Không, đến lúc đó liền không chỉ gọi lão sư đơn giản như vậy. Được thu chút lợi tức, được thêm tiền." Giang Thần nghĩ thầm. "Khục khục, dạng này a. Vậy chúng ta tỉnh sư đồ nghị cứ tiếp tục đi xuống đi." Hứa Nguyệt cầm tay nhỏ bưng mít tại trước miệng, làm bộ ho khan bên dưới, nghiêm túc nói. "Ừ." Giang Thần cười gật đầu. Hai người cũng không phát hiện, quan hệ giữa bọn họ thay đổi từng bước càng gần hơn, tỉnh sư đồ nghị càng thêm thuần túy. Chương 26, ngày xưa Thanh Nhu, hôm nay Giang Thần. Giang Thần tại Ngộ Đạo sẽ giảng giải lão tử 5000 thời điểm. Thượng giới Hồng Trần giới. Trường Sinh Giang gia. "Cần Du chỗ đó ta đi nói, vừa vặn để cho nàng đi giải sầu một chút, các ngươi bên kia đều an bài thế nào?" "Giang gia nhị gia." Giang Mãng mặt đầy mệt mỏi hỏi. Lời nói, thuyết phục hắn cô cháu gái này chính là mất hắn không ít công phu. Dù sao, trước Giang gia thiếu chủ Ngọc Bài chấn động, toàn bộ Giang gia hoạch tâm tầng cơ hồ đều biết. Là Giang Mãng khuyên can mãi, liên tục bảo đảm, đệ đệ của hắn, cũng chính là cháu mình là bị Chí Tôn một loại nhân vật thu làm đồ đệ. Che mắt thiên cơ, bọn hắn không tính được tới. Cuối cùng mang ra lão tổ tông Giang Thái Hư, vị đại tiểu thư này mới tin. Xem ra quyết định ban đầu để cho đây tiểu cô nãi nãi đi đạo vực, lấy thi thần thương là đúng, không thì điên lên tuyệt đối rất khó xử lý. Giang Mãng lau mồ hôi, trong đầu nghĩ. Hồi bẩm nhị gia, mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa, hộ đạo giả xuất thân đạo vực Đông Hoàng, một nơi tông môn, kia tông môn tại đạo vực thế lực không tệ, mới có thể đến giúp đại tiểu thư. Người thủ hạ bẩm báo nói. "Ân, hộ đạo giả tu vi như thế nào?" Giang Mãng gật đầu một cái, hỏi. "Bán thần cảnh đỉnh phong tu vi, đủ để đối mặt hạ giới bất cứ vấn đề gì." Người thủ hạ nói ra. "Ồ." Giang Mãng ngẩn ra, nói ra không tệ a. Mới phi thăng không bao lâu, liền bán thần cảnh đỉnh phong. Giang Mãng tay vung lên, hào khí tôn trào. "Nói cho người kia, bảo vệ tốt tiểu thư, làm xong một phiếu này, ta để cho hắn đột phá chân thần cảnh." Chân thần cảnh. Đã là trường sinh Giang gia tinh anh nồng cốt lực lượng. Tại Hồng Trần giới cũng có thể trở thành một phương hào cường. Nghe Giang Mãng mà nói, thủ hạ không còn gì để nói, may mà thói quen vị nhị gia này nói chuyện phương thức làm việc rồi. "Đúng rồi, người kia gọi thế nào?" Giang Mãng rượu vào miệng, đột nhiên nói ra. "Nghe nói gọi Lý Thanh Đế." Người thủ hạ nói ra. "Nga." Giang Mãng tiếp tục uống rượu, hắn chính là tùy tiện hỏi một chút. Giang Mãng vừa muốn rót chiếc thứ hai rượu. Rượu đến bên miệng, nghe thấy một cái thanh âm đạo khả đạo, danh khả danh. Rượu chợt phun ra. Phốc. Giang Mãng chợt đứng dậy, ánh mắt khiếp sợ, ngón tay bấm tay tính, không có phát hiện bất kỳ vật gì. Cả kinh nói: "Đây là nơi nào xuất hiện Chí Tôn đại đạo trải qua sao? Làm sao động tĩnh lớn như vậy?" Giang Mãng hít sâu một cái, vẫn áp không dưới tâm khiếp sợ. Hắn vừa mới nghe được cái gì? Đó là một loại hoàn toàn siêu thoát đạo cảm ngộ. Tuy rằng vừa vặn mấy câu nói, nhưng lại để cho Giang Mãng một hồi choáng váng đầu, cảm ứng được tinh không mênh mông. Chẳng lẽ là vị nào đại năng, thành tựu Chí Tôn cảnh sao? Giang Mãng không thể tin. Hồng Trần giới, bao nhiêu năm không có tân Chí Tôn xuất hiện.
Một khắc này, không chỉ Giang Mãng, Hồng Trần giới bên trong, tu vi đạt đến thiên thần cảnh bên trên, chạm vào đại đạo tu sĩ, đều cảm ứng được. Trường Sinh Thế Gia, Thái Cổ Tiên Tộc, Nho Đạo Thích Tam Gia, Ma Đạo, thiên thần cảnh bên trên, va chạm vào đại đạo tu sĩ, đều cảm ứng được một ít. Không được, ta phải đi hỏi một chút Lao Tổ Tông. Giang Mãng làm sao thôi toán, cũng thôi toán không ra cái gì, sốt ruột cắt. Bay đi cấm địa, đi tìm tuyệt thế thần vương Giang Thái Hư. Giang gia cấm địa, không cần quên đi, ngươi thôi toán không ra được, xem ra, Giang gia ta thiếu chủ tìm một hảo sư phò a. Giang Thái Hư mặt đầy thở dài nói. Lao Tổ Tông, ý của ngài là, đại đạo này thanh âm, cùng chất nhi ta sư phó, là một người. Giang Mãng kinh ngạc nói. Ân, nếu mà ta đoán không sai. Giang Thái Hư thở dài nói. Hai lần thôi toán, đều cho ta đối mặt hàng vũ, mình là con kiến hôi cảm giác, một chút cũng cảm giác không đi ra, ta nghĩ, hẳn không khả năng có hai người đi. Nguyên lai dạng này, đó cũng không phải chuyện xấu, cũng coi là cùng Giang gia ta giao hảo chí tôn. Giang Mãng thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn may không phải là địch nhân, không thì, có thể nói ra loại kia đại đạo chi âm tồn tại. Mạnh bao nhiêu, Giang Mãng cũng không dám tưởng tượng. Chí tôn. Giang Thái Hư cười khổ lắc đầu một cái, nói ra. Sai rồi, sai rồi, chí tôn cũng không có loại uy thế này. A. Giang Mãng kinh hô, nói ra chẳng lẽ là. Hồng Trần chí tôn. Hồng Trần chí tôn tối cường một nhóm người, cũng nói chi vì đại đế. Hồng Trần giới tối đỉnh phong rồi. Khả năng, còn chưa đủ. Trầm mặc hồi lâu. Giang Thái Hư chậm rãi nói. Chẳng lẽ là. Thánh nhân. Giang Mãng nói đến thánh nhân hai chữ. Âm thanh theo bản năng đệ thấp. Như là sợ quấy rối đến một vị thần linh. Thiên địa không thể khinh thường, thánh nhân không thể nói bằng lời. Ân, theo tài liệu ghi chép, Hồng Trần giới thời kỳ hồng hoang, từng có một lần ghi chép, một vị cưỡi châu xanh lão giả đi ngang qua Hồng Trần giới, truyền thuyết đó chính là một vị thánh nhân. Giang Thái Hư chậm rãi nói. Giang Mãng không nói ra lời. Bởi vì bị khiếp sợ không lời nào để nói. Cái gì gọi là thánh nhân? Thánh nhân là một loại truyền thuyết. Nói thật, cho dù Giang Thái Hư cũng không dám khẳng định, Giang thần sư tôn thật chính là thánh nhân. Dù sao, Hồng Trần giới mấy năm nay căn bản không có thánh nhân xuất hiện qua. Dù sao, không có ai thật gặp qua tiên nhân. Thánh nhân có bao nhiêu khó khăn thành tựu. Nói như thế, Trường Sinh Giang gia đạo thống truyền thừa, Thôn Tiên Ma công sáng lập người, vị kia tài hoa vô song nữ tử đại đế, cũng chỉ là chí tôn cực điểm nhất, Hồng Trần chí tôn. Hơn nữa còn không có ghi chép kết quả làm sao? Vậy chúng ta có cần hay không đi tìm một chút? Giang Mãng nuốt nước miếng một cái, đề nghị. Không cần. Giang Thái Hư trực tiếp phủ định, nói ra. Vẫn là dựa theo trước, làm chưa từng xảy ra chuyện gì, loại này tồn tại, nói là cơ duyên đến, tự nhiên sẽ để cho chúng ta nhìn thấy ta tộc thiếu chủ. Cố ý tìm kiếm, ngược lại làm người không vui. Vâng, là, ta biết rồi. Giang Mãng vội vàng nói. Không nói trước cái này, phái người đi chỗ đó cái đạo vực, nhất định phải cẩn thận một chút. Giang Thái Hư nói ra. Làm sao vậy, Lão Tổ Tông, bất quá một cái hạ giới mà thôi. Chỗ đó năng lượng cao nhất tu luyện tới cảnh giới chính là thánh chủ cảnh mà thôi, không có gì nguy hiểm. Giang Mãng không rõ vì sao nói. Không. Giang Thái Hư chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói. Trước thí thần thương cái này mà tổ la hầu vũ khí, xuất hiện tại hạ giới, ta cũng rất kỳ quái, sau đó tỉ mỉ kiểm duyệt cấm địa điện tịch, phát hiện một kiện để cho ta khiếp sợ chuyện. Chuyện gì? Giang Mãng nuốt nước miếng, hắn cảm giác mình trong 100 năm khiếp sợ, đều không có mấy ngày nay nhiều. Vậy cái tiểu vực không đơn giản, bên trong có rất nhiều bí mật, dựa theo cổ tịch suy đoán, trong lúc này khả năng có Ngũ thải thạch bài phiến. Giang Thái Hư chậm rãi nói ra. Ngũ thải thạch bài phiến. Giang Mãng thất thanh nói. Vật này quá chất quý, liên quan đến đồ vật cũng quá lớn. Đây dính đến Hồng Trần giới căn cơ. Hồng Trần giới tồn tại vô số kỷ nguyên. Cách hiện nay mới thôi, tổng cộng phát sinh 3 lần đại kiếp. Theo thứ tự là Khai Thiên đại kiếp, Long Phượng đại kiếp, Vũ Yêu đại kiếp. Vũ Yêu đại kiếp sau đó, Hồng Trần giới pha thoái, nghe nói một vị tên là Nữ Hoa Thánh Nhân, tay ngọc bổ thiên, mà dùng chính là đây ngũ thải thạch. Dù sao cái này liên quan đến thánh nhân. Truyền thuyết ngũ thải thạch nắm giữ liên quan tới vĩnh sinh bí mật. Bất quá chỉ là truyền thuyết mà thôi. Lão tổ, kia ngũ thải thạch thật quan hệ đến vĩnh sinh sao? Giang Mãng con mắt có chút đỏ lên. Dù sao, đây chính là vĩnh sinh a. Ai có thể ngăn cản cái này cám dỗ? Nhìn đến Giang Mãng khát vọng ánh mắt, Giang Thái Hư mở miệng nói. Chương 27, Giang Cẩn Du, hạ giới. Người đang nhớ về ăn. Nhìn vẻ mặt ước mơ Giang Mãng, Giang Thái Hư một chậu nước lạnh trực tiếp dội xuống. Thật có thể vĩnh sinh, còn thua đến ngươi, lão tử cái thứ nhất đi. Nhìn đến Giang Mãng tính táo lại, Giang Thái Hư tiếp tục nói, ngũ thải thạch có thể để thăng thế giới, có thể để cho thế giới trưởng thành, tiểu thế giới đại thế giới, nhưng đồ chơi này đối với chúng ta vô dụng, hoặc là đối với tất cả mọi người đều vô dụng. Người bình thường lại không thể khống chế một thế giới thiên đạo. Nga, dạng này a? Giang Mãng có chút mất mát. Xác thực. Dựa theo lão tổ tông mà nói, ngũ thải thạch có thể để cho thế giới thăng cấp. Đây quả thật là lợi hại. Chính là người bình thường căn bản nắm giữ không thiên đạo, coi như là tiểu thế giới thiên đạo cũng không được. Cho nên, đây ngũ thải thạch liền 10 phần gân gà. Ta chỉ là muốn nói, có ngũ thải thạch, khả năng có cái gì đại năng ở đó cái đạo vực ngủ say, tóm lại cẩn thận một chút không sai. Giang Thái Hư dặn dò. Vâng, vạn bối nhớ kỹ. Giang Mãng vội vàng chắp tay hành lễ.
Đi thôi, ta phải tiếp tục bế quan. Giang Thái Hư khoát tay chặt lại, Giang Mãng tức thời rời khỏi. Mặt khác, hồng trần giới lao quái vật đều ở đây thôi toán cái này đạo kinh từ đầu tới. Chỉ là cùng Giang Thái Hư một dạng, gặp phải kia tuyên cổ thương khung, trực tiếp không tính là. Dù sao, mạng nhỏ quan trọng nhất. Đương nhiên, cái thế giới này chưa bao giờ thiếu đầu thiết người. Thì như Thái cổ tiên tộc Lâm gia, cấm địa, hoa. Lâm gia lão tổ tông rừng biển cả phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc quẻ bại, bị thương nặng. Lão tổ tông, ngài không có sao chứ? Bên cạnh Lâm gia gia chủ sợ hết hồn, vội vàng tiến lên. Không có chết, bất quá không có 100 năm không khôi phục được, sớm biết bất cường hành thôi diễn rồi, cái này đã âm lai lịch chớ để ý, không phải chúng ta có thể chạm vào. Rừng biển cả hoảng sợ nói. Phải. Lâm gia gia chủ nói ra. Được rồi, qua mấy ngày để ngươi nữ nhi trở về đi, gia tộc còn thiếu một cái thánh nữ. Dương Biển Cả nói ra. Vâng, cảm ơn lão tổ tông. Lâm gia gia chủ sắc mặt vui mừng, cung kính nói. Giang vực. Trường Sinh Giang gia, không gian thông đạo phía trước. Đại tiểu thư, thông đạo đã vững chắc tốt, tọa độ cũng đã định xong, tùy thời có thể hạ giới đạo vực. Một tên Giang gia đệ tử nói ra. Mặt đầy kính ngưỡng nhìn đến trước mặt niên kỷ nhẹ nữ nhân. Ừ. Giang Cẩn Du. Giang gia đại tiểu thư, công chúa, nữ nhi dòng chính. Giang gia gia chủ trước mắt duy nhất dòng dõi, bởi vì nhi tử lưu lạc tại hư không. Giang Cẩn Du vẻ mặt hốt hoảng, suy nghĩ không biết trôi giạt đến chỗ nào. Đệ đệ, hảo đệ đệ của ta, ngươi đến cùng đi nơi nào? Nhị thúc nói ngươi tại Chí Tôn trước người học nghệ, là thật sao? Giang Cẩn Du khuôn mặt lạnh lùng, nghĩ thầm đệ đệ của mình. Dù sao, ban đầu nếu mà không phải nàng vị đệ đệ này, bị rơi vào vô tận luân hồi đúng là nàng Giang Cẩn Du rồi. Cho nên, Giang Cẩn Du là thật tưởng niệm đệ đệ của mình. Đại tiểu thư, chúng ta phải đi. Trên người mặc thanh y liễu, một tên cầm kiếm lão giả xuất hiện tại Giang Cẩn Du bên cạnh. Ân, biết rồi. Giang Cẩn Du khoe khoang gật đầu. Lão giả do dự một chút, nói ra: "Đại tiểu thư, xuống đạo vực, đi trước từ trước ta tông môn nghỉ ngơi một chút đi." "Cái gì tông môn?" Giang Cẩn Du chậm rãi hướng đi không gian thông đạo, thờ ơ nói: "Nguyên Sơ Thánh địa." Cầm kiếm lão giả trả lời: "Nghe danh tự không tệ, trước hết đi ngươi vậy đi." Giang Cẩn Du thuận miệng nói: "Cái này Lý Thanh Đế đánh tâm tư gì, nàng lại quá là rõ ràng." Bất quá Giang Cẩn Du không ngại. "Người thủ hạ sao? Bao nhiêu cho điểm tưởng thưởng? Không thì ai cho ngươi chân chính làm việc?" Lại nói: "Cái này Lý Thanh Đế là phụ thân nàng năm đó cứu." Mấy năm nay trung thành tuyệt đối. Quy tắc bên trong, vì tông môn của mình nưu chút phúc lợi rất bình thường. Thật có thiên phú còn được đích đệ tử, dẫn hồng trần giới cũng không thua thiệt. Ngược lại mặc kệ ngươi kiếm lời bao nhiêu, ta khẳng định không thua thiệt. Đa tạ điện hạ. Thanh ý lão giả không người nói. Mắt thoáng qua một vệt vẻ tưởng nhớ. Một cái chớp mắt, tự mình tới hồng trần giới rất nhiều năm, hôm nay rốt cuộc có thể trở về Đông Hoa rồi. Cũng không biết tông môn biến hóa lớn không lớn. Lý Thanh Đế. Nguyên Sơ Thánh địa thời nay thánh chủ. Ân, đi thôi. Giang Cẩn Du một bước vào. Đặt vào không gian thông đạo chi, Lý Thanh Đế theo sát phía sau, thân ảnh hai người đi vào nó, trong nhấp nháy biến mất. Hy vọng lần này mọi thứ thuận lợi đi. Giang Cẩn Du lẩm bẩm nói, nàng có lòng dự cảm, lần này hạ giới nhất định sẽ có chuyện lớn phát sinh. Chương 28, sư tỷ cười lên, cùng sư tôn một dạng xinh đẹp. Đạo vực Đông Hoang, Nguyên Sơ Thánh địa, Hứa Nguyệt cung điện bên trong, Giang Thần khuyên can mãi giải thích một đồng lớn, rốt cuộc ổn định lại tiểu lò lì Hứa Nguyệt tâm tình. Hứa Nguyệt tạm thời lựa chọn tin tưởng Giang Thần mà nói. Bất quá ngoài mặt vẫn là nửa tin nửa ngờ, đối với lần này Giang Thần không nói gì nữa. Giang Thần biết rõ, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Ra tiểu lọ lì sư phó cung điện, Giang Thần đối diện đụng phải một người. "Tiểu sư đệ, ngươi thật giỏi a, không muốn đến loại tình huống đó ngươi đều có thể thắng, thật là quá tốt ta." "Tiểu sư đệ của ta trở thành đạo tử rồi." Mạc Thiên Lam mặt đầy hưng phấn nói. "Ân, cảm ơn sư tỷ quan tâm." Giang Thần cười nói. Tâm ấm áp. Giang Thần có thể cảm giác được, mình cái này nhị sư tỷ cùng hướng nguyện một dạng, đều là chân chính quan tâm người của chính mình. Chân chính không cầu lợi vì mình lo nghĩ người, cùng bên ngoài những cái kia yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau. Suy nghĩ Mạc Thiên Lam trước hy sinh chính mình thời gian tu luyện, cũng phải giúp hắn gia tăng kinh nghiệm thực chiến, trên thực tế Giang Thần không cần thiết. Giang Thần tâm ấm áp, quan sát một cái Mạc Thiên Lam, cười nói: "Sư tỷ hôm nay thật đẹp a." "Ồ." Mạc Thiên Lam khều một cái đôi mi thanh tú, nụ cười cân nhắc nói: "Làm sao, sư tỷ lúc trước liền không xinh đẹp a?" "Ha ha, điểm này vấn đề có thể không làm khó được ta." Giang Thần khẽ cười nói: "Không, ngày hôm qua xinh đẹp, hôm nay so với hôm qua xinh đẹp hơn." "Hừ hừ, vẫn là tiểu sư đệ biết nói chuyện, ta cũng như vậy cảm thấy." Mạc Thiên Lam nhất thời mặt mày hớn hở. Tại Giang Thần trước người mang theo váy, chuyển nửa vòng, cười duyên nói: "Cái này gọi là quảng tụ lưu tiền váy, thế tục giới rất lưu hành, thế nào? Nhìn rất đẹp đi." "Sắc thực nhìn rất đẹp." Giang Thần thở dài nói. Giang Thần không có nói dối, Mạc Thiên Lam bộ này váy rất phù hợp hắn thẩm mỹ. Mạc Thiên Lam bản thân vóc dáng liền cực tốt, tỷ lệ vàng, bất quá chân muốn lâu hơn một chút. Bộ này màu lam quảng tụ lưu tiền váy hoàn mỹ phát họa ra Mạc Thiên Lam trên thân đông phương nữ tử ý vị, quan trọng nhất là tươi đẹp mà không mất tốt đẹp, như trăng cung tiên tử một dạng, thanh lệ tuyệt thế. Ta liền nói tiểu sư đệ nhãn quan tốt, vừa được cái này váy, suy nghĩ sư tôn mấy ngày nay tâm tình không tốt, ta mặc xinh đẹp váy để nhìn nàng, có thể làm cho nàng hai mắt tỏa sáng, sơ giải mệt nhọc,
tiểu sư đệ ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, Mạc Thiên Lam mặt đầy hưng phấn nhìn đến Giang Thần. Giang Thần nụ cười cứng đờ, thầm nói: "Sư tỷ a sư tỷ, ngươi là thật không biết sư tôn không thích ngươi điểm nào a?" Bất quá, nhìn ra, Mạc Thiên Lam là thật nhớ thỉnh cầu tiểu lọ lì Hứa Nguyệt vui vẻ. Chỉ là dùng sai chỗ rồi. Đối với lần này Giang Thần cũng không tiện nói cái gì. Nhìn đến không nói lời nào Giang Thần, Mạc Thiên Lam con ngươi chuyển động, cười đếu nói: "Tiểu sư đệ, ngươi cảm thấy sư tỷ xinh đẹp không?" "Xinh đẹp." Giang Thần không chút do dự nói, hoàn toàn phù hợp hắn thẩm mỹ. "Đẹp bao nhiêu?" "Quốc sắc thiên hương, độc nhất vô nhị." "Thiệt hay giả?" "Thật." Mạc Thiên Lam đột nhiên hạ thấp giọng, cười duyên nói: "Vậy sư tỷ hỏi ngươi, ta cùng với sư tôn ai đẹp?" Không đợi Giang Thần nói chuyện, Mạc Thiên Lam dẫn đầu nói: "Đừng bảo là cái gì đào mận thơm lừng, có sở trường riêng các loại, ta phải nghe lời thật." Nói xong, cười híp mắt nhìn đến Giang Thần. "Nói thật a?" Giang Thần làm bộ trầm tư, đột nhiên cười nói: "Nói thật là được." Sư tỷ cười lên. "Cùng sư tôn nhìn rất đẹp." Nghe vậy, Mạc Thiên Lam sửng sốt một chút, chợt cười lên, càng cười động tác mức độ càng lớn. Vi phạm lực hút của trái đất trên dưới khiêu động. Thật lâu, Mạc Thiên Lam rốt cuộc ngưng cười âm thanh, đưa ra xanh tươi ngón tay ngọc, gật một cái Giang Thần, cười híp mắt nói: "Tiểu sư đệ thật biết khen người a. Không hổ là đạo này cao thủ, thiệt thòi lúc trước sư tỷ còn sợ ngươi về sau ra ngoài bị nữ hài tử khác lừa, bây giờ nhìn lại ai có thể lừa ta tiểu sư đệ, chỉ có ta tiểu sư đệ lừa người khác phần." "Sư tỷ nói đùa, ta nhất tâm hướng đạo, chưa bao giờ để ý tới hồng trần tục sự." Giang Thần khẽ cười nói: "Hảo hảo hảo, sư tỷ kia đi vào trước nhìn sư phó, trước tiên không tán gẫu nữa, bất quá, buổi tối đừng quên tiếp tục huấn luyện." Mạc Thiên Lam cười hướng về Hứa Nguyệt cung điện đi tới. "Ân, nhất định sẽ đi." Giang Thần gật đầu nói. Đưa mắt nhìn đã tiến vào cung điện Mạc Thiên Lam, lẩm bẩm nói: "Vị sư tỷ này, thật đúng là một cái kẻ dở hơi a." Chương 29, tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên, một hướng mà sâu. Cung điện bên trong, Hứa Nguyệt đã sớm nghe thấy Giang Thần Mạc Thiên Lam hai người nói chuyện. Bất quá một mực thai không nghe vì tĩnh. Thẳng đến, "Ta cùng với sư tôn ai đẹp?" Để cho Hứa Nguyệt từ tu luyện phục hồi tinh thần lại, vênh hai nghe. "Ta cho rằng sư tỷ cười lên." Chợt biết, Hứa Nguyệt nghe thấy nửa câu đầu thời điểm, trái tim cũng sắp ngừng. "May mà, ta cho rằng sư tỷ cười lên, cùng sư tôn nhìn rất đẹp." "Hừ." Hứa Nguyệt nhõng nhẽo một tiếng, tâm lý mỹ tư tư thần nhi vẫn là rất thật tinh mắt, biết rõ ta cười lên đẹp mắt. "Ô kìa, về sau không thể đối với hắn nghiêm như vậy nghiêm ngặt rồi, phải nhiều cười cười, biết không?" Hứa Nguyệt nắm chặt quả đấm nhỏ, tự đủ. Đang lúc này, Mạc Thiên Lam lôi kéo Quảng Tụ Lưu tiến váy, đi vào, mặt đầy mỉm cười nhìn Hứa Nguyệt. Hứa Nguyệt ngẩng đầu lên, xa xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy một đoàn quái vật khổng lồ, tại hướng về mình tại đây di động. Hứa Nguyệt cúi đầu xuống, chốc lát lại nâng lên, sắc mặt biến thành màu đen. Mạc Thiên Lam nhìn đến Hứa Nguyệt sắc mặt biến thành màu đen, thầm nói: "Xem ra sư tôn bệnh rất nghiêm trọng à, không thì sắc mặt không thể tối như vậy, làm đệ tử ta nhất định phải hảo hảo quan tâm sư tôn." Mạc Thiên Lam nhãn quang tỏa sáng, nàng cảm giác mình biểu hiện thời điểm đến. Mạc Thiên Lam há mồm, còn không chờ nói chuyện, chỉ nghe đối diện lạnh lùng nói: "Có chuyện?" Mạc Thiên Lam sững sờ, chặn lại nói: "Đệ tử nghe nói ngài gần đây thân thể không thoải mái, cho nên tới." "Liền đây." Mạc Thiên Lam sắc mặt nhất thời cứng lại, nội dung cốt truyện làm sao có chút không đúng. Mạc Thiên Lam há miệng, muốn làm cuối cùng cứu vãn. Hứa Nguyệt cau mày, liếc nàng một cái, nói ra: "Không tiễn." "Phải." Mạc Thiên Lam chậm rãi cúi đầu xuống, thần sắc có chút ủy khuất. Nhìn đến Mạc Thiên Lam bộ dáng, Hứa Nguyệt lòng mềm nhũn. Nghĩ đến đối phương cũng là một phiến hiếu tâm, mình tại sao? Hứa Nguyệt vừa muốn nói chuyện, nhất thời khều một cái đôi mi thanh tú, ngừng lại. Chỉ thấy Mạc Thiên Lam mặt đầy ủy khuất dúi đầu vào trong ngực. "Trong ngực? Trong ngực? Mau sớm." Hứa Nguyệt lạnh lùng nói. "Nga, đệ tử cáo lui." Mạc Thiên Lam nghe ra Hứa Nguyệt không vui vẻ, vội vàng nói: "Cung điện ra." Giang Thần một mực canh giữ ở bên ngoài, không có đi xa, một mực chờ đến Mạc Thiên Lam đi ra. Nhìn thấy Mạc Thiên Lam quả nhiên không ngoài sở liệu, mặt đầy tịch mịch đi ra. Giang Thần lắc đầu cười lên, thầm nghĩ: "Thiên đạo hảo luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai?" Mạc Thiên Lam ngẩng đầu một cái, nhìn đến mặt đầy mỉm cười Giang Thần, nhất thời cắn răng nghiến lợi nói: "Tiểu sư đệ, ngươi là đang cười sư tỷ của ngươi sao? Ngươi chờ đó, tối hôm nay sư tỷ dạy một chút ngươi dùng như thế nào rồi." "Ha ha 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 ha." Nghe vậy, Giang Thần tiếng cười lớn hơn, không chờ Mạc Thiên Lam phản ứng, chuyển thân phiêu giật mà đi. Chỉ để lại mặt đầy nổi nóng thẳng dậm chân Mạc Thiên Lam. Giang Thần đi ra rất xa, đột nhiên quay đầu. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây. Dư huy của mặt trời lặn vẩy vào trên cung điện, lưu loát, ánh nắng ấm áp, cung điện bên trong tức giận cổ tiểu lọ lì Hứa Nguyệt. Cung điện ra, ánh mặt trời đánh vào Mạc Thiên Lam lưu tiên váy bên trên, hết sức tốt đẹp. Đó là một loại không giống đẹp, không liên quan tình dục, rất ấm áp, rất ôn tình. Một khắc này, Giang Thần Tâm bỗng nhiên có một loại kích động, hắn phải bảo vệ phần này tốt đẹp. Một khắc này, Giang Thần Tâm bỗng nhiên có trở nên mạnh mẽ động lực. Bởi vì chỉ có biến cường, hắn có thể thủ hộ phần này tốt đẹp, thủ hộ quan tâm hắn, hắn tại ưa người. Thần giao cách cảm, Mạc Thiên Lam cũng ngẩng đầu lên, nhìn về Giang Thần, hé miệng cười một tiếng. Bốn mắt mắt đối mắt, toàn bộ đều không nói cái gì. Rất lâu, Mạc Thiên Lam há mồm, ý cười đầy mặt nói một câu nói, lại không có âm thanh. Nói xong, Mạc Thiên Lam tiểu hàm lắc lắc nằm đấm, hung thần ác sát trợn mắt nhìn Giang Thần. Giang Thần khẽ mỉm cười, không nói gì,
chuyển thân rời khỏi. Giang Thần biết rõ, đối phương đang nói, "Đừng quên, tối nay tiểu Roi ra." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, hệ thống chặn lại, chí tôn kiếm cốt. Giang Thần phiêu giật rời đi, rời khỏi Hứa Nguyệt cung điện, trở về Ngộ Đạo phòng. Trước bởi vì Hứa Nguyệt triệu hoán, Giang Thần đang thả tay xuống bên trong chuyện, hôm nay cũng là thời điểm giải quyết xong. Ngộ Đạo phòng, Bán Sơn trong cung điện. Giang Thần sau khi trở lại, không gấp mở ra hệ thống, mà là suy tư một chút Hứa Nguyệt trước nói. Trường Sinh Giang gia một tới, có thể hay không đối với ta có ảnh hưởng? Giang Thần khoanh chân mà ngồi, nghĩ thầm. Vừa mới, Hứa Nguyệt đã cùng Giang Thần nói Trường Sinh Giang gia phải tới chuyện. Giang Thần rốt cuộc minh bạch vì sao Hứa Nguyệt sẽ hoài nghi mình xuất thân Hồng Trần giới. Xuất thân Trường Sinh Giang gia rồi. Bất quá, ta thôn Thiên Ma công cùng hư không ngọc, dựa theo hệ thống từng nói, ngược lại đúng là kia Trường Sinh Giang gia đồ vật. Được rồi, không muốn, về sau thiếu cùng bọn họ tiếp xúc là được. Giang Thần lắc đầu một cái, hạ quyết tâm. Tuy rằng kia Trường Sinh Giang gia, nghe liền thập phần cường đại. Hơn nữa công pháp cũng là không truyền ra ngoài, chính là Giang Thần là dựa vào bản thân nỗ lực lấy được, thật không nghĩ qua phải trả. Gen sắc còn cần bản thân cứng rắn, vẫn là nỗ lực tăng thực lực lên mới là vương đạo. Suy nghĩ, Giang Thần mở ra hệ thống bảng. Keng, chúc mừng tốc chủ, hoàn thành nhiệm vụ, tưởng thưởng, chí tôn cốt, hoàn mỹ, là không nhận tưởng thưởng. Phải. Giang Thần không chút do dự nói. Hướng theo dứt tiếng, cảm giác mình trước mắt một hồi biến hóa. Một đầu tựa như du long màu vàng thân thể ảnh, tại bên cạnh mình quanh quẩn. Màu vàng thân thể ảnh chi thượng tán phát ra từng trận uy áp, vô cùng bá đạo. Đây chính là hoàn chỉnh chí tôn cốt sao? Giang Thần lẩm bẩm nói. Ngón tay mở ra, mặc cho màu vàng lực lượng trên ngón tay giữa giao thoa. Tuy rằng còn chưa dung hợp, có thể chỉ là cảm xúc. Giang Thần cũng có thể cảm giác được nó cực kỳ bá đạo lực lượng, cùng sắc bén vô song khí tức. Dung hợp. Giang Thần hít sâu một hơi, nói ra. Dứt tiếng. Màu vàng du long tại Giang Thần toàn thân, thần tốc vờn quanh mấy tuần sau đó, chợt từ Giang Thần đỉnh đầu sông thẳng rơi xuống, hóa thành một đạo kim quang bước vào Giang Thần thân thể chi. Tại thần thánh quang mang dung nhập trong tích tắc, Giang Thần toàn thân chấn động mạnh. Tâm linh suýt nữa thất thủ. Giang Thần kịp thời báo nguyên quý nhất, luyện hóa chí tôn cốt. Lúc này Giang Thần không có chú ý xung quanh động thái, càng không có chú ý hệ thống. Toàn tâm luyện hóa chí tôn cốt. Keng, kiểm tra đến túc chủ thể chất, đột phá thế giới này cực hạn, chính đang chặn lại khí vận, che giấu thiên đạo chi lực. Keng, kiểm tra đến thiên đạo chi lực công kích, chính đang dung hợp. Keng, dung hợp 1% thiên đạo chi lực, chính đang phân tích. Giang Thần hai mắt nhắm nghiền, luyện hóa chí tôn cốt. Khắp toàn thân chợt bộc phát ra mãnh liệt hào quang màu vàng, cực kỳ bá đạo, sắc bén vô song, tựa như thiếu niên chí tôn còn sống một dạng. Cảnh tượng kỳ dị như vậy lẽ ra một khi xuất thế, nhất định khiếp sợ đồng hoàng, thậm chí cả kinh nói vực. Có thể vừa vặn ngược lại, không có một người phát hiện loại này kinh người dị tượng. Giang Thần trên thân dị tượng vẫn không có xuất cung điện, đã tiêu tán, bị một cổ hệ thống chi lực che giấu ngăn che. Cung điện người bên ngoài không có cảm giác nào, bất luận người nào đều không có nhận thấy được. Lúc này có một người tư chất vượt ra khỏi cái thế giới này hạn định, vượt ra khỏi cực hạn. Yêu nghiệt tuyệt thế, lúc này lấy sẽ đánh. Kia vượt quá thế giới thiết định thiên phú đâu? Đương nhiên là thiên đạo chi lực tự mình xuất thủ. Đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt thay đổi. Rất nhanh. Một buổi tối liền đi qua, Giang Thần không có đi Mạc Tiên Lam chỗ đó tu luyện. Bởi vì Giang Thần suốt đêm đều ở đây rèn luyện dung hợp chí tôn cốt. Nguyên bản lúc ấy dung hợp trọng đồng rất nhanh, Giang Thần cho rằng đây chí tôn cốt cũng như nhau, bây giờ nhìn lại Giang Thần nghĩ quá rồi. Đây chí tôn cốt tỷ trọng đồng càng khó hơn dung hợp. Bất quá cũng càng cường đại. Lại là một đêm đi qua. Ngày thứ ba sáng sớm. Giang Thần toàn thân chấn động, chợt mở mắt ra, ánh mắt giống như thực chất một bản sắc bén. Trọng đồng cũng duy trì không được, hai cái con ngươi xuất hiện, bằng thêm một phân tà khí. Thật lâu, Giang Thần mới thu liễm khí tức khôi phục bình thường. Giang giác. Giang Thần duỗi lưng một cái, toàn thân một hồi ngọc thạch một dạng trong trẻo nổ vang. Không nghĩ tới lần này dung hợp, cư nhiên dùng thời gian dài như vậy. Giang Thần tự nhủ, chợt sắc mặt vui mừng. Cảm thụ được sau lưng, kia bốn lượn rốt cuộc xương sống, hoàn mỹ chí tôn cốt. Lẩm bẩm nói, bất quá chỗ tốt này cũng là 10 phần khủng lồ. Vừa xa từ trước ta tưởng tượng. Đang khi nói chuyện, Giang Thần mắt kim quang chợt lóe, đưa ra thon dài dịu dàng tay phải. Thể nội nguyên bản gần như ổn định chí tôn cốt, nhất thời run nhẹ, có cảm ứng. Trong nháy mắt hóa thành điểm điểm kim quang, xuất hiện tại Giang Thần bốn phía, trong nhấp nháy ngưng luyện ra một đầu chí tôn kim long. Du đãng Giang Thần bốn phía, cùng luyện hóa phía trước một dạng. Giang Thần một cái ý niệm dâng lên, nhất thời thần thánh kim long hóa thành một đem trường kiếm màu vàng nóng, bị Giang Thần giữ tại tay. Chí tôn kiếm cốt, tựa như thiên thành. Đây chí tôn cốt không biết ngượng chí tôn chi danh. So với kia thần vương thể đều mạnh hơn ra một đường a. Giang Thần đánh giá tay kia rực rỡ cực kỳ chí tôn kiếm cốt, hài lòng nói: "Thần vương thể, có thể bảo đảm Giang Thần thần vương cảnh phía trước trên đường thông suốt, chỉ cần linh lực đầy đủ liền có thể đột phá. Cái này đã 10 phần mỹ tiên, có thể tại Giang Thần xem ra còn không bằng đây chí tôn cốt. Mạnh hơn nữa, có thể sánh được đây trưởng thành tính vũ khí, nga, không, hẳn cứ gọi phối hợp linh khí đi." Giang Thần cảm thụ được tay chí tôn kiếm cốt, bởi vì đã luyện hóa duyên cớ, đây chí tôn kiếm cốt cùng Giang Thần không có một tia ngăn cách. Trong lúc vung chém, phản phất Giang Thần thúc dục thân thể của mình một dạng, có thể trình độ lớn nhất bạo phát chí tôn cốt lực lượng. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Giang Thần lẩm bẩm nói. Đúng.
Tại Giang Thần xem ra cái này còn không là chí tôn cốt quan trọng nhất diệu dụng.
Chương 31, luyện hóa 100%, thiên đạo chi chủ. Chí tôn cốt bá đạo nhất một chút là được. Nó cách người mình hóa kiếm, cũng chính là chí tôn hình kiếm hình thái thời điểm, là có thể lớn lên. Một điểm này liền 10 phần đáng sợ. Tu sĩ đối ứng cảnh giới, có đối ứng đẳng cấp vũ khí bảo vật. Phong vương cảnh, liền có vương khí. Như thánh chủ cảnh, liền có thánh chủ khí. Tu sĩ tại không có đạt đến cảnh giới cao trước, một dạng không dùng vũ khí. Bởi vì, sơ kỳ theo không kịp tu sĩ tốc độ tu luyện, đổi mới quá nhanh. Có thể Giang Thần trên tay chí tôn kiếm không giống nhau, Giang Thần có thể cảm giác, nó là có thể lớn lên. Một điểm này, quả thực chưa bao giờ nghe. Giang Thần tin tưởng, khi mình có một ngày thành tựu chí tôn, như vậy nó liền sẽ lột xác thành chân chính chí tôn khí. Đây mới là khủng bố nhất địa phương. Chí tôn khí, hồng chân giới đại tộc chấn tộc chi bảo, chấn áp khí vận tồn tại. Đáng tiếc, không đợi kích thích ra nó trời sinh bảo thuật. Giang Thần đột nhiên tiếc hận nói, cùng sinh tử trọng đồng một dạng, chí tôn cốt cũng không có kích thích ra trời sinh bảo thuật. Xem ra cùng thần vương thể một dạng, những này thể chất đều cần một cái phần dẫn, giống như ban đầu tiến vào nguyên sơ thánh địa, gặp phải thần vương trụ một dạng. Giang Thần như có điều suy nghĩ nói, đúng rồi, vừa vặn xem thần vương trụ luyện hóa trình độ. Nghĩ tới đây, Giang Thần đột nhiên nghĩ tới mấy ngày nay vận bịu ngộ đã biết, một mực không thấy thần vương trụ luyện hóa trình độ đâu. Phải biết, hệ thống đều phán định thứ tốt, Giang Thần vẫn là rất để ý. Ân. Giang Thần nhìn đến hệ thống bảng sương sở. Hệ thống phân tích, thế giới thiên đạo. Hệ thống vang hữu. 1%, 2%, 3%, 94%, 95%. Phân tích thế giới thiên đạo. Vang hữu. Giang Thần mặt người. Đột nhiên cảm giác được mình dung hợp chí tôn cốt hai ngày này, bỏ lỡ rất nhiều đồ vật. Giang Thần lật một cái trước tin tức. Không ngã không rõ, một phen dọa cho giật mình a. Ước chừng hơn 10 Giang Thần chưa từng thấy nhắc nhở. Giang Thần tỉ mỉ duyệt đọc một lần những này nhắc nhở. Thì ra là như vậy, ta rõ rồi. Giang Thần gật đầu một cái, hiểu được. Khục khục. Một câu đơn giản mà nói, chính là mình quá trâu bê rồi, đã vượt qua cái thế giới này hạn định, không bị cái thế giới này thiên đạo cho phép. Dù sao, người bình thường ai có thể có ba loại tuyệt thế thể chất, cho nên thiên đạo liền muốn xóa bỏ hắn. Bất quá đáng tiếc, này thiên đạo vẫn là không có hệ thống như bức. Thiên đạo không chỉ không thể xóa bỏ, ngược lại bị hệ thống luyện hóa một phần. Có chút mong đợi sau khi luyện hóa hình dáng gì. Giang Thần đột nhiên có chút mong đợi. Hắn thấy, luyện hóa một thế giới thiên đạo, đối với hệ thống nhất định rất có chỗ tốt, đối với hệ thống mới có lợi chính là đối với Giang Thần mới có lợi. Giang Thần quét mắt đường tiến độ. Ân, xem ra rất nhanh, chờ một chút đi. Giang Thần thầm nghĩ, lặng lặng cảm ngộ mình tam đại thể chất. Ước chừng qua chừng một khắc đồng hồ thời gian, Giang Thần bên tai vang lên thanh âm quen thuộc. Keng, hệ thống miếng vá hoàn thành. Giang Thần nghe thấy kết thúc, lập tức mở ra bảng, kiểm tra lên. Thử. Giang Thần nhíu mày một cái, nghi ngờ nói không có gì thay đổi à, vẫn giống như trước kia, duy chỉ có thêm một cái thiên đạo luyện hóa 20%. Hệ thống, ngươi đây miếng vá đánh tới kia sao? Còn có thiên đạo kia luyện hóa 20% có ý gì? Đến 100 có thể thế nào? Giang Thần hỏi. Keng, trả lời túc chủ nghi vấn. Hệ thống lấy ra thế giới thiên đạo, tiến hành phân tích, cụ thể hiện ra tại nhiệm vụ bên trên. Nghe xong một đống lớn giải thích, Giang Thần mới bắt đầu không để ý lắm, càng về sau thần sắc thay đổi càng ngày càng chấn động. Xem ra, ta lần này thật sự là nhân họa đắc phúc. Giang Thần lẩm bẩm nói. Căn cứ vào hệ thống giải thích, hệ thống phân tích luyện hóa bộ phận, thế giới thiên đạo, xem như hiểu cái thế giới này cơ cấu, không chỉ là đạo vực, còn nữa, thượng giới hồng trần giới. Theo hệ thống lý giải, đạo vực thiên đạo hồng trần giới thiên đạo, tuy rằng mạnh yếu khác nhau, có thể hai người trên bản chất là giống nhau. Chỉ một cái là người bình thường, một cái là tu sĩ cường đại, có thể bản chất đều là người. Hệ thống lý giải phân tích một phần đạo vực thiên đạo, cũng tương tự có thể lý giải hồng trần giới thiên đạo rồi. Đây không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, nói cách khác, chỉ cần luyện hóa hoàn toàn cái thế giới này thiên đạo, ta liền có thể trở thành mới thế giới chi chủ, thiên đạo chi chủ. Giang Thần từng chữ từng câu hỏi. Chương 32, Trường Âm Dương, nắm sinh tử. Đúng, luyện hóa 100%, không sao cả khống chế cái thế giới này thiên đạo, thành tựu phương này thế giới thiên đạo chi chủ. Thiên đạo chi chủ a? Giang Thần lẩm bẩm nói, tâm dâng lên một hồi hưng phấn. Ý vị này hắn trưởng khống rồi cái thế giới này mọi thứ, có thể quyết định cái thế giới này sinh tử của tất cả mọi người. Cho dù Giang Thần chỉ là một người bình thường, có thể tại đạo vực hắn chính là thần. Tương lai phi thăng hồng trần giới, ta cũng coi là có mình căn cơ rồi. Giang Thần nghĩ đến. Giang Thần cũng không muốn khi tư lệnh không quân, bản thân một người phi thăng hồng trần, hắn muốn bồi dưỡng mình vũ dực. Một khắc này Giang Thần nghĩ tới tiền thế giới thấy qua tiểu thuyết. Có hai vị đại năng. Đều là phi thăng thượng giới, đem mình xuất thân tiểu thế giới luyện hóa. Với tư cách mình thế lực dự trữ nhiên liệu, có hay không mấy ngày mới, cường giả có thể vận dụng. Lúc nào có thể luyện hóa đến 100? Giang Thần vội vàng nói. Đạo vực thế giới, thiên đạo chỉ quản lý 20%, còn lại 80% bị chấn vận chi vật chấn áp, cần túc chủ tự mình tìm kiếm. 80% bị chấn áp. Được rồi, nói một chút đều ở đây thì sao? Nghe vậy Giang Thần kinh ngạc chọn bên dưới lông mày, dò hỏi. Căn cứ vào hệ thống nhắc nhở, Giang Thần đại khái biết rõ bị chấn áp nguyên nhân, còn có 80% khí vận nơi ở. Xem ra ta phải đợi ít ngày phi thăng hồng trần. Giang Thần trong đầu nghĩ. Vừa mới dung hợp chí tôn cốt,
trong cơ thể hắn linh khí lại tăng vọt vô số lần. Bởi vì thần vương thể nguyên nhân, Giang Thần thần vương cảnh phía trước không có bình chướng. Chỉ cần Giang Thần linh lực đầy đủ, có thể một mực đột phá. Dựa theo Giang Thần tính toán, hắn hiện tại đột phá, có thể trực tiếp đột phá đến phong hoàng cảnh, trúc cơ cảnh, động hư cảnh, phong vương cảnh, phong hoàng cảnh. Ngang qua ba cái đại cảnh giới, có thể nói khủng bố. Chính là bởi vì sắp đến Lâm Hải bí cảnh, Giang Thần quyết định lại thả thả, không đột phá. Keng, hệ thống nhắc nhở, hấp thu thiên đạo khí vận sau đó, hệ thống năng lượng dồi dào, túc chủ có thể lấy được càng nhiều thế giới bảo vật. Keng, hệ thống nhắc nhở 2, luyện hóa 20% thiên đạo, thu được sinh tử chi khí, kích động trọng đồng thiên phú bảo thuật 12, trường âm dương, nắm sinh tử. Đột nhiên xuất hiện hai đầu tin tức, hấp dẫn lấy Giang Thần ánh mắt. Rất nhiều vị diện vật phẩm. Đúng, lấy được đạo vực thiên đạo sau đó, hệ túc chủ có thể lấy được lấy càng nhiều vị diện vật phẩm. Đồng thời, cũng có thể thu được có chủ chi vật. Quét mắt, Giang Thần đã minh bạch, không phải là tưởng thưởng lựa chọn trở nên nhiều hơn. Về phần vật vô chủ cũng đơn giản. Trước hệ thống tưởng thưởng, giống như khối kia hư không ngọc, là không có chủ nhân, cho nên Giang Thần có thể được. Hiện tại Giang Thần nhiệm vụ thưởng, là có thể thu được đã nhận chủ vật phẩm. Nói cách khác, cho dù vị nào đại năng đang đem chơi bảo vật, tại Giang Thần thu được sau đó, cũng có thể dùng hệ thống chi lực thu được. Không tệ, là chuyện tốt, đúng rồi, trước phần thưởng của ta xuất từ phương diện nào? Giang Thần hỏi. Đạn chỉ giả thiên. Quả nhiên. Không ra Giang Thần đoán, cùng hắn đoán một dạng. Vô luận chí tôn cốt, vẫn là trọng đồng, đều đến từ đạn chỉ giả thiên vị diện. Lý giải những ngày sau đó, Giang Thần đưa ánh mắt đặt ở trọng đồng bên trên. Hay là đến xem ta mới mở ra thiên phú bảo thuật đi. Giang Thần mặt đầy mong đợi. Trọng đồng A. Trường Âm Dương, nắm sinh tử. Nghe cũng rất lợi hại. Số lượng cao ký ức tràn vào Giang Thần bộ não chi. Thật lâu. Giang Thần mới mở mắt ra, chậm rãi thở ra một hơi, nói ra. Thiên phú này bảo thuật, là thật lợi hại. Giang Thần thần sắc có vài phần ngưng trọng. Được tìm một thời gian thử một chút, nếu mà hiệu quả thật cùng nói một dạng, ta không chỉ có thể cùng thế hệ vô địch, thậm chí có thể vượt cấp đối chiến. Đang suy nghĩ đâu? Giang Thần tâm khẽ động, trầm giọng nói. Vào đi. Dứt tiếng. Một bộ váy lam xuất hiện Giang Thần trước mặt. Không phải là người khác, chính là Giang Thần sư tỷ, Mạc Thiên Lam. Hừ hừ. Tiểu sư đệ, không phải đã nói sao, ngày hôm trước làm sao không có đi sư tỷ kia, chờ ngươi một ngày, nói, có phải hay không cùng cái nào tiểu cô nương? Mạc Thiên Lam nói được nửa câu, im bặt mà dừng. Mặt đầy vô hình nhìn đến ngồi xếp bằng Giang Thần. Mạc Thiên Lam đột nhiên phát hiện, hôm nay Giang Thần có chút không giống nhau. Nếu như nói trước kia Giang Thần, khí chất trên người là thiếu niên thần vương mà nói, thanh nguyệt gió cổ. Vậy hôm nay Giang Thần chính là thiếu niên chí tôn, trên thân tản ra một loại cực kỳ bá đạo khí tức. Loại khí thế này để cho Mạc Thiên Lam có loại vô hình hiểu rõ. Thật giống như tự đối mặt sư tôn Hướng Nguyệt thời điểm, bất quá Giang Thần khí thế cần phải bá đạo nhiều. Đồng thời cao cao tại thượng, tựa như thiếu niên chí tôn còn sống. Tuy rằng linh lực so ra kém, chính là loại kia chất lượng cảm giác, cho dù thắng Hướng Nguyệt. Chương 33, vô số trong vực sâu vong linh, mời phó thác bọn hắn một lần nữa bùng cháy quyền lợi. Thường xuyên bị Hướng Nguyệt tác chế, dẫn đến Mạc Thiên Lam đối với loại khí tức này có chút tự nhiên sợ hãi, cũng không dám lại nhảy thoát, nhẹ giọng nói: "Ngày hôm trước tiểu sư đệ đi làm cái gì rồi, làm sao không đến sư tỷ kia?" Nhìn đến phong cách đại biến Mạc Thiên Lam, Giang Thần không để ý lắm. Ngược lại người sư tỷ này chính là cái bách biến ma nữ, Giang Thần sớm đã thành thói quen. Lúc ấy trở về có chút cảm ngộ, vẫn bế quan đến bây giờ. Giang Thần cười nói: "Nga." Mạc Thiên Lam gật đầu một cái, đống nhiên nói ra: "Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ khí tức." Giang Thần nghe vậy sững sờ, mới phát hiện chí tôn cốt khí tức không có bị che giấu. Lập tức cùng trọng đồng một dạng, tại hệ thống dưới sự giúp đỡ, che giấu vô ảnh vô tung. Hướng theo Giang Thần thu liễm chí tôn cốt khí tức, cung điện không khí nhất thời thay đổi nhẹ nhõm không ít. Mạc Thiên Lam mạc danh thở phào nhẹ nhõm, bất quá bởi vì vừa mới chuyện, nàng cũng không có hứng thú trêu đùa Giang Thần. Cho chuyện mấy câu định rời đi. Lúc gần đi, Mạc Thiên Lam đột nhiên hỏi: "Tiểu sư đệ, ngươi nói tu luyện tới đấy là vì cái gì?" "Hử?" Giang Thần sững sờ, hắn rất hiếm thấy đến mình người sư tỷ này nghiêm trang bộ dáng. Không chờ hắn nói chuyện, Mạc Thiên Lam tự đủ: "Chắc hẳn sư tôn cũng cùng ngươi nói liên quan tới Hồng Trần giới sự tình rồi." Sư tỷ bỗng nhiên cảm giác rất bất đắc dĩ, chúng ta liều mạng tu luyện, chính là còn không sánh bằng người ta hảo xuất thân a. "Nói thế nào?" Giang Thần hỏi. Mạc Thiên Lam khẽ cười nói: "Hồng Trần giới có trùng điệp trên trăm vạn năm đại tộc, bọn hắn thiếu chủ tiểu thư vừa sinh ra đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, ngang áp cùng thế hệ, nhìn xuống hạ giới, nếu như chúng ta lần này có thể cùng trường sinh người của Giang gia đi lên, thân phận lập tức sẽ rơi xuống, đánh giá sẽ biến thành bọn hắn mắt con kiến hôi rồi." Vừa nói, Mạc Thiên Lam nhìn Giang Thần một cái, nghiêm túc nói: "Lấy tiểu sư đệ thiên phú, nếu mà lần này trường sinh Giang gia chọn người mang đi Hồng Trần giới, tiểu sư đệ ngươi là có khả năng nhất, đến lúc đó gặp phải loại tình huống này, tiểu sư đệ nhất định phải có lòng bình thường a." "Ta làm cái gì, nguyên lai là loại sự tình này, cái gì đó trường sinh người của Giang gia ảnh còn chưa nhìn thấy đâu. Lại nói nhìn thấy, cũng không nhất định dẫn người đi Hồng Trần giới. Sư tỷ không nên quá buồn lo vô cớ hả?" Giang Thần cười nói. Giang Thần tâm không để ý lắm. Nói thật, Giang Thần hiện tại thật đúng là không muốn đi Hồng Trần giới, dù sao trước tiên đem còn lại 80% thiên đạo luyện hóa mới là vương đạo. Có hệ thống, lúc nào phi thăng không được. Cũng vậy, có thể là sư tỷ quá ưu tâm đi.
Mạc Thiên Lam đột nhiên nói đùa. Hơn nữa, nói không chừng tiểu sư đệ ngươi họ Giang, kia trưởng sinh Giang gia cũng họ Giang, nói không chừng tiểu sư đệ chính là kia người của Giang gia đâu.
Ân, thật có khả năng.
Giang Thần nghiêm túc nói. Nói xong, hai người đều cười. Mạc Thiên Lam cũng không biết tại sao mình lại có cái ý niệm này. Giang Thần càng là toàn thân nhẹ nhõm khi nói đùa.
Yên tâm, liền tính thật đi hồng trần giới, sư tỷ cũng sẽ bảo vệ ngươi.
Mạc Thiên Lam đột nhiên thấp giọng nói. Hỏi tiểu sư đệ một vấn đề cuối cùng, ngươi vì sao tu luyện?
Mạc Thiên Lam quay đầu, đi ra ngoài, thuận miệng nói.
Vì sao tu luyện?
Vấn đề này có thể quá lớn.
Vì tự do, có thể làm chuyện ân ái.
Giang Thần bình tĩnh nói.
Làm chuyện ân ái?
Mạc Thiên Lam tự lẩm bẩm, như là phẩm đọc Giang Thần nói.
Một lát sau, thần sắc hơi đổi.
Sư tỷ, ngươi thì sao?
Giang Thần hỏi ngược lại.
Đương nhiên cùng tiểu sư đệ một dạng a.
Mạc Thiên Lam đông nhiên cười híp mắt nói.
Về sau cùng tiểu sư đệ cùng nhau làm chuyện ân ái.
Giang Thần biểu tình bình thường, không nói gì.
Đưa mắt nhìn Mạc Thiên Lam rời khỏi, Giang Thần trên mặt vô bi vô hỉ, thầm nghĩ.
Là thời điểm đi thử một chút cái này trọng đồng tiên phú bảo thuật có phải là thật hay không lợi hại như vậy.
Nguyên sơ thánh địa ngoài trăm dặm.
Hoàng Sơn giã lĩnh.
Một mâm núi cổ đạo bên trên.
Lúc này đang phát sinh một kiện tục sáo vụ án.
Một nhóm thương đội phía trước.
Đều đem đáng tiền giao ra, linh hạch, vàng bạc tài bảo, muội tử, toàn bộ lấy ra, không thì ra ra ta giết sạch các ngươi.
Dẫn đầu đại hán quá to, mắt lộ ra hung quang.
Phía sau đi theo 20-30 tên tiểu đệ, phất cờ hò reo.
Phải phải, đại gia bất giận, tiểu đây liền đi lấy.
Dẫn đầu tiểu lão đầu, nơm nớp lo sợ nói.
Phía sau là một chiếc đoàn xe, phần lớn người bình thường, có thể căn bản không phải cướp đường đối thủ.
Tiểu lão đầu mặt đầy nhức nhối đi lấy tiền, tính toán của đi thay người.
Dẫn đầu đại hán nhìn thấy, hài lòng cười lên.
Ngay vào lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm bình tĩnh vang dội.
Ân, giết cái cướp đường, không tính giết lầm lương dân đi.
Nghe vậy đại hán kinh sợ.
Hắn cũng không có cảm giác có người, thuận theo phương hướng vừa nhìn.
Không biết lúc nào bên cạnh nhiều hơn một vị bạch y thiếu niên, phong thần tuấn lãng, tựa như thiếu niên thần vương.
Thiếu niên ánh mắt mười phần lãnh đạo, nhìn đến bọn hắn, cho đại hán cảm giác, liền cùng tự nhìn đợi con kiến hôi thì mở dạng.
Ngươi là người nào, không biết đại gia ta?
Đại hán lời còn không lên tiếng.
Chỉ thấy bạch y thiếu niên chậm rãi giơ tay lên, thở khẽ đạo.
Ông xòm.
Dứt tiếng.
Một cổ cường đại lực hút từ bạch y thiếu niên tay xuất hiện.
Trong nháy mắt, bao gồm dẫn đầu đại hán, cùng sau lưng 20-30 danh thủ bên dưới, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt phá thể mà ra.
Trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe.
Linh lực tinh thuần bay về phía bạch y thiếu niên.
Ầm ầm.
Ầm ầm.
Ầm ầm.
Linh lực phá thể mà ra.
20-30 tên cấp phỉ trong nháy mắt tử vong, dẫn đầu đại hán đến chết đều không nhắm mắt lại.
Hắn chẳng thể nghĩ tới mình có thể gặp phải loại này nam nhân.
Nói đều không nói xong,
trực tiếp đập chết hắn.
Hắn chết không nhắm mắt ra.
Sau lưng tiểu lão đầu đoàn xe thấy một màn này, trong nháy mắt hù dọa chạy mất dạng rồi.
Bạch y thiếu niên chính là Giang Thần.
Giang Thần cũng không để ý, ánh mắt nhìn chằm chằm thi thể trên đất.
Vừa mới hắn vận dụng thôn thiên ma công, trong nháy mắt hút khô linh lực của bọn hắn, bất quá đây không phải là hắn lần này đi ra ngoài mục đích chủ yếu.
Giang Thần đơn thủ một tấm, trầm giọng nói:
"Đứng lên."
Dứt tiếng,
trên mặt đất thi thể nhất thời biến đổi.
Một màn quỷ dị phát sinh.
Từng đoàn thân ảnh màu đen từ người chết cái bóng bên trong bò ra.
Chương 34: Huyết tế thiên hạ, bóng đen binh đoàn.
Bàn sơn cổ đạo bên trên,
lúc này đang phát sinh sợ hãi một màn.
Nếu mà truyền đi, đâu chỉ cả kinh nói vực, thậm chí khiếp sợ toàn bộ hồng trần giới.
Đây chính là trọng đồng hai đại thần thuật một trong sao.
Giang Thần nhìn đến trên sơn cốc trước mặt thân ảnh màu đen,
từng đạo bóng người màu đen đứng bình tĩnh tại Giang Thần trước mặt, giống như là đang đợi bọn hắn quân vương ra lệnh.
Bóng đen đời trước chính là trước kia 20-30 tên cấp phỉ.
Quả nhiên là thật, bóng đen hoàn toàn cất giữ người chết lúc còn sống đỉnh phong chiến lực.
Giang Thần đánh giá trước mặt nhất cái bóng đen kia đại hán.
Đại hán này chính là trước cấp phỉ lão đại.
Lúc này còn có thể nhìn thấy trên mặt hắn đoán nghiệm.
Đáng tiếc,
tại hệ thống lực lượng bên dưới, bóng đen từ nội tâm sâu bên trong đối với Giang Thần duy trì tôn ti.
Đi.
Giang Thần đột nhiên vung tay áo bảo, một đạo linh lực xẹt qua bầu trời, sắc bén như đao.
Trong nháy mắt,
trước mặt tất cả bóng đen dưới một kích này, toàn bộ phanh thây,
hóa thành màu đen nước mực, chui vào lòng đất.
Giang Thần tâm niệm vừa động,
trước bóng đen lại lần nữa nổi lên.
Chỉ là,
Giang Thần phát hiện, linh lực của mình tiêu hao hết một phần.
Tuy rằng rất ít, nhưng sát sát thật thật tiêu hao.
Không biết thống khổ, bất tử bất diệt, tuyệt đối tận tâm, quả nhiên là thật, đây trọng đồng tiên phú bảo thuật quả nhiên lợi hại.
Giang Thần hít sâu một hơi, mặt đầy thở dài nói,
hơn nữa đây chỉ là hai đại thần thuật một trong, nhất vực thiên đạo 20% sinh tử chi khí chỉ có thể giác tỉnh cái này thần thuật, như vậy một cái khác không có giác tỉnh sẽ là bực nào bá đạo đâu.
Giang Thần ánh mắt nóng bỏng, cái năng lực này đã để cho hắn 10 phần kinh hãi.
Vừa nghĩ tới, đây chỉ là 20% sinh tử chi khí phát ra đến thần thuật, còn có một loại khác mạnh hơn không có kích động.
Giang Thần hận không được lập tức đem còn lại kia 80% thiên đạo tìm ra.
Đáng tiếc, coi như không chết bất diệt, cũng chỉ là duy trì tại người sống thời kỳ tuyệt cùng, không thể lại tăng trưởng thực lực.
Giang Thần đột nhiên có chút tiếc hận nói,
bởi vì hắn vừa mới có một cái lớn mật ý nghĩ.
Bất quá nói chuyện cũng tốt, không thì thật đúng là sợ mình chịu đựng không nổi cám dỗ.
Giang Thần cười nói,
vừa mới trong nháy mắt, Giang Thần ý nghĩ rất đơn giản.
Huyết tế thiên hạ.
Đúng.
Tại thu được cái thế giới này nắm quyền trong tay sau đó, nếu như có lượng lớn có thể lớn lên lực lượng. Bất tử bất diệt, tuyệt đối tận tâm. Giang Thần bằng vào vị diện chi chủ thân phận, tuyệt đối có thể chinh chiến vạn giới. Độc đoán vạn cổ. May mà, lý trí của ta chiến thắng tà niệm, thần thuật cũng giới hạn người chết thực lực trưởng thành. Giang Thần lẩm bẩm nói. Liên tính không thể trưởng thành. Giang Thần tin tưởng chính mình cũng có thể chế tạo một nhánh quân đội, một chi từ đỉnh phong cường giả tạo thành, hơn nữa tuyệt đối trung thành quân đội. Thực lực bọn hắn quá thấp. Muốn thống nhất dùng sức mạnh người tạo thành, ta muốn rèn đúc thuộc về của chính ta, quỷ. Không đúng, bóng đen binh đoàn. Tại Giang Thần mắt, những này tiểu mao tặc thực lực quá kém. Quả thực là khó coi, muốn xây dựng cũng là dùng đỉnh phong cường giả tạo thành. Nghĩ tới đây, Giang Thần có lòng tính toán, thân ảnh chậm rãi biến mất tại bản sơn cổ đạo bên trên. Nguyên sơ thánh địa. Trong lòng đất đại ngục giam. Tại đây nốt rất nhiều tội ác tại trời tù phạm. Vì sao không đem bọn hắn giết tất cả? Giang Thần hỏi ra mình nghi vấn. Đạo tử minh giám, tại đây tù phạm thực lực cường đại nhất, nhục thân thậm chí đạt tới thánh chủ cảnh, muốn giết rất khó, hơn nữa còn có rất nhiều là khác tông môn thám tử. Cai ngục trưởng lần trước mặt định hót nói ra. Nga, thì ra là như vậy. Giang Thần bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hay nói đi. Tại cái này một cái tát có thể đập nát hư không thế giới, giữ lại những tù phạm này có ích lợi gì? Còn không bằng một cái tát đập chết bất chuyện. Nguyên lai là có chút quá mạnh mẽ không dễ giết. Có chút giữ lại còn hữu dụng. Đi, mang ta đi xem những tù phạm kia. Giang Thần hai tay sau lưng, bình thản nói. Phải. Cai ngục trưởng lão tuy rằng tâm tính thiện lương kỳ, nhưng hắn biết rõ có một số việc biết quá nhiều không tốt. Hiếu kỳ hại chết mèo đạo lý. Ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường, mang Giang Thần để nhìn những tù phạm này. Chương 35, đèn hoa sen, thiên đạo chi lực. Nhị trưởng lão Trương Chấn đạo tràng bên trong. Nữ nhi, Hồng Trần giới trưởng sinh Giang gia chẳng mấy chốc sẽ phái người xuống, đến lúc đó rất có thể mang theo người đi lên, vi phụ tư chất quá kém, đã không có hy vọng, nhưng nữ nhi ngươi muốn nỗ lực à? Nhị trưởng lão Trương Chấn lời nói thành khẩn nói ra. Trương Chấn đối diện đúng là hắn nữ nhi duy nhất. Đồng thời cũng là tam trưởng lão, tuyệt mỹ phụ nhân Nghê Thải Y đệ tử. Tam thánh nữ, Sở Khuynh Nguyệt. Khó có thể tưởng tượng, Trương Chấn nữ nhi vậy mà bái sư ở tại Hứa Nguyệt sư muội. Bất quá, thế giới có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy. Ân, ta biết rồi, ta nhất định sẽ cố gắng. Sở Khuynh Nguyệt bình thản nói. Ai? Trương Chấn thở dài, nói ra. Vốn là ta đối với Đỗ Trạm Phong tiểu tử kia ấp ủ mong đợi, hắn thiên phú rất tốt, đáng tiếc đụng phải đạo tử. Nhìn đến Sở Khuynh Nguyệt há mồm, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Trương Chấn cười một tiếng, Chấn An nói. Yên tâm, vi phụ tâm rất phẳng tĩnh, không có nhiều như vậy phẫn nộ không cam lòng, huống chi đạo tử thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nói thế nào, phụ thân biết chút ít cái gì? Sở Khuynh Nguyệt áp chế thần hải sôi trào âm thanh, hỏi. Ta đánh giá, đạo tử hẳn xuất thân Hồng Trần giới, không phải kia trường sinh răng ra, chính là phương nào thái cổ tiên tộc, bất hủ thế lực các loại. Phụ thân, chào ngài giống như đối với Hồng Trần giới một ít chuyện rất rõ ràng. Sở Khuynh Nguyệt mi mắt rũ thấp, thấp giọng nói. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, hôm nay vi phụ cho ngươi một lần giải thích nghi hoặc cơ hội. Trương Chấn cười nói. Sở Khuynh Nguyệt hít sâu một cái, nói ra: "Ta muốn biết liên quan tới ta mẫu thân chuyện." Tĩnh. Trương Chấn nụ cười trên mặt cứng lại. Thật lâu, Trương Chấn mới phục hồi tinh thần lại, thở dài: "Ai, ngươi muốn hỏi cái này thật lâu đi, quên đi, ngươi cũng đã trưởng thành, lúc trước cảm thấy biết rõ những này cũng không có tác dụng gì, bây giờ nhìn lại khả năng có một tia hy vọng. Sẽ nói cho ngươi biết đi." Nghe vậy Sở Khuynh Nguyệt tinh thần chấn động, theo bản năng ngồi ngay ngắn người lại. Trương Chấn ánh mắt mê man, dần dần lọt vào hồi ức. "Cha ngươi từ trước ta là cái tiểu nông trưởng, lãnh chúa, thực lực thấp kém, vốn cho là sẽ bình thường không có gì lạ sống hết một đời. Thằng đến một ngày kia, gặp thay đổi ta cả đời người, cũng chính là mẫu thân của ngươi. Kia ngày ra ngoài, tại một nơi màu đen rừng rậm, ta phát hiện người bị thương nặng, rơi vào trạng thái ngủ say nữ nhân. Nữ nhân kia chính là mẫu thân của ngươi. Ta đem nàng cứu trở về. Rất nhanh nàng liền tỉnh lại, lúc ấy mẫu thân ngươi đối với ta rất khinh thường vừa nhìn, sau đó tại ta tỉ mỉ chiếu cố. Trong lúc còn phát sinh thật là lắm chuyện. Cuối cùng ta cùng mẫu thân ngươi yêu nhau." Vừa nói, Trương Chấn trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nụ cười này để cho Sở Khuynh Nguyệt ngẩn ngơ. Bởi vì đây là nàng lần đầu tiên thấy mình phụ thân cái bộ dáng này. Thế nhưng, thời gian không bao lâu, mẫu thân ngươi bên kia liền đến người. Rất nhanh. Trương Chấn khổ sở nói. Vậy cái thời điểm, ta mới biết mẫu thân ngươi thân phận, nàng đến từ Hồng Trần giới, là Hồng Trần giới ngũ đại thần tộc một trong, phù đô thần tộc tộc trưởng thân muội muội. Đương nhiên thực lực của ta tại đạo vực coi là không tệ, ta nhớ bảo hộ mẫu thân ngươi, nhưng đến đầu đến phát hiện đây chỉ là một chê cười, ở đối phương mắt ta chỉ là một con kiến hôi. Lúc ấy mẫu thân ngươi có ngươi, cuối cùng vẫn là mẫu thân ngươi lấy mệnh tương bức, để lại ngươi, bất quá mẫu thân ngươi cũng đi theo trở lại Hồng Trần giới rồi. Trương Chấn nói ra. Đây chính là ta cùng mẫu thân ngươi toàn bộ trải qua. Nghe vậy, Sở Khuynh Nguyệt rơi vào trầm mặc. Không phải nàng không muốn nói chuyện, mà là thần hải giao chỉ tiên tử lúc này đã vỡ tổ rồi. Sở Khuynh Nguyệt đầu óc hỗn loạn làm một đoàn. Đúng rồi, hôm nay ngươi 10, mẫu thân ngươi lúc đi nói qua, ngươi 10 tuổi thời điểm liền có thể đem vật này giao cho ngươi, bảo vệ cho ngươi bình an cả đời. Trương Chấn vừa nói, từ nhẫn chữ vật lấy ra một vật. Một chiếc màu xanh đèn hoa sen, thập nhị phẩm đèn hoa sen. Đây là cái gì? Sở Khuynh Nguyệt hỏi. Không biết. Trương Chấn lắc đầu một cái, nói ra mẫu thân ngươi nói, đây là nàng năm đó hạ giới lịch luyện nguyên do,
quan hệ đến tiên đạo chi lực, nàng đạt được sau đó không có nói cho gia tộc, để lại cho ngươi bảo mệnh dùng. Sở Khuynh Nguyệt đưa tay nhận lấy đèn hoa sen, cẩn thận chu đáo. Sở Khuynh Nguyệt từ có thể cảm giác một cổ huyền diệu khó giải thích khí tức, tựa như tiên đạo chi lực. Phụ thân, ta đi hồng trần giới là có thể cứu mẫu thân sao? Sở Khuynh Nguyệt đột nhiên hỏi. Làm sao có thể, không có đầy đủ thực lực ngươi đi chính là tìm chết. Trương Chấn cười khổ nói. Đương nhiên. Trương Chấn chậm rãi nói. Bất quá, năm đó mẫu thân ngươi nói đôi câu vài lời, ta biết, Trường Sinh Giang gia là không kém gì phù đồ thần tộc, thậm chí mạnh hơn. Nhìn đến Sở Khuynh Nguyệt nhìn mình, Trương Chấn giải thích. Dựa theo mẫu thân ngươi mà nói, Trường Sinh Giang gia chính là Trường Sinh thế gia người đứng đầu, có thể hiệu lệnh quần hùng, phù đồ thần tộc tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là một phương thần tộc, căn bản so ra kém nắm giữ người đứng đầu thực lực Trường Sinh Giang gia. Ta hiểu rõ ý của phụ thân rồi, ta sẽ cố gắng để cho phụ thân cùng mẫu thân mau sớm đoàn tụ. Sở Khuynh Nguyệt cầm lấy đèn hoa sen, mi mắt rũ thấp, chậm rãi đứng dậy. Trương Chấn lắc đầu một cái, phát ra từ đáy lòng đạo: "Làm hết sức mà thôi, phụ thân đã không muốn những thứ kia, cha là một không có ích lợi gì người, chỉ cần ngươi bình bình an an qua cả đời là tốt rồi. Chỉ là lần này Trường Sinh Giang gia người tới, để cho vi phụ nhìn thấy một tia hy vọng, không thì những này đời này đều không định nói." Chương 36: "Thật xin lỗi, ngươi không họ Giang." Sở Khuynh Nguyệt đạo của mình trận: "Ngươi cũng biết mẫu thân ta chuyện, đúng không?" Sở Khuynh Nguyệt vuốt vuốt trong tay màu xanh đèn hoa sen, bỗng nhiên nói ra: "Thân Hải." Giao Chỉ tiên tử trầm mặc chốc lát, nói ra: "Từng tại thượng giới đã nghe qua một ít, nhưng không muốn đến thật sự là dạng này. Có thể nói ngươi một chút biết sao? Phụ thân dù sao chỉ là tại hạ giới, chưa từng tới hồng trần giới, có một số việc không rõ ràng, Giao Chỉ, ta có thể hỏi cũng chỉ có ngươi sao?" Sở Khuynh Nguyệt tình chân ý thế nói: "Được rồi." Giao Chỉ tiên tử thở dài, nói ra: "Ta biết cũng không nhiều, chỉ là nghe mà thôi." "Ừ." Sở Khuynh Nguyệt gật đầu, lặng lặng chờ đợi. Giao Chỉ tiên tử nổi lên một hồi nói ra: "Tại 10 năm trước, hồng trần giới phù đồ thần tộc phát sinh qua một kiện khủng lồ tai tiếng, phù đồ thần tộc tộc trưởng thân muội muội, cư nhiên hạ giới tư thông, tin tức truyền ra, khiếp sợ hồng trần. Vậy chính là mẫu thân ta đi." Sở Khuynh Nguyệt nói ra. "Đúng thế." Giao Chỉ tiên tử nói ra. Lúc ấy ai cũng không tin đây là thật, phù đồ thần tộc tộc trưởng thân muội muội, đây là cao bao nhiêu thân phận, nhất tộc thần nữ à. Chính là sau đó, mọi người dần dần tin tưởng. Giao Chỉ tiên tử thở một hơi thật dài, nói ra: "Phù đồ thần nữ bị hắn ca, cũng chính là phù đồ tộc trưởng, trấn áp tại tổ địa, phù đồ dưới núi, đã 10 năm chưa từng xuất hiện tại hồng trần. Hồng trần giới lúc này mới tin tưởng. Đây cũng là phù đồ thần tộc một kiện hai tiếng, bởi vì liên quan đến phù đồ thần tộc, cho nên rất ít có người nhắc tới, lâu ngày liền mọi người quên đi." Nghe thấy Giao Chỉ tiên tử mà nói, Sở Khuynh Nguyệt trầm mặc. "Phù đồ tổ địa, phù đồ núi, mẫu thân của mình liền bị trấn áp tại chỗ đó, còn là bị mình. Cứu cứu, mà mình cái này làm nữ nhi còn cái gì đều không thể làm, đây thật là thống khổ nhất bất quá một chuyện." Sở Khuynh Nguyệt hít sâu một hơi, vấn đạo: "Nếu mà dựa theo phân phó của ngươi, nỗ lực tu luyện cuối cùng phi thăng hồng trần, bước vào Giao Chỉ, có khả năng hay không cứu ra mẫu thân ta?" Giao Chỉ tiên tử nghe ra Sở Khuynh Nguyệt ngôn ngữ mãnh liệt khát vọng, nàng trầm mặc một chút, tàn nhẫn đạo: "Không thể." "Vì sao? Ngươi không phải nói Giao Chỉ là hồng trần giới đỉnh phong thực lực sao? Ta bước vào Giao Chỉ vì sao không được? Có ngươi ở đây, ta rất nhanh sẽ có thể trở thành Giao Chỉ thánh nữ, dạng này cũng không có thể sao?" Sở Khuynh Nguyệt không cam lòng hỏi. "Không được." Giao Chỉ tiên tử lạnh lùng nói. "Đừng nói giống như ta trở thành Giao Chỉ tiên tử, chính là trở thành Giao Chỉ chi chủ cũng không được." "Vì sao?" Không đợi Sở Khuynh Nguyệt nói xong, Giao Chỉ tiên tử nói thẳng: "Không tại sao, cũng bởi vì thực lực, phù đồ thần tộc thân là ngũ đại thần tộc một trong, Giao Chỉ thực lực không treo chọc nổi, huống chi còn liên quan đến phù đồ tộc trưởng Lịch Lân, đám trưởng lão cũng sẽ không đồng ý." Nghe vậy Sở Khuynh Nguyệt có chút tuyệt vọng, đột nhiên linh quang chợt lóe, nói ra: "Lần này Trường Sinh Giang gia người tới, nếu mà ta theo đến đi lên, bái nhập Trường Sinh Giang gia, thỉnh cầu bọn hắn xuất thủ, có thể hay không cứu ta mẫu thân?" "Không thể." Giao Chỉ tiên tử một lần nữa để cho Sở Khuynh Nguyệt mộng phá diệt. Lần này không đợi Sở Khuynh Nguyệt hỏi vì sao, Giao Chỉ tiên tử nói thẳng: "Vâng, Trường Sinh Giang gia là Trường Sinh thế gia người đứng đầu, vung cánh tay hô lên, sẽ vạn như mây, là không sợ phù đồ thần tộc, thực lực vượt trên đã suy nhược phù đồ thần tộc, có thể ngươi muốn qua không có, Giang gia tại sao phải thay ngươi thò đầu ra? Vì thế đắc tội một phương thần tộc." Sở Khuynh Nguyệt chưa từ bỏ ý định đạo: "Ta có thể liều mạng tu luyện, thu được bọn hắn tán thành, từng bước leo lên." Giao Chỉ tiên tử một câu nói trực tiếp chặn lại miệng của nàng. "Vô dụng, ngươi không họ Giang." Sở Khuynh Nguyệt trực tiếp cứng lại. Giao Chỉ tiên tử chậm rãi nói: "Những này Trường Sinh thế gia, Thái Cổ tiên tộc, còn có Ngũ Đại thần tộc, bọn hắn coi trọng nhất chính là huyết mạch, ở trong mắt bọn họ không có gì so sánh huyết mạch quan trọng hơn rồi. Nếu mà ngươi họ Giang, là Trường Sinh Giang gia thiếu chủ, hoặc là đại tiểu thư, thật xảy ra loại chuyện như vậy, Trường Sinh Giang gia nhất định sẽ vì ngươi ra mặt, hoặc có lẽ là căn bản sẽ không bị phần này bị khuất." Thậm chí nói, Giao Chỉ tiên tử thẳng thắn nói: "Nếu mà phụ thân ngươi nếu như Trường Sinh Giang gia dòng chính thân phận, cũng không có nhiều chuyện như vậy, hắn và mẫu thân ngươi giữa chính là hai tộc thông gia, đây cũng không phải là thai tiếng, mà là một cọc câu chuyện mọi người ca tụng rồi. Cuối cùng, vẫn là sau lưng không đủ cường đại, cân cước không rất cứng đưa đến." Giao Chỉ tiên tử nói 10 phần thực tế, để lộ cái này máu rầm rề thế giới. Sở Khuynh Nguyệt hé miệng không nói.
thế lực khác cũng không cần suy nghĩ. Giao Chỉ tiên tử nhìn ra Sở Khuynh Nguyệt ý tứ, nói ra: "Hồng Trần giới quần quận bao la, đứng đầu nhất chỉ mấy loại như vậy. Trường Sinh thế gia, Thái Cổ tiên tộc, Ngũ Đại thần tộc, Bất Hủ thế lực. Những thế lực này, không có ai sẽ làm ngươi ra mặt, bởi vì không đáng." Giao Chỉ tiên tử nhàn nhạt nói: "Vậy bản thân ta tu luyện, thời gian bao lâu mới có thể cứu ra mẫu thân, để cho nàng cùng chúng ta đoàn tụ?" Sở Khuynh Nguyệt gian nan nói: "Không có thời gian, bởi vì không thể nào." Giao Chỉ tiên tử âm thanh một khắc này lãnh khốc giống như một cái bạo quân, để cho Sở Khuynh Nguyệt tuyệt vọng. Những truyền thừa khác trên trăm vạn năm gia tộc, không nói nội tình thực lực, liền chỉ riêng là thế hệ trẻ liền có thể nghiền ép ngươi. Bọn hắn vì sao coi trọng như vậy huyết mạch, cũng là bởi vì bọn hắn có huyết mạch truyền thừa, một khi kích động thực lực liền có thể đột nhiên tăng mạnh, căn bản không phải ngươi có thể so sánh. Nếu mà bái nhập Giao Chỉ Trường Sinh Giang gia, ngươi còn có thể đuổi theo người ta, có thể chỉ bằng vào bản thân ngươi, cố gắng cả đời ngươi cũng không đuổi kịp người ta cái đuôi. Ta đoán, mẫu thân ngươi cũng là bởi vì cùng phụ thân ngươi kết hợp, phá hư huyết mạch, phù đồ tộc trưởng mới chấn nộ. Nghe vậy Sở Khuynh Nguyệt im lặng vông nôn, chợt nhớ tới một chuyện, kích động nói: "Theo như ngươi nói như vậy, mẫu thân ta là phù đồ thần nữ, ta cũng nắm giữ. Ngươi biết kích động huyết mạch sao?" Giao Chỉ tiên tử một chậu nước lạnh trực tiếp dội xuống đi, đem Sở Khuynh Nguyệt tới lạnh thấu tim. "Ngươi biết không?" Sở Khuynh Nguyệt chưa từ bỏ ý định hỏi. "Hừ hừ, ta có không?" Giao Chỉ tiên tử hừ lạnh nói: "Ta nếu là biết, phù đồ thần tộc có thể đem Giao Chỉ mộ tổ đào rồi, cho cốt đều cho dương cao rồi." Chương 37, làm nô tỳ, dâng hiến thiên đạo bảo vật. Truyền thừa liên quan đến những này trăm vạn năm gia tộc truyền thừa, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Nhìn đến càng ngày càng trầm mặc, triệt để lòng như cho ngợi Sở Khuynh Nguyệt. Giao Chỉ tiên tử lòng không đành, an ủi: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, giống như phụ thân ngươi nói, hảo hảo sinh hoạt là tốt, có ta ở đây, tương lai ngươi tại Hồng Trần giới cũng nhất định rực rỡ hào quang, chuyện này chôn ở đáy lòng là tốt." Sở Khuynh Nguyệt không nói gì, ánh mắt trống rỗng, ánh mắt không có một tia màu sắc. Sở Khuynh Nguyệt đang suy tư. "Ai?" Giao Chỉ tiên tử cũng không có lên tiếng quấy rầy, chỉ là thở dài, tâm cười khổ: "Không phải lỗi của ngươi, là ngươi không có cường đại bối cảnh." Qua thật lâu, Sở Khuynh Nguyệt ánh mắt chạm, rốt cuộc khôi phục một tia thần thái. Hướng theo thời gian đưa đẩy, Sở Khuynh Nguyệt thần sắc càng ngày càng kiên định, lòng một cái ý nghĩ cũng càng ngày càng xác định. Giao Chỉ tiên tử nhìn ở trong mắt, không rõ vì sao. Hô. Sở Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, như là hạ quyết tâm. Chậm rãi đứng dậy, toàn thân váy xòe như hoa sen một bản tỏa ra. Bước liên tục nhẹ nhàng, đi ra đạo tràng. Nguyên sơ đại ngục giam. Thì ra là như vậy, giống như ta nghĩ. Giang Thần gật đầu một cái, lòng tham là hài lòng. Vừa mới hắn khảo nghiệm một hồi, cùng hệ thống đã nói một dạng. Không chỉ là hắn, những hắc ảnh này giết chết người, cũng bị phán định là Giang Thần giết chết. Có thể bị Giang Thần triệu hồi ra bóng đen. Không, phải nói, không chỉ là người, chỉ cần là sinh mạng thể. Tam giới nói, bị ngạn mọi người, khác châu vực, đều có thể bị Giang Thần triệu hồi ra bóng đen. Trọng đồng bảo thuật, khủng bố thế này. Ân, nên trở về đi nghỉ ngơi một chút, trở về chuẩn bị thật tốt, lập tức phải đi Lâm Hải bí cảnh rồi, phải đi một chuyến. Trước còn đáp ứng cái kia Sở Khuynh Nguyệt lấy vật gì đồ vật tới đây, người không thể nói mà vô tín a. Giang Thần duỗi lưng một cái, rời khỏi Nguyên Sơ đại ngục giam, khởi hành nhìn lại Ngộ Đạo Phong. Mình bán sơn cung điện. Ngộ Đạo Phong, bán sơn cung điện phía trước. Ngươi đây là đang làm gì? Giao Chỉ tiên tử xấu hổ nói. Nàng nhìn quỷ gối cung điện phía trước Sở Khuynh Nguyệt, trong lúc nhất thời đầu óc có chút phát ngộng. Không biết vì sao, Sở Khuynh Nguyệt rời khỏi đạo của bản thân trận, trên đường đi đến Giang Thần bán sơn cung điện, trực tiếp quỳ gối tại đây. Có thể nghĩ tới biện pháp đều suy nghĩ. Vô luận ta cố gắng thế nào đều cứu về không mẫu thân, chỉ có thể đến nhờ giúp đỡ nói con rồi. Sở Khuynh Nguyệt thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Ngươi không phải nói đạo tử xuất thân hiền hách, là thánh nhân đệ tử sao? Hắn xuất thủ nhất định có thể." "Nhưng mà..." Giao Chỉ tiên tử nói ra: "Lẽ nào thánh nhân đệ tử, Hồng Trần tiên làm núi dựa, đều không áp chế nổi phù đồ thần tộc?" Sở Khuynh Nguyệt nhàn nhạt nói: "Có thể là có thể, nhưng người ta vì sao giúp ngươi a?" Giao Chỉ tiên tử rốt cuộc hỏi ra tâm vấn đề, tuy rằng nàng tán thành cùng Giang Thần làm quan hệ tốt, có thể Giao Chỉ tiên tử cũng không phải là không có kia đầu óc. Biết rõ lấy hiện tại Sở Khuynh Nguyệt cùng Giang Thần quan hệ, đối phương làm sao có thể đáp ứng giúp đỡ nàng. "Ta tự nhận là thiên phú không tệ, nguyện ý vì nô tỳ thì cả đời không lấy chồng, hầu hạ đạo tử khoảng, không cần đạo tử xuất thủ, chỉ cầu đạo tử cho ta một cơ hội, để cho người nhà ta đoàn tụ là tốt rồi." Sở Khuynh Nguyệt nhẹ giọng nói. "Giao Chỉ, ngươi nói ta nói như vậy có được hay không?" Giao Chỉ tiên tử triệt để sợ ngây người, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, cả kinh nói: "Ngươi là nghiêm túc, ngươi có biết hay không mình ở nói cái gì? Một khi ngươi nói như vậy, đối phương không có đồng ý may mà, đồng ý ngươi liền thật làm nô tỳ cả đời." "Ta biết, hiện tại ta vô cùng thanh tỉnh, biết rõ mình đang làm gì." Sở Khuynh Nguyệt nhàn nhạt nói. "Hiện tại ta chỉ hy vọng đạo tử có thể mở ra một con đường, nhận lấy ta." Vừa nói, siết chặt tay áo bảo đèn hoa sen. "Đây là mẫu thân nàng, phù đồ thần nữ lưu cho nàng đồ vật, nghe nói nhiễm phải thiên đạo chi lực, có thể bảo vệ nàng cả đời. Hy vọng Giang Thần có thể yêu thích đi." Giao Chỉ tiên tử triệt để không lời có thể nói, nàng là nói bảo Sở Khuynh Nguyệt cùng Giang Thần làm quan hệ tốt, cũng không có để cho nàng đem mình dâng hiến ra ngoài a. Nàng một nữ hài tử, tội gì như vậy chứ? Nhìn đến Sở Khuynh Nguyệt quật cường ánh mắt, Giao Chỉ tiên tử bỗng nhiên có chút đau lòng.
Nàng biết rõ, Sở Khuynh Nguyệt không có sai, nàng không có gì tư tâm, nàng chỉ là muốn để cho người nhà đoàn tụ mà thôi. Bản này không có sai. Sai chỉ sai tại nàng quá yếu, không có bối cảnh, không có thực lực. Đến chống lại cái này không công. Hơn nữa, Giao Chỉ tiên tử lại biết Khuynh Nguyệt bất quá, biết rõ lấy đối phương tính cách. Giang Thần một khi đáp ứng thỉnh cầu của nàng, nàng là sẽ không có nhị tâm, chỉ có thể một lòng một ý hầu hạ Giang Thần. Dù sao, có hiếu tâm nhân tính vạch tổng sẽ không quá kém. Giang Thần, hy vọng ngươi có thể đáp ứng đi. Giao Chỉ tiên tử nghĩ thầm. Chương 38, sớm bố cục, tiên thủ vô địch. Ngộ đạo phong. Giang Thần một bộ bạch y liễu, phiêu giật mà phản. Hử? Giang Thần đang suy nghĩ chuyện đâu, nhìn đến quỷ gối cung điện phía trước Sở Khuynh Nguyệt, nhất thời sửng sốt một chút. Giang Thần nhíu mày vấn đạo. Sở thánh nữ, ngươi đây là ý gì? Sở Khuynh Nguyệt thấp giọng nói. Đạo tử, Sở Khuynh Nguyệt có chuyện muốn nhờ. Đi, đi vào rồi hay nói. Giang Thần hơi nhíu mày, vung tay áo bảo, nói ra. Hắn phát hiện, xung quanh một ít ngộ đạo phong thị nữ, ở phía xa lén lút quan sát, ánh mắt hiếu kỳ. Tránh cho không cần thiết phiền toái, Giang Thần trước hết bước vào cung điện rồi. Thấy vậy, Sở Khuynh Nguyệt cũng ngoan ngoãn cùng Giang Thần bước vào cung điện bên trong. Bất quá từ đầu đến cuối lạc hậu một bước, giữ một khoảng cách. Bán Sơn cung điện bên trong. Cục, cục, cục. Giang Thần mặt không biểu tình, ngón tay tùy ý gõ ghế ngồi tay vịn. Nghe xong Sở Khuynh Nguyệt chuyện đã xảy ra sau đó, hồi lâu không nói gì. Chuyện này nhất thời để cho đứng tại điện Sở Khuynh Nguyệt tâm bất an. Hồi lâu, Giang Thần lên tiếng, giọng điệu lãnh đạm nói: "Ân, nguyên lai là dạng này, bất quá ngươi nói với ta những này, là ý gì?" Phù phù. Sở Khuynh Nguyệt phù phù một tiếng quỷ dưới đất, thấp giọng nói: "Khuynh Nguyệt muốn cầu đạo tử làm chủ, thu vào môn tưởng, từ đó làm nô tỳ, tùy ý đạo tử xử lý, không cầu công tử vì Khuynh Nguyệt xuất đầu, chỉ cầu công tử cho Khuynh Nguyệt một cái cơ hội, để cho Khuynh Nguyệt người nhà đoàn tụ." Nói xong, Sở Khuynh Nguyệt trực tiếp giật đầu, đầu rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, không dám tiếp tục nhìn Giang Thần con mắt. Cao tọa bên trên, Giang Thần mặt không biểu tình, không nhìn ra hỉ nộ ái ố. Giang Thần tâm, tư duy tựa như tia chớp thần tốc phân tích. Từ vừa mới nói chuyện, có thể thấy được, cái này Sở Khuynh Nguyệt hẳn hiểu lầm cái gì. Phải cùng tiểu lọ lì sư phó một dạng, hiểu lầm ta bối cảnh. Ngũ đại thần tộc, tất nhiên không yếu, ta tương lai phi thăng hồng trần, tất nhiên sẽ giao thủ, không bằng đi trước bố cục. Vốn là, Giang Thần tự nhận là về sau phi thăng hồng trần, trấn áp cửu thiên thập địa, nhất định là muốn cùng phù đồ thần tộc xảy ra xung đột. Đến lúc đó thuận tay giúp một hồi, cũng không có cái gì. Có thể Sở Khuynh Nguyệt biểu hiện để cho Giang Thần có chút không thoải mái. Mặc dù là cẩn thận, có thể trong tiềm thức lại có chút ta yếu ta có lý cảm giác. Phù đồ thần tộc. Giang Thần tự lẩm bẩm. Một cái ý niệm tại Giang Thần bộ não chậm rãi thành hình. Sở Khuynh Nguyệt toàn thân run rẩy nằm ở phía dưới, thân hình như trăng tròn. Chờ đợi Giang Thần mà nói, nàng cảm giác mỗi một khắc đều trải qua thật chậm, mỗi một khắc đều là một loại đau khổ, một ngày bằng một năm. Rốt cuộc, Giang Thần mặt không biểu tình, giọng điệu lãnh đạm nói: "Phù đồ thần tộc, con kiến hôi ngươi, bất quá ta tại sao phải giúp ngươi, vừa vặn bằng vào lòng trung thành của ngươi, cũng không đủ." Nói không nói chết. Tuy rằng Giang Thần xưng phù đồ thần tộc làm kiến hôi, Sở Khuynh Nguyệt có chút chắt lưới. Bất quá lúc này, Giang Thần giọng điệu càng lớn Sở Khuynh Nguyệt càng yên tâm. Chứng minh đối phương là thật có bối cảnh, thật có niềm tin. Sở Khuynh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, chặn lại nói: "Đạo tử điện hạ, ta nơi này có mâu thân lưu lại một món bảo vật, nói là tại phù đồ thần tộc đều là chí bảo, hy vọng đối với điện hạ hữu dụng." Vừa nói, Sở Khuynh Nguyệt cầm lấy đèn hoa sen, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, không dám ngẩng đầu, chồng mông lên, thân thể run run rẩy rẩy. Giang Thần không khỏi nhìn nhiều một hồi, lập tức thu hồi ánh mắt, tay áo bào vung lên, tia thập nhị phẩm đèn hoa sen liền rơi vào bàn tay hắn. Vang lên bên tai hệ thống thanh âm nhắc nhở: "Keng, hệ thống nhắc nhở, phát hiện trấn áp đạo vực thiên đạo 4 cái vật phẩm một trong, thanh liên đèn, phải trang lập tức dung hợp, nhiệm vụ thưởng, đạt được 20% thiên đạo chi lực." Dĩ nhiên là 4 cái trấn áp thiên đạo khí vận một trong, thật là ngủ gà ngủ gật đưa gối đầu. Giang Thần hai mắt tỏa sáng. Theo hệ thống nhắc nhở, còn lại 80% thiên đạo, từ 4 cái vật phẩm trấn áp, mỗi cái 20%. Cho nên, đây thanh liên đèn chính là Giang Thần hiện tại thứ cần thiết nhất một trong. Giang Thần giọng điệu giữ vững bình tĩnh, lãnh đạm nói: "Đồ vật không tệ, ta thu, trước đó nói rõ, cơ hội ta chỉ cho ngươi một lần, đến thì có thể hay không nắm chặt, chỉ xem ngươi của mình." "Đa tạ điện hạ." "Không, đa tạ công tử." Sở Khuynh Nguyệt sửa lời nói, mặt đầy hưng phấn. "Ừ." Giang Thần mặt không cảm giác gật đầu một cái, bình tĩnh nói: "Đừng quên lời ngươi đã nói hôm nay, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, cũng đừng đối với ta có cái gì che giấu." "Cái này hiển nhiên." Sở Khuynh Nguyệt chặt lại nói: "Khuynh Nguyệt đã đem tất cả đều nói cho công tử, không dám có thứ gì sự tình che giấu công tử, công tử để cho Khuynh Nguyệt làm bất cứ chuyện gì đều có thể." Mặc dù chỉ là một cái cơ hội, nhưng Sở Khuynh Nguyệt không muốn mất đi, dù sao đây là nàng hiện tại cơ hội duy nhất. "Ân, tốt, đi xuống đi, thật đến đó một ngày, đối phó phù đồ thần tộc, ta dùng đến ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ nói." Giang Thần nói ra. "Phải." Sở Khuynh Nguyệt vội vàng đứng dậy, không người cáo lui. "Đúng rồi, Lâm Hải bí cảnh lập tức mở ra, ngươi muốn tử kim cây mây ta sẽ dẫn đưa cho ngươi." Giang Thần nhàn nhạt nói. "Đa tạ công tử." Sở Khuynh Nguyệt cung kính nói. "Một cái nhấc tay, dù sao ngươi tu hành vạn hóa thánh quyết cần nó. Ngươi cường đại cũng có thể vì ta xử lý càng nhiều chuyện." Giang Thần giọng điệu bình tĩnh, lơ đãng nói:
Tĩnh. Trong ngáy mắt, Sở Khuynh Nguyệt rợn cả tóc gáy, lông tơ đều dựng lên, hoảng sợ nhìn đến Giang Thần, há mồm phải nói: "Đi xuống đi." Nói xong, Giang Thần nhắm hai mắt lại. Nghe vậy, Sở Khuynh Nguyệt há miệng, nước mắt ở trong mắt lẩn vẩn, có chút nóng nảy, nàng chưa từng nghĩ lừa Giang Thần. Chỉ là nàng xác thực chưa từng nghĩ những này, hơn nữa thần hải bên trong người kia cũng không phải nàng. Bất quá nhìn đến mặt không biểu tình nhắm mắt dưỡng thần Giang Thần, Sở Khuynh Nguyệt cuối cùng không có nói gì, mí môi không người thi lễ, chuyển thân rời khỏi. Xuất cung cửa điện, bị gió thổi một cái. Sở Khuynh Nguyệt không nén nổi dùng mình một cái. Lúc này nàng mới phát hiện, mình giống như là mới từ trong nước vét lên đến một dạng, toàn thân ướt đẫm. Đồng dạng khiếp sợ còn có kỳ thần biển giao trì tiên tử. Sở Khuynh Nguyệt như rơi vào hầm băng. Vừa nói xong chưa che giấu, liền xuất hiện chuyện này. Sở Khuynh Nguyệt phập phòng lo sợ đi. Cung điện bên trong, Sở Khuynh Nguyệt sau khi đi, Giang Thần chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh, lẩm bẩm nói: "Vì đế giả, phải có lăng vân ý chí, cũng phải có nhu tình như nước." Giang Thần cuối cùng bị Sở Khuynh Nguyệt hiếu tâm cảm động một ít. Liền khi một con cờ đi, cái này coi như là ta tại Hồng Trần giới sớm bố cục đi. Giang Thần lẩm bẩm nói, ánh mắt thâm thúy. Thông qua hệ thống, Giang Thần biết rõ, cái này Sở Khuynh Nguyệt cùng phù đồ thần tộc, giao chỉ đều có quan hệ. Tương lai có cơ hội. Giang Thần phi thăng Hồng Trần, lực mạnh nâng đỡ mà nói, đối với ngũ đại thần tộc cùng bất hủ thế lực phương diện, có thể trở thành một cái quan trọng quân cờ. Nâng đỡ nàng trở thành giao chỉ chi chủ, trở thành phù đồ tộc trưởng. Với tư cách nàng công tử, như vậy những thế lực này không đều là hắn Giang Thần sao? Đương nhiên, niệm ai vẫn là phải. Không thì, Giang Thần cuối cùng cũng sẽ không nói kia mấy câu nói. "Ta Giang Thần, hôm nay trước tiên lạc tử Thiên Nguyên." Giang Thần lẩm bẩm nói. Đột nhiên, Giang Thần lông mày nhướng lên, nhàn nhạt nói: "Đi vào." Nghe vậy, cửa cung điện phía sau nhất thời xuất hiện một loạt cái đầu nhỏ dưa. Chính là Ngộ Đạo Phong thị nữ, đều là một vài năm nhẹ dung mạo xinh đẹp nữ hài. Các nàng nghe thấy Giang Thần mà nói, vội vàng đi vào, nắn vai, đấm bóp chân, cắt tia kỳ trước. "Nói đi, chuyện gì?" Giang Thần tức giận nói. "Không có gì, chính là nhìn Sở Thánh nữ lúc rời đi, dáng vẻ mất hồn mất vía, cảm thán điện hạ lợi hại mà thôi." Bóp vai ngỗng gương mặt nữ hài cười nói, tiếng như chuông bạc. "Ừ,